Chương 76, ngủ cùng một chỗ. Thấy Bạch Bạch xin lỗi lại tự trách như vậy, ngược lại khiến cho toàn thân Tiểu Hắc không được tự nhiên, giọng nói cứng ngắc. Ta mới không phải giúp ngươi. Ngươi mà còn ngốc nữa, dù gì cũng là hồ ly của Thanh Lồng Quan, sao có thể đến phiên dạ nữ bên ngoài khi dễ. Bạch Bạch chớp chớp mắt, cảm thấy Tiểu Hắc thật là ý tứ, muốn khi dễ cũng chỉ có thể là người cùng con mèo trong Thanh Lương Quan khi dễ. Tiểu Hắc vừa nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của nàng tức giận, máng. Nhìn xem ngươi. Chỉ biết khóc. Bị người ta đánh cũng chỉ biết đứng đó trốn tránh, ngươi không đánh trả sao. Thật sự là vô dụng. Bạch Bạch bị mang túi lầu xuống, cố gắng cầm nước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác nước mắt vẫn không nghe lời, bất lực rơi xuống. Nàng thực sự rất vô dụng, bất cứ người nào cũng có thể đều có thể khi dễ nàng, còn liên lụy đến người muốn bảo vệ nàng bị thương, đầu tiên là phụ thân, sau đó là Tiểu Hắc. Thực xin lỗi. Bạch Bạch thút tha thút thít xin lỗi, nghe thế Tiểu Hắc càng thêm tức giận khó chịu. Hắn không muốn làm hồ ly ngốc nghếch này khóc lóc, hắn chỉ muốn hồ ly ngốc nghếch chơi đùa cùng hắn, nghe giọng của nàng, muốn nhìn nàng cười hết mắt, nhưng mà hắn không biết nên làm thế nào cho nàng không khóc. Hồ ly thật là ngu ngốc, bị đánh bị mắng cũng đều không biết đánh trả, khiến lúc hắn khi dễ hồ ly, một chút cảm giác thành công cũng đều không có, ngược lại cảm thấy rất buồn bực. Này! Ngươi đừng khóc! Khó coi chết đi được! Tiểu Hắc muốn an ủi Bạch Bạch, nhưng mới mở miệng ra quen thói lại biến thành bắt bẻ. Bạch Bạch gục đầu xuống, thấp giọng nói. Ta đi, lúc này Vân Hư sư huynh đang ngủ, không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, đứng dậy đã nhảy đến ngoài cửa sổ muốn đi. Tiểu Hắc muốn đứng lên ngăn lại nàng, nhưng một cơn đau kịch liệt bất chợt từ ngực truyền đi toàn thân, hét lên một tiếng. Meo meo ô rồi nặng nề ngã trên đệm cói. Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi chạy tới trước mặt hắn vội hỏi nói. Ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Ta đi tìm sư phụ đến xem cho ngươi. Tiểu Hắc đau đến mức nghiến răng chịu đựng, nhưng vẫn cố gắng lấy một móng vuốt đè đuôi Bạch Bạch lại, kêu lên. Không được đi. Ta không sao, ngươi ở đây giúp ta. Ta muốn gối lên cái đuôi của ngươi ngủ. Hồ Ly Ngột có cái đuôi xóa tung xem ra rất mềm mại, nếu gối lên nhất định ngủ rất thoải mái. Hơn nữa, gối lên cái đuôi của nàng, nàng sẽ không thể đi được. Hiếm khi được Tiểu Hắc nhờ vả, Bạch Bạch không thể không có đạo lý mà từ chối, rất thành thật đem cái đuôi đưa đến trước mặt Tiểu Hắc. Nhỏ giọng tuyên bố nói, ngươi không được cắn ta a. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, cố nén vui vẻ, đem đuôi Bạch Bạch đến lót ở dưới của mình, ôi, thật là thoải mái. Sau khi bị trọng thương tinh lực suy giảm nghiêm trọng, náo loạn như vậy một hồi, Tiểu Hắc gối lên đuôi Bạch Bạch thỏa mãn rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Bạch Bạch cũng mệt mỏi, ghé vào đệm cói bên cạnh mà ngủ. Vân Hư sáng sớm hôm sau tới, liền trông thấy hai tiểu động vật một đen một trắng ngủ cùng một chỗ, liếc mắt nhìn có chút giống âm dương bát quái. Trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Quả nhiên đều là tiểu hài tử, trước thì huyên náo không thèm nhìn nhau, khi Bạch Bạch đã xảy ra chuyện, Tiểu Hắc liền lập tức tới cứu, đảo mắt hai cái bây giờ lại ngủ cùng một chỗ. Cái đuôi của Bạch Bạch bị Tiểu Hắc chặn lại, ngủ cũng không được ngon giấc. Khi Vân Hư đến gian phòng, nàng liền giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không nhớ ra được tình trạng của mình, trực giác muốn đứng lên chào hỏi, kết quả mới đứng lên một nửa liền cảm thấy cái mông đằng sau bị kéo, ngã lên trên đệm cói. Tiểu Hắc đang nằm mộng đẹp, đột nhiên thấy gối đầu lông xù mềm mại khẽ động, cổ lệch một cái, thiếu chút nữa bị sái cổ, vốn éo đến kêu to. Meo meo một tiếng rồi tỉnh lại. Vân Hư nhìn cử động của bọn chúng, bật cười ha hả. Tiểu Hắc trừng mắt Bạch Bạch, tức giận nói. Hồ ly ngu ngốc. Đáng chết. Bạch Bạch ủy khuất ôm cái đuôi bị đẻ tê dần, thanh minh. Ta ngủ mơ màng, không nghĩ tới. Vân Hư đương nhiên thiên vị sư muội, nên tiến đến ôm Bạch Bạch an ủi. Tiểu Hắc không có việc gì. Túi đầu đối Tiểu Hắc nói. Sao ngươi lại thích khi dễ Bạch Bạch? Tiểu Hắc tức giận nói. Ai bảo nàng ngu dốt như vậy? Bạch Bạch không ngu dốt, Bạch Bạch vừa láo lỉnh vừa nghe lời, trình độ luyện công cũng rất nhanh, vô cùng thông minh. Vân Hư nói Bạch Bạch như thế, không phải là muốn an ủi, hắn nghe qua sư phụ kể về trường hợp của Bạch Bạch. Từ tiểu hài tử mới sinh bình thường rồi đến tiểu hồ ly, rồi tu luyện thành tiên chỉ cần 500 năm, như vậy là rất phi thường rồi. Hoa cỏ hay động vật bình thường muốn tu luyện thành tiên. Không có cơ duyên đặc biệt, tỉnh mê mê sinh tồn mấy trăm năm mới có thể bắt đầu có ý thức tu luyện, đến khi thành tiên thì số tuổi thực tế có khi đã tới 1000. Mặc dù Bạch Bạch có sư phụ dẫn đường, nhưng có thể nhanh như vậy có được trạng thái hiện tại, so với dự đoán của sư phụ thậm chí còn nhanh hơn 10 năm, đã gần đạt tới cảnh giới lớn nhất. Thật sự là đáng quý. Bạch Bạch đã lâu không được khen ngợi. Từ sau khi gặp gỡ Mạc Hiểm, thường xuyên bị mắng ngốc, vô dụng, bây giờ bị Tiểu Hắc nói nàng ngốc. Làm cho sự tự tin của nàng rất nhanh chóng bị đả kích hết, bây giờ nghe thế rất vui vẻ dùng mũi cọ cọ vào cằm Vân Hư, dùng sức cọ sát trong lồng ngực hắn vài cái, dịu dàng nói. Sư huynh là tốt nhất. Tiểu Hắc xem nàng và Vân Hư thân mật, trong lòng có chút chua xót. Hư một tiếng quay đầu, không thèm để ý tới nàng. Vân Hư thay hắn kiểm tra qua một chút, cảm thấy tình trạng còn có thể khôi phục, liền ôm Bạch Bạch đi, tiến hành mỗi ngày thông giải kinh mạch cho nàng. Minh Nhất có thể yên tâm giao Bạch Bạch cho Vân Hư chiếu cố, bởi vì dược lực tràn ra từ ranh giới hư ảo của Bạch Bạch cần hút ra đã được hút ra, nên dung hợp cũng đã dung hợp, trước mắt Bạch Bạch sẽ không còn có thương tổn mà bị nguy hiểm, việc còn lại chỉ cần quan tâm tới căn cơ trong thân thể bị tổn hại vì đồng thân bị hủy, xem kinh mạch bị tổn thương điều trị thông suốt một lần nữa, thuận tiện cho nàng sau này tu luyện một lần nữa. Vân Hư thay Bạch Bạch mát xa xong, dường như có chút luyến tiếc không nỡ dừng tay, lông trên người Bạch Bạch rất dày, sờ vào rất thư thái, hận không thể lúc nào cũng đem nàng ôm vào trong ngực, rảnh rỗi liền sờ vài cái. Tiểu Hắc trông thấy Vân Hư sờ soạng trên người Bạch Bạch nửa ngày vừa hâm mộ vừa ghen ghét, vì sao hắn lại không được hưởng thụ như vậy chứ? Hắn cũng bị thương nha. Lúc sau thấy Vân Hư ôm lấy Bạch Bạch định đi ra ngoài, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, hơi lớn tiếng nói. Này này! Ngươi muốn đem hồ ly ngốc đi đâu? Ngươi không để cho ta chữa thương sao? Vân Hư quay đầu lại buồn cười nói. Sư phụ phân phó ta truyền hai bộ khẩu quyết truyền cho Bạch Bạch, ngươi không thể không nghe. Thương thể trên người của ngươi không thể đụng bậy bạn, đợi lát nữa ta cho người đem dược tới cho ngươi. Tối nay Bạch Bạch sẽ trở về với ngươi. Nói xong không để ý tới Tiểu Hắc nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, bản gốc là ánh mắt muốn ăn thịt người nhưng ta thấy để vậy hay hơn, ôm Bạch Bạch đi tới gian phòng của mình. Khẩu quyết Vân Giả Thụ chính là bí mật danh bất hư truyền của Thanh Lương Quan. Minh Nhất chân nhân lo lắng nhỡ có chuyện ngoài ý muốn dẫn đến các loại dược liệu ở ranh giới hư ảo trên người Bạch Bạch đột nhiên tràn ra, bên người Bạch Bạch lại không có ai, rất có thể khiến nàng chịu không nổi bị nội thương nặng thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Mà bộ khẩu quyết đúng là có thể tăng cường kinh mạch cho Bạch Bạch, khiến nàng mặc dù đã bị dược lực xâm nhập thì cũng không đến mức bị thương quá nặng, tuy nhiên tình huống như vậy rất nhỏ, nhưng mà cẩn thận vẫn là hơn. Truyền thụ hết khẩu quyết, Vân Hư cẩn thận đem khó khăn trong lòng hướng Bạch Bạch giải thích một lần. Lại lấy ra một viên đan hoàn màu đen, để Bạch Bạch tan vào, sau đó để nàng thử đem khẩu quyết vừa học luyện tập một lần, xác định không sai, sau đó nói với Bạch Bạch. Khẩu quyết này rất quan trọng, Bạch Bạch có cơ hội thì tu luyện, thời gian tu luyện càng lâu càng tốt. Ngươi vừa mới ăn đan dược, dược lực có thể duy trì liên tục 3 ngày, trong 3 ngày này, ngươi đừng làm những việc khác, chuyên tâm tu luyện ắt sẽ thành công. Bạch Bạch ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, nàng nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó Tiểu Hắc sẽ không thể mắng nàng ngốc nữa. Khi sư phụ trở về nhất định sẽ khen ngợi nàng. Nghĩ đến điều này, nàng liền cười tít mắt. Chương 77, họa này cũng là phúc. Liên tiếp 3 ngày sau, Bạch Bạch rất nghe lời chuyên tâm tu luyện, tuy pháp lực không có tăng lên nhiều lắm, nhưng tinh thần sảng khoái, động tác so với lúc trước linh hoạt hơn đôi chút, hiệu quả tuy chỉ có vậy thôi nhưng đã khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn, càng luyện tập theo khẩu quyết bất kể ngày đêm. Vân Hư mỗi ngày đều giúp nàng điều tức kinh mạch. Cảm giác được tốc độ hồi phục kinh người của nàng, cũng không khỏi cao hứng thay cho nàng. Viên thuốc sư phụ để lại vô cùng quý giá, khắp thiên hạ chỉ có một viên, tục truyền là mẫu thân của sư phụ để lại, có thể làm kinh mạch thân thể của con người trong thời gian ngắn trở nên vô cùng trắng kiện, ăn một viên vào tu luyện 3 ngày bằng người ngoài tu luyện 300 năm. Viên thuốc này tuy quý giá, nhưng đối với tiên nhân bình thường lại không có tác dụng, bởi vì tiên nhân bình thường thì pháp lực và căn cơ là tu luyện cùng lúc, đồng thời song song với nhau. Cho nên căn bản sẽ không có trường hợp là pháp lực quá mạnh mẽ đến nỗi kinh mạch không có khả năng tiếp nhận, trừ phi là kinh mạch đã bị ngoại lực làm tổn thương cần một lần nữa điều trị lại. Chỉ có riêng Bạch Bạch là dùng phương pháp đồng thân tu luyện, khi tu luyện đại thành, tốc độ tiến bộ của pháp lực sẽ vô cùng lớn so với tốc độ phát triển của kinh mạch. Minh Nhất chân nhân vốn là định đợi sau khi Bạch Bạch thành tiên mới đem viên dược hoàn này cho nàng sử dụng, có thể giúp tiến cảnh tu luyện của nàng tăng nhanh hơn chút ít. Không nghĩ phát sinh như vậy. Nên đành phải đem cho nàng dùng sớm vậy. Tinh thần Bạch Bạch mỗi ngày một tốt hơn, nhìn Tiểu Hắc đang nằm dưỡng thương trong phòng ứa nước mắt, khi nào thì hắn mới có thể hoạt động trở lại đây. Tiểu Hắc, viên thuốc sư huynh cho ta thật là lợi hại, sư huynh bảo từ ngày mai trở đi ta có thể bắt đầu tu luyện trở lại, ta muốn mình trở nên mạnh, không để cho người ta khi dễ bản thân, cũng không để cho kẻ nào khi dễ ngươi. Bạch Bạch vui vẻ ghé vào bên cạnh Tiểu Hắc nói. Ừ, ta còn cần ngươi bảo vệ ư. Tiểu Hắc cảm thấy nếu như mình yếu tới mức cần phải nhờ hồ ly ngu ngốc này bảo vệ, không phải rất mất mặt sao, nhưng nghe Bạch Bạch nói Bạch Bạch muốn bảo vệ hắn, ôi, còn giống như là rất vui vẻ. Ngủ đi, đưa cái đuôi cho ta. Tiểu Hắc nhìn cái đuôi to của Bạch Bạch, mỗi đêm đều vừa dụ dỗ vừa dọa nạt, kêu Bạch Bạch đem cái đuôi đưa cho nó gối đầu. Bạch Bạch uy khuất nói, ngươi ngủ cả đêm, ngủ đến nôi cái đuôi tê dần, thật là khó chịu. Hơn nữa ngươi còn chảy nước miếng. Thật bẩn. hại nàng mỗi ngày đứng dậy chuyện đầu tiên phải làm chính là chạy ra cái ao nhỏ bên ngoài rửa cái đuôi. Tiểu Hắc bị cự tuyệt, lại bị vạch trần thói quen ngủ chảy nước miếng, thẹn quá hóa giận liền nhe răng dưới nói. Ta khi nào thì chảy nước miếng, hồ ly ngu ngốc kia, ngươi nếu dám ra ngoài đi nói chuyện này, ta sẽ cắn đứt cái đuôi của ngươi. Nói xong thở phì phì nghiêng đầu đi ngủ. Bạch Bạch liên tục xin lỗi, Tiểu Hắc đều làm bộ làm tịch không để ý tới, cuối cùng đành phải nằm ở bên cạnh ngủ. Bên ngoài thanh lương quan, hai gã hắc y trong bụi cây đi ra, một người trong đó cầm trong tay một cái lồng sắt đen bóng, trong lồng thỉnh thoảng phát ra âm thanh sàn sạt, giống như là có con vật gì đó dùng móng vuốt cào vào cái lồng sắt tạo ra âm thanh đó. Hắn đưa lồng sắt đặt ở trên mặt đất, bộ dáng cẩn thận lơm nớp lo sợ, hiển nhiên đối với nơi này cực kỳ sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn tên đồng bọn bên cạnh run giọng nói, A Tam, ta, chúng ta làm như vậy, vạn nhất bị người của thanh lương quan phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Công chúa nhất định sẽ không thừa nhận là do nàng chủ mưu đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ đem bọn chúng đẩy ra làm kẻ chết hay. Tên đồng bọn A Tam kia bất đắc dĩ nói, nếu như chúng ta không làm, cũng sẽ bị công chúa giết. May mắn là hàn huyết tích này đã bị công chúa sai người hạ chú, chỉ biết công kích động vật, sẽ nhằm đúng vào người Bạch Bạch. Sẽ không hại chết con mèo con chó nào ở thanh lương quan đâu. Cho nên không cần lo lắng quá. Tên vừa lên tiếng trước đó lại nói, nhưng mà, ta nghe nói đồ đệ gần nhất Minh Nhất chân nhân thu chính là một hồ tiên. A Tam dùng mình một cái, phô trương thanh thế nói, A Ngũ, ngươi đừng thần hồn nát thần tín như vậy, đệ tử Minh Nhất chân nhân, rất là lợi hại. Làm sao mà bị một con hàn huyết tích nho nhỏ như vậy làm bị thương được? Nghe nói công chúa là bị một con hắc miêu ngu ngốc trong thanh lương quan làm bị thương mặt, mới sai huynh đệ chúng ta mang con hàn huyết tích này đến báo thù. Ngươi đừng lề mề, nhanh chóng làm xong việc rồi chúng ta trở về phục mệnh. A Ngũ bất đắc dĩ, đành phải đưa tay mở ra cửa nhỏ bên cạnh lồng sắt, một con thằn lằn nhỏ màu xanh lập tức chui ra, nó chỉ bằng độ dài bàn tay, nhưng là khi khuôn mặt nó tiếp xúc đến mặt đất, liền ngưng tụ lại một mảng tuyết trắng lớn. A Tam từ trong người lấy ra một cây tiêu ngắn, đưa lên môi thổi. Hai má hắn phồng lên thổi như là ra dùng hết sức lực, nhưng mà người bên cạnh lại nghe không ra một tiếng nào hết. Trên mặt đất hàn huyết tích giống như là bị kích thích bởi cái gì đó, phóng nhanh như một mũi tên xẹt qua bụi cỏ, hướng về thanh lương quan cách đó không xa mà đi. Bạch Bạch ngủ đến nửa đêm, chợt nghe tiếng cười kỳ quái, thoáng cái giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn xem Tiểu Hắc bên cạnh, dường như cái gì cũng đều không nghe thấy, ngủ rất say, hắn bị thương nặng chưa khỏi. Nên tính cảnh giác không cao như trước đây. Bạch Bạch chỉ cảm thấy tiếng cười rất là quái dị, quả thực làm cờ hờ toàn thân người ta phát lạnh, trong nội tâm liền thấy hiếu kỳ muốn biết thực ra là ai lúc nửa đêm không ngủ được, chạy đến đây thổi tiêu, vì vậy liền vươn tay vươn chân đứng lên, thoáng cái nhảy đến ngoài cửa sổ. Trên thiên đình ban đêm không có ánh trăng, nhưng ánh sáng từ cung trăng phát ra chiếu sáng khắp nơi, Bạch Bạch bước chậm chậm dưới ánh trăng, đi theo tiếng cười phát ra từ hướng đông, một hồi liền đi tới bên tường ngoài thanh lương quan. Minh Nhất chân nhân luôn luôn nhắc nhở Bạch Bạch về sau không được tự ý rời khỏi thanh lương quan, Bạch Bạch là loại hồ ly rất biết nghe lời, tất nhiên sẽ không bởi vì tò mò mà vi phạm lời nói của sư phụ, cho nên ở chân tường đi vài bước, nhận định âm thanh là từ bên ngoài truyền đến, liền không muốn tìm hiểu nữa, xoay người trở về bịch lỗ thai tiếp tục ngủ. Đi hai bước, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một loại hàn khí làm cho người ta lạnh thấu xương, Bạch Bạch cảnh giác xoay người lại xem xét, thầm nghĩ, chẳng lẽ có người lại xông vào thanh lương quan. Sau lưng là một mảng tường lớn cùng với cái đuôi to của mình, không có đến cả nửa bóng dáng người. Bạch Bạch đang nghi ngờ bản thân mình bị ma ám, nghiêng đầu định nhấc chân đi, lúc này, chân sau liền truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim đâm. Bạch Bạch phản ứng tự nhiên đem chân sau bị đau dùng sức đạp một cái, bịch một tiếng vang nhỏ, một cái bóng nho nhỏ màu xanh đập mạnh vào chân tường, quay cuồng vài cái rồi nhanh chóng lẻn vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Bạch Bạch há mồm muốn gọi cảnh báo, nhưng là một luồng hàn khí trong nháy mắt xâm chiếm toàn thân của nàng. Bạch Bạch một phát ra một tiếng nào, thân thể liền cứng ngắc té xuống, trên thân thể nho nhỏ nhanh chóng kết xuất một tầng tầng dày đặc xương trắng, chớp mắt đem Bạch Bạch bao trùm kín cả lại. Mà trong thanh lương quan lúc này mọi người đang ngủ say, hoàn toàn không một ai phát hiện Bạch Bạch gặp chuyện ngoài ý muốn có thể chết người. Độc tính của hàn huyết tích trên người rất nhanh liền xâm nhập vào toàn bộ thân thể Bạch Bạch, nhanh chóng tiến vào bên trong ranh giới hư ảo của nàng, hàn độc rất nhanh bị dược lực trong hư không chi cảnh dung hợp, vốn đã mãn chiếm giữ dược lực lập tức tràn đầy ra. Những dược lực này là do trước kia Mạc Yểm âm thầm cho ăn thảo dược mà tạo thành, đã hoàn cùng công pháp Bạch Bạch tu luyện không chỉ hỗ trợ dược tính trong cơ thể Bạch Bạch, ngược lại nhanh chóng hòa tan trong cơ thể của nàng, nên hàn độc trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất. Ranh giới hư ảo vốn bị Minh Nhất chân nhân ổn định tạm thời, đột nhiên bị phá tan, dược lực quần quận không dứt mãnh liệt nhảy vào kinh mạch toàn thân Bạch Bạch. Hàn khí trên người Bạch Bạch trong nháy mắt liền hóa thành sương mù biến mất sạch sẽ, một tầng ánh sáng trắng muốt bao phủ trên người của nàng, mà giờ phút này Bạch Bạch đã chìm vào hôn mê, không biết thân thể của mình xảy ra biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Chương 78, độc kế. Khi Bạch Bạch tỉnh lại lần nữa thì trời đã tảng sáng, nhìn thấy bản thân nằm ngủ ngã vào tường sau của Thanh Lương Quan, Bạch Bạch nhất thời có chút không hiểu, bản thân tối hôm qua không phải đang nằm trong phòng ngủ ngon giấc hay sao? Vì sao lại đột nhiên chạy đến trong sân? Lắc lắc đầu, nhớ lại từng chút một chuyện đêm qua, nửa đêm nghe thấy tiếng tiêu vang lên, sau đó chạy đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, rồi sau nữa bị một con thằn lằn màu xanh cắn một cái rất đau, lạnh quá. Không biết có phải hay không là trúng độc. Bạch Bạch trong lòng hốt hoảng, vội vàng ngồi xổm người xuống đưa chân sau ra xem, chân trái phía sau rõ ràng có 4 dấu máu nho nhỏ, chẳng qua quanh miệng vết thương không có đổ máu, cũng đã kết vảy. Vận động chân xem thử, thấy không có gì không ổn. Ngược lại cảm thấy thoải mái linh hoạt hơn rất nhiều, trạng thái giống như lúc nàng vừa xuống núi Ngọc Sơn thì còn tốt hơn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái con sâu nhỏ đáng chết kia thật ra là không có độc? Nhưng nếu vậy thì cảm giác lạnh trên người lúc ấy phải giải thích làm sao đây? Bạch Bạch suy nghĩ một hồi nhưng không ra được vấn đề, lại sợ sáng sớm Tiểu Hắc cùng sư huynh phát hiện không thấy mình đâu sẽ lo lắng, vì vậy vội vàng chạy về gian phòng của mình. Tiểu Hắc còn đang trên đệm cói ngáy ho ho, tới gần miệng, thấy có một vũng nước nhỏ. Nhất định là lại chảy nước miếng. Bạch Bạch cảm thấy thật may mắn là tối hôm qua không có đem cái đuôi cho nó gối đầu. Lúc này Vân Hư sư huynh đã rời giường, nhưng mà hôm qua huynh ấy nói hôm nay sẽ xử lý tốt chuyện trong Thanh Lương Quan trước, xế chiều thì mới có thể đến gặp nàng, cho nên Bạch Bạch cũng không đợi, nhảy lên trên giường dựa tu luyện theo khẩu quyết. Bên kia, A Tam cùng A Ngũ cả đêm qua ở bên ngoài Thanh Lương Quan lo lắng sợ hãi một hồi, liền thấy Hàn Huyết Tích chạy trở về, nhưng tốc độ lại chậm đi rất nhiều. Cũng không biết là có bị vật gì đó làm bị thương hay không. Chỉ thấy mệt mỏi đi vào trong lồng liền nằm vào một góc, chẳng thèm động đậy. Hai người không dám ở lâu, nhấc lồng sắt lên nhanh như chớp xoay mình bỏ chạy về phía Thiên Cung đi phục mệnh. Bọn họ đúng là người do Quỳnh Nguyệt Tiên Tử phái tới, ngày ấy Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa đến trước mặt Thiên Đế cáo trạng, Thiên Đế tuy nổi giận, nhưng mà dù sao vẫn chưa mất đi lý trí, không muốn ở hoàn cảnh sắp chết tới nơi này lại đi gây thù chuốc oán với Thanh Lương Quan. Cho nên an ủi vài câu liền đuổi hai người về. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử trở lại nội cung càng nghĩ càng không cam lòng, Thiên Đế mặc dù không nói rõ, nhưng hiển nhiên có chỗ kiêng kỵ đối với Thanh Lương Quan, trực tiếp khiêu chiến Thanh Lương Quan thì nàng không có can đảm, nhưng mà vô duyên vô cớ buông tha Tiểu Hắc cùng Bạch Bạch thì nàng lại không cam lòng. Tam công chúa cũng đang oán khí đầy mình, hai nữ nhân thương lượng một hồi, liền nảy ra độc kế. Hàn Huyết Tích dù cho bị bắt giữ, cũng sẽ không biết được thực ra là do ai thả ra. Hơn nữa Hàn Huyết Tích chỉ biết tấn công động vật mà không biết tấn người, Thanh Lương Quan nếu có ai bị thương, thì sợ bọn họ truy ra sự tình, nhưng nếu như chỉ chết một con mèo, một con hổ ly tinh ngu ngốc, thì chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không quá mức để ý, dù cho cha ra là do tỉ mội các nàng đứng phía sau, chẳng lẽ sẽ dám vì hai, ba con tiểu động vật mà đòi mạng của các nàng sao. Sáng hôm đó Quỳnh Nguyệt Tiên Tử liền cùng Tam Công Chúa chờ người hầu phái đi Thanh Lương Quan điều tra trở về bẩm báo. Các nàng vốn đã không thể chờ đợi được mà phải biết chắc rằng cuối cùng con hắc miêu cùng con bạch hầu ngu ngốc chết tiệt kia có chết hay không. Nhưng mà tin tức người hầu mang về nằm ngoài ý muốn các nàng, tất cả mọi thứ trong Thanh Lương Quan đều bình thường, giống như là không có việc gì xảy ra. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử giận dữ, lập tức liền đem hai kẻ hành sự bất lực A Tam, A Ngũ khai trừ khỏi danh sách tiên, đẩy xuống trần gian. Tam công chúa suy nghĩ tới lui, nói, bọn chúng trốn trong Thanh Lương Quan, chúng ta không có cách đi vào xử lý bọn họ. Nhưng nếu như là đem bọn chúng dụ ra ngoài, hừ hừ. Đến lúc đó còn không khiến chúng ta hả giận được sao? Quỳnh Nguyệt Tiên Tử tức giận nói, ngươi cho rằng bọn chúng là lũ ngốc cả sao? Có thể dễ dàng lừa gạt chúng đi ra. Con mèo ngu ngốc chết tiệt ngày ấy bị ta đánh một trường, nhất định là bị thương, cho dù đem người bên ngoài dẫn đến, hắn cũng sẽ ở lì trong Thanh Lương Quan, chúng ta có thể bắt nó như thế nào đây? Tam công chúa cười nói, hảo muội muội của ta, ngươi đã quên tỉ tỉ đây có một tay tuyệt kỹ. Có thể bắt chước bút tích của người bên ngoài sao? Ngươi mau đi tìm xem ở chỗ Thiên Đế có thư hay bút tích gì của Minh Nhất Chân Nhân hay không, ta sẽ có biện pháp đem bọn chúng dụ đến. Bạch Bạch an tâm ở trong phòng tu luyện, không nhận ra thời gian trôi qua, mai cho đến giữa trưa, Tiểu Hắc rốt cục buồn bực không yên, ở bên cạnh nếu không kéo chăn giấy, thì lại cào mảnh ván giường làm ra rất nhiều tiếng động, lúc này nàng không thể không dừng lại. Tán gẫu với ta đi, ta buồn chán quá a. Tiểu Hắc đạt được mục đích của mình, thản nhiên nói. Bạch Bạch hiện tại rất nghe lời Tiểu Hắc, bình thường hắn có yêu cầu gì đều cố hết sức đáp ứng hắn, tốt, ta đi lấy quyển sách đến đọc cho ngươi nghe. Tiểu Hắc rụt rè gật đầu, trong lòng vui vẻ ca hát, cảm giác thương thế mình phải chịu đựng kia rất đáng, có thể tùy tiện sai khiến hồ ly ngu ngốc làm việc cho nó. Bạch Bạch đang định đứng dậy đi đến thư phòng, liền thấy Vân Hư cầm một phong thơ vui vẻ đi đến. Tiểu Hắc, sư phụ nói người tìm được một loại thảo dược có thể nhanh chóng chữa lành thương thế của ngươi, nhưng là loại thảo dược đó hái đi sẽ lập tức héo tàn, cho nên muốn Bạch Bạch hộ tống ngươi đến Linh Tố Sơn. Vân Hư vui vẻ cầm lá thư trên tay. Bạch Bạch nghe xong tin tức này, còn hưng phấn hơn cả Tiểu Hắc, liền vội vàng hỏi, Linh Tố Sơn có xa hay không, phải đi như thế nào? Vân Hư nói, xa thì không xa, nhưng đường đi không tốt cho lắm, hay là ta đưa các ngươi đến, nếu mọi chuyện thuận lợi như lời nói, thì đến tối là chúng ta có thể trở về. Tiểu Hắc ở trong phòng chờ đợi đã vài ngày, sớm đã buồn bực muốn phát bệnh, nghe nói có thể xuất môn, lúc này liên thanh thúc giục muốn Vân Hư lập tức xuất phát. Vân Hư cười tới muốn ôm nâng Tiểu Hắc để vào trong tay áo, Tiểu Hắc lại không đồng ý, quay đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Bạch nói, ngươi biến thành người, ta muốn ngươi ôm ta đi. Mấy ngày nay Bạch Bạch đã quá quen nghe theo sự phân phó của Tiểu Hắc, cho nên cũng không có phản kháng gì, liền ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì nghĩ trong ngày có thể trở về, cho nên hai huynh muội cũng không có chuẩn bị gì liền cùng nhau xuất phát. Linh Tố Sơn là nơi dược tiên trên thiên đình trồng dược thảo, Vân Hư đã từng tới nhiều lần, cách Thanh Lương Quan đúng là không xa, đáp vân bay hơn nửa canh giờ liền đến. Vân Hư cùng Bạch Bạch đi đến dưới núi nhưng không thấy tiên thảo đồng tử bình thường trông coi, liền cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên ven đường nhảy ra hơn 10 kim giáp võ sĩ, một người cầm đầu quá to, tiểu tắc to gan, dám đến Linh Tố Sơn hái trộm tiên thảo. Chịu chết đi. Nói xong liền không để cho giải thích liền giơ đại phủ vàng trong tay hướng Vân Hư bổ tới. Vân Hư chấn động lách mình tránh đi nói, chậm đã. Ta chính là đệ tử Thanh Lương Quan Vân Hư, là sư phụ Minh Nhất Chân Nhân phân phó ta đến đây lấy thuốc, tướng quân nhất định là hiểu lầm. Phi. Còn dám nói xạo. Kim giáp võ sĩ chia ra hai đường một phần vây Vân Hư. Một phần tiến lên muốn bắt Bạch Bạch. Vân Hư khẩn trương, Bạch Bạch sẽ không sử dụng pháp thuật, trên tay còn ôm Tiểu Hắc, vạn nhất bị thương thì phải làm sao? Dưới tình thế cấp bách, hắn phất một cái phóng ra bên người kim giáp võ sĩ, đã nghĩ đi chặn ba gã võ sĩ đang đánh về phía Bạch Bạch. Kỳ thật những người này đều là bị Quỳnh Nguyệt Tiên Tử sai khiến, nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn giết chết Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc, đã sớm để phòng bị Vân Hư tiến đến cứu giúp, nên đâu dễ dàng để cho hắn thoát thân. Bạch Bạch ôm Tiểu Hắc, mắt thấy ba kim phủ đã đi tới trước mặt. Sau lưng vài tên kim giáp võ sĩ đối diện mình đâm tới, trong nội tâm liền sợ hãi, thầm nói mình chết chắc rồi, suy nghĩ duy nhất là không thể để cho Tiểu Hắc lại bị thương, trong lúc nguy cấp liền đem thân thể Tiểu Hắc ôm vào tay trái, tay phải hướng về ba thanh kim phủ lung tung vung lên. Vân Hư một bên thấy ba kim phủ vô cùng sắc bén đánh lên cánh tay mảnh khảnh của Bạch Bạch, lại không thể phá vòng vây đi cứu, chỉ cảm thấy trái tim muốn ngừng đập. Chương 79, sử dụng uy thế của hồ. Trong giây phút đó lại xảy ra kỳ tích. Rõ ràng nhìn thấy ba chiếc dịu vàng kia chém vào trên cánh tay phải Bạch Bạch, nhưng không xảy ra cảnh cụt tay máu chảy thảm thiết như trong dự đoán. A. Ba tiếng kêu thảm thiết dường như đồng thời phát ra, trong đó thậm chí có giọng nữ cũng có giọng nam, ba võ sĩ giáp vàng kể cả dịu vàng của bọn họ giống như giấy bay về phía sau đụng mạnh vào cành cây cách đó không xa, ba võ sĩ giáp vàng bị chấn động lăn xuống trên mặt đất, lộ ra ba khuôn mặt phía dưới mũ giáp, trong đó hai kẻ lại đúng là Tam công chúa cùng Quỳnh Nguyệt tiên tử. Hai người ngồi phịch ở dưới cây quơ quơ, mở miệng phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị nội thương, sắc mặt tái nhợt. Giống như tuyết, một câu cũng đều không nói được. Ba chiếc dịu vàng rời tay bắn vào trên canh cây, bắn ngược trở về, hoàn hảo là rơi vào trên người ba người. Quỳnh Nguyệt tiên tử yếu ớt kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh, cánh tay trái bị dịu vàng chém trúng dường như chặt đứt khuỷu tay. Tam công chúa bị nội thương quá nặng, dịu vàng rơi vào trên chân nàng thì nàng đã lâm vào hôn mê, không kêu một tiếng nào liền ngã xuống dưới cây. Còn lại một nam võ sĩ giáp vàng khác bị dịu vàng đập trúng đùi, kêu lên một tiếng vang nhỏ, đoán chừng là xương đùi đều gãy, hắn không có ngất đi, nhưng là giọng khóc thét nghe xong cũng đủ hù dọa người nhát gan. Tất cả mọi người ở đó từ Vân Hư đến bản thân Bạch Bạch cùng với Tiểu Hắc trong ngực Bạch Bạch đều bị tình huống quỷ dị này làm sợ ngây người. Những tay cầm giáo muốn công kích Bạch Bạch đều sợ tới mức liên tục rút lui mấy bước. Bạch Bạch giật mình nhìn cánh tay của mình một chút, cái gì cũng đều không có, ngay cả ống tay áo trắng như tuyết cũng không có rách miếng nào. Tất cả võ sĩ giáp vàng thoáng cái toàn bộ không có ý chí chiến đấu, bọn họ là do Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa làm chủ mà đến, vốn định sắp đặt bẫy trong này, không hỏi nguyên nhân mà đem Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc giết chết, đến lúc đó truy cứu tới liền vu bọn họ tự tiện xông vào Linh Tố Sơn, xem như ngộ sát, cho dù người của Thanh Lương Quan có không cam lòng, võ sĩ giáp vàng mỗi người đeo mũ giáp che khuất mặt, bọn họ cũng tìm không thấy hung thủ thật. Trong thư vốn định là gọi Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc tiến đến. Nhưng là Quỳnh Nguyệt tiên tử các nàng sợ Vân Hư cũng sẽ theo tới, cho nên cũng đã tính đến, dẫn nhiều người ra tay, đem Vân Hư ngăn lại. các nàng không có ý định giết chết Vân Hư, dù sao Vân Hư là đệ tử đắc ý của Minh Nhất Chân Nhân, nếu chẳng may hắn có chuyện gì, chỉ sợ Minh Nhất Chân Nhân cùng Thiên Đình quyết liệt truy cứu hung phạm triệt để. Vốn nghĩ sắp đặt sự tình sâu xa như vậy, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa giấu mặt bên trong là tốt rồi, hết lần này tới lần khác hai nữ tử này tâm địa ác độc, nghĩ người trong nhà đã chiếm ưu thế, tu vi của bản thân so với Bạch Bạch, Tiểu Hắc thâm hậu hơn nhiều, cho nên không muốn phải đích thân động thủ, kết quả hiện tại vừa lên liền bị trọng thương. Các võ sĩ giáp vàng gặp chuyện bị bại lộ, nhất thời không biết là nên tiếp tục vây trước mặt hai người và một con mèo giết diệt khẩu, hay là lập tức tiến lên mang công chúa trở về Thiên Cung chữa thương. Do dự trong lúc đó Vân Hư tỉnh ngộ lại, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, liền lách mình vài bước vọt tới bên người Bạch Bạch. Bạch Bạch, ngươi không sao chứ? Vân Hư nhìn không thấy vấn đề gì, cầm lấy cánh tay Bạch Bạch cẩn thận xem xét một lần, xác định hoàn toàn không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh võ sĩ giáp vàng thấy tình thế chuyển biến không đúng, huýt sáo, mười mấy người nhanh chóng tiến lên đem ba gã trọng thương cưới mây đạp gió chạy. Bạch Hồ Ly thực ra là kẻ như thế nào bọn họ còn không rõ ràng lắm. Một Vân Hư đã khó đối phó, bọn họ từ trên xuống dưới đối với đối thủ một hồ một người này còn không hiểu rõ lắm, nhưng nếu để chậm trễ thời gian cứu chữa công chúa, chẳng may hai vị công chúa có điều gì bất chắc, bọn họ dù có công trạng gì cũng đều đền bù không nổi. Tiểu Hắc phục hồi tinh thần lại, chửi ầm lên nói, hảo. Hai ả nữ nhân xấu xa lại muốn hại chúng ta, lá thư này nhất định là giả. Vân Hư lúc này đã sớm suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trước sau. Chỉ là không thể giải thích vì tại sao nhìn thấy Bạch Bạch bị ba chiếc dịu vàng chém trúng, chẳng những không bị thương, ngược lại là còn chém người đánh bay ra ngoài, bị thương nặng, nếu như pháp lực Bạch Bạch cao cường thì không nói làm gì, hắn hôm qua mới điều trị qua kinh mạch cho Bạch Bạch, ngoại trừ thân thể đã hồi phục rất khá, pháp lực căn cơ so với Tiểu Hắc cũng không có mạnh hơn là bao. Vân Hư nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là lúc này Tam Công Chúa cùng Quỳnh Nguyệt Tiên Tử bị thương nặng như vậy, chuyện này sợ là không thể chấm dứt đơn giản được. Tuy nhiên bọn họ cũng không để ý tới thiệt thòi, liên quan đến chuyện của hai quý nữ thiên gia, một đệ tử nho nhỏ như hắn cũng không thể xử lý được, nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất là về Thanh Lương Quan trước, gửi thư nhờ sư phụ trở về xử trí. Bên kia, hơn 10 võ sĩ giáp vàng đem Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, Tam Công Chúa bị trọng thương cùng tên đồng liêu kia đưa trở về Thiên Cung, truyền tiên nhân giỏi y y đạo đến cứu chữa, bận rộn suốt một ngày rồi mới đem cánh tay bị chặt đứt cùng xương đùi một lần nữa nối liền lại. Nhưng ba người cùng bị nội thương nghiêm trọng, chỉ sợ cần nghỉ ngơi 2-3 tháng mới có thể khôi phục. Phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể gạt được thiên đế, mặt rồng của thiên đế giận dữ, đem thủ lĩnh võ sĩ giáp vàng vào ngự thư phòng đích thân tra khảo, võ sĩ giáp vàng không dám giấu giếm, đem chuyện Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa dẫn bọn hắn đến dưới núi Linh Tố bố trí mai phục, chặn giết Bạch Hồ cùng con Hắc Miêu trong Thanh Lương Quan thành thực nói ra. Thiên đế cũng biết là nữ nhi của mình trước giờ vô lý. Nhưng không nghĩ đến người của Thanh Lương Quan vừa ra tay là tàn nhẫn như vậy, không khỏi tức giận bất bình, nói, Minh Nhất, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Cho rằng thiên đình ta không có người sao. Lúc này, hắn không nghĩ lại, nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đệ tử của Minh Nhất chân nhân, Bạch Bạch, đã bị nữ nhi của hắn đánh chết, Bạch Bạch chưa thành tiên, một búa vỗ xuống, nàng liền hồn quy địa phủ, tiến vào luân hồi, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà nữ nhi của hắn đã thương người không thành bất quá chỉ là bị thương mà thôi. Thiên đế bị thù mới hận cũ làm cho u mê, nghĩ đến Minh Nhất chân nhân giờ phút này không ở Thanh Lương Quan, liền truyền lệnh cự uy tinh quân mang thiên binh thiên tướng tiến đến Thanh Lương Quan bắt lấy hung đồ, vì con gái rửa hận. Thái Bạch Kim Tinh vừa bước qua cửa thiên cung, gặp cự uy tinh quân dẫn theo trên trăm danh thiên binh thiên tướng mặt hầm hầm đi tới, bộ dáng xui xẻo, vội vàng đem một tay giữ hắn lại hỏi, cự uy tinh quân định đi chỗ nào vậy? Cự uy tinh quân trầm giọng nói, phụ mệnh thiên đế, đến Thanh Lương Quan bắt lấy kẻ đả thương Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Nam Hải Long Cung Tam Công Chúa. Thái Bạch Kim Tinh thất thanh nói, cái gì? Thanh Lương Quan? Người của Thanh Lương Quan trước giờ không tranh quyền thế, như thế nào hội vô cớ đả thương Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa? Ông hỏi ta hỏi ai? Cự uy tinh quân nhận được nhiệm vụ này, thật sự là vô cùng buồn bực, người trên thiên đình muốn đắc tội với Thanh Lương Quan, hình như còn chưa có sinh ra. Thiên đế đưa cho hắn nhiệm vụ như vậy không bằng sai hắn xuống âm ti trị loạn còn hơn. Tốt xấu gì thì xuống địa phủ chơi xong một chuyến rồi bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ thì còn là một anh hùng. Thanh Lương Quan từ trước đến nay được sự tôn sùng của tất cả thần tiên. Thiên đế để cho hắn đi đắc tội với Thanh Lương Quan, mặc kệ kết quả như thế nào, chắc chắn sẽ bị bằng hữu tiên đưa mắt khinh bỉ. Đa số người trên thiên đình đều biết rõ đứa con gái mới nhận của thiên đế, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Nam Hải Long Cung Tam Công Chúa là tiên tính tình như thế nào. Cho dù thật là bị người của Thanh Lương Quan đả thương, 10 phần hết 9 là tự gieo gió gặt bão, đáng đời. Thái Bạch Kim Tinh giật nhẹ tròm râu bạc của mình, dậm chân nói, ông trước hết đừng vội đi, đợi lao đạo vào nói chuyện cùng thiên đế xem sao. Cự uy tinh quân vừa nghe, lập tức nhìn Thái Bạch Kim Tinh với ánh mắt khác hẳn trước đó như nhìn thấy cứu tinh của mình. Chương 80, Tiểu Hồ Ly lặng lẽ thăng cấp, V1. Lúc Thái Bạch Kim Tinh đến, cơn giận của thiên đế còn chưa hết, trầm mặt thong thả khoan thai đi lại trong ngự thư phòng. Thái Bạch Kim Tinh là một người hiền lành, cũng chẳng quan tâm là có làm thiên đế tức giận hay không, sau khi tiến lên hành lễ liền hỏi thẳng về việc phái cự uy tinh quân đến Thanh Lương Quan bắt người. Thiên đế vẻ mặt giận dữ nói, lần này Thanh Lương Quan khinh người quá đáng. Đến con gái của trẫm và con gái của Nam Hải Long Vương mà cũng dám ra tay giết hại, quả thực coi trời bằng vung. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, không biết hai vị công chúa ở nơi nào, vì sao cùng người của Thanh Lương Quan xảy ra xung đột. Nét mặt già nua của thiên đế châm xuống, không muốn trả lời, liền ngắt lời nói, Thanh Lương Quan chứa chấp Bạch Hồ Yêu, thủ đoạn hung ác, động một tí là đả thương người, việc này là sự thật. Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ, nói đến thủ đoạn hung ác, động tí là đả thương người, sợ là hai vị công chúa kia đi. Đương nhiên không thể nói như vậy ngay ở trước mặt thiên đế, đành phải nói, việc này Thanh Lương Quan quả thật là không có lý, nhưng mà lão hủ cho rằng, sao không nhân cơ hội này, bán Thanh Lương Quan một cái nhân tình. Hiện giờ địa phủ âm ti náo động càng ngày càng ác liệt, nếu vào lúc này lại thêm người của Thanh Lương Quan phản bội, sợ là tiện nghi cho những nghịch tặc kia a. Thiên đế ra vẻ do dự miễn cưỡng gật nhẹ đầu, phất phất tay phân phó tiểu tiên đồng đi gọi cự uy tinh quân trở về, lại vướt vướt mấy sợi râu, nói, Lao tinh quân ngươi đã đến cầu tình như vậy, chấm đem thể diện giao cho ngươi, phái ngươi đến Thanh Lương Quan đi đòi công đạo này nha. Kỳ thật cự uy tinh quân vừa ra khỏi cửa, thiên đế cũng có chút hối hận, nhưng mà muốn ông lập tức đem người rút về, ông cũng không có mặt mũi nào, may bây Thái Bạch tinh quân giờ nói như vậy, ngược lại giúp ông có cớ rút lui. Chẳng qua nếu Thái Bạch lão quân đã thích làm người tốt, vậy thì cho ông ta mặt dày mày dạn đi một chuyến vậy. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, việc này có lầm hay không vậy? Rõ ràng là lão thiên đế ông không quản giáo tốt con gái của mình, làm sao gây họa xong lại muốn lão nhân ra như ông đi giải quyết. Thiên đế trừng mắt nói, chẳng lẽ tất cả những lời ngươi vừa mới nói đều là muốn lừa gạt chấm? Ai kêu ngươi là thần tử của người ta chứ? Thái Bạch tinh quân bất đắc dĩ phụ mệnh, than ngắn thở dài lui xuống, đi đến nửa đường vừa vặn gặp cự uy tinh quân đang mặt mày hớn hở, trong nội tâm không cam lòng, tiến lên một tay giữ chặt ống tay áo của ông ta nói, sao ông có thể cao hứng, lão hủ vì nói tốt cho ông với người khác lại chuốc phiền toái vào thân. Cự uy tinh quân tâm tình sảng khoái, cười ha ha nói, lão tinh quân sao lại nói vậy? Thái Bạch tinh quân kể chuyện vừa rồi ở ngự thu phòng, cự uy tinh quân rất có nghĩa khí vỗ lồng ngực nói, ta đi cùng ông. Thái Bạch tinh quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn ông ta, không phải mới vừa nghe nói muốn đi Thanh Lương Quan liền lộ ra mặt người chết sao? Sao giờ phút này lại chủ động xin đi giết giặc vậy bốn? Thấy thần sắc ông như thế, cự uy tinh quân ngại ngùng gãi gãi đầu nói, lão tinh quân, lần này cũng không phải đi Thanh Lương Quan khiêu khích sinh sự, có cơ hội kết bạn với một nhân vật nổi tiếng thiên đình Minh Nhất Chân Nhân, thật sự là vinh hạnh cho lão đệ. Hơn nữa, lão đệ ta cũng rất muốn biết Bạch Hồ Ly rốt cục là thần thánh phương nào, nghe võ sĩ giáp vàng nói, nó vung tay lên liền đánh bay hai vị công chúa và một gã võ sĩ giáp vàng ra ngoài, đến nỗi trọng thương, tuổi còn nhỏ mà có công lực như vậy, không phải nói muốn có là có nha. Cự uy tinh quân tự nghĩ nếu ông tự mình ra tay, ít nhất cũng phải dùng đủ 9 thành công lực mới có thể miễn cưỡng đạt tới hiệu quả mạnh như vậy, Bạch Hồ nhất định là tu luyện mấy ngàn năm, pháp thuật tinh thâm cỡ cửu vi thiên hồ. Mà một lao hổ tiên như vậy như thế nào lại xuất hiện ở Thanh Lương Quan? Chẳng lẽ chính là kẻ mà mọi người hay nói, đệ tử mà Minh Nhất Chân Nhân mới thu nhận gần đây? Nếu là như thế, vị đệ tử nhập môn này tuy vào sau, nhưng đem tuổi tác và khả năng so với tất cả sư huynh đệ, thậm chí Minh Nhất Chân Nhân cũng đều lớn hơn. Thái Bạch Tinh Quân đối với chuyện xảy ra có biết chút ít, sức tưởng tượng cũng không có phong phú như Cự Uy Tinh Quân, nhưng nghe miệng ông ta thuật lại xong, cũng sinh ra một ít hứng thú. Có thể làm cho kẻ dùng thần lực xương oai như Cự Uy Tinh Quân mà phải dùng ngữ khí gần như kính ngưỡng, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Không, là động vật. Chương 81, Tiểu Hồ Ly lặng lẽ thăng cấp, V2. Lại nói tiếp, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử và Tam Công Chúa ở trong suy nghĩ của các tiên nhân lớn tuổi trên thiên đình ấn tượng rất là tệ, ngoại trừ thiên đế. Những người khác nghe nói các nàng bị thương nặng, không có một người nào, không có một kẻ nào lo lắng tức giận, ngược lại người người còn nhận định là do các nàng không đúng trước, làm tiên nữ mà như vậy kể ra thì cũng thật là thất bại. Trên đường đến Thanh Lương Quan, lại đụng phải hai vợ chồng Lôi Công Điện Mẫu trở về, hai bên chào hỏi nhau, vừa nhắc tới việc này, Lôi Công Điện Mẫu cũng đều muốn cùng đi, Thái Bạch Tinh Quân chỉ nói bọn họ là người đi cùng, sợ bản thân đơn độc đi trước có chuyện, trong nội tâm âm thầm cảm kích. Lại không biết chủ ý của Lôi Công Điện Mẫu cùng Cự Uy Tinh Quân không khác nhau lắm. Có cơ hội đến Thanh Lương Quan mở rộng tầm mắt, lại có thể kết giao với Minh Nhất chân nhân thì rất tốt, hơn nữa là để xem náo nhiệt và đồng thời được nhìn thấy Bạch Hồ. Về phần nhiệm vụ thuyết khách của Thái Bạch Tinh Quân, dù sao ở trước mặt Thiên Đế nhận lĩnh việc này cũng không phải bọn họ, ông ta gặp xui xẻo, đó là con đường tử vì đạo, không ngại hy sinh, bọn họ theo chân không liên quan. Lúc bốn người đến Thanh Lương Quan, Minh Nhất chân nhân cũng vừa trở về. Đêm qua nhận được thư cấp tốc của Vân Hư, giao lại một số đạo hữu không kịp cứu chữa, quay trở về suốt đêm. Vừa vào cửa, câu đầu tiên Minh Nhất chân nhân hỏi đến không phải là sự tình hậu quả ra sao, mà là, Bạch Bạch bây giờ như thế nào? Vân Hư lo lắng nói, nàng bị hoảng sợ, nàng cũng không biết mấy người kia tại sao đột nhiên bị trọng thương bay rớt ra ngoài, đệ tử an ủi nàng một hồi, liền bảo nàng đi ngủ. Sư phụ muốn hắn chiếu cố tốt sư muội, không nghĩ tới người vừa mới xuất môn vài ngày, bản thân lại khiến cho sư muội bị kinh hãi lớn như vậy. Hai thầy trò đều từng điều trị thương thế trên thân thể cho Bạch Bạch, tự giác đối với tình hình của nàng rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng Bạch Bạch có năng lực một chiêu làm trọng thương ba người bọn Quỳnh Nguyệt tiên tử. Nhưng không biết có chuyện trùng hợp, không ngờ Bạch Bạch trong thời gian bọn họ không biết, từng bước một đem toàn bộ dược lực trong danh giới hư ảo tiêu hóa hấp thu hết. Giờ phút này pháp lực của nàng đã sớm vượt qua Vân Hư, trên thiên đình này, có thể xếp vào hàng cao thủ. Ngày đó, Bạch Bạch ăn vào tiên thảo do Mạc Yểm mang đến, Minh Nhất từng điều trị cho nàng, mà ngày hôm sau, trùng hợp Minh Nhất liền rời đi Thanh Lương Quan, do Vân Hư thay nàng chữa thương. Vân Hư trước đó được sư phụ nhiều lần dặn dò, vì để an toàn nên hắn hoàn toàn không dám đi dò xét danh giới hư ảo của Bạch Bạch, cho nên tình hình lạ thường là dược lực ở trong danh giới hư ảo rất nhanh dung hợp, hai thầy trò đều không biết chút nào. Mà sau vài ngày, toàn bộ dược lực vừa dung hợp xong, Bạch Bạch lại ăn đan dược quý của Minh Nhất lưu lại nên đem kinh mạch vốn bị hao tổn cùng thân thể nhanh chóng khôi phục lại, so với trước kia còn càng mạnh hơn mấy chục lần. Đợi đến khi hàn huyết tích tụ đột kích, máu lạnh, dược lực trong cơ thể Bạch Bạch đã bị kích phát, tràn lan ra, trải qua một đêm dung nhập hoàn toàn vào kinh mạch toàn thân nàng, đã làm tăng pháp lực căn cơ của nàng lên. Tiếp đó, sáng ngày hôm sau, Vân Hư lại bận về việc trong Thanh Lương Quan, chưa kịp trị liệu mỗi ngày cho nàng, cho nên đối với biến hóa trên người nàng vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả. Mà xế chiều hôm nay, liền gặp được Quỳnh Nguyệt công chúa lừa gạt bọn họ đến Linh Tố Sơn phục kích. Một loạt chuyện bất ngờ xảy ra, làm cho hai thầy trò hoàn toàn không nghĩ tới, một tiểu hồ ly mảnh mai dễ dàng bị ăn hiếp trong mắt bọn họ, đã biến thành một kẻ có sức nổ núi lấp sông. Ách, chính là tiểu hồ ly. Chương 82, đàm phán dưới bầu không khí hữu nghị, 1-2. Minh Nhất chân nhân đi đến bên ngoài phòng Bạch Bạch, nhìn qua cửa sổ thấy bên trong một đen một trắng, hai tiểu động vật ngủ chung một chỗ. Hai cái thân thể nho nhỏ hô hấp theo quy luật khi lên khi xuống, dường như ngủ đã sâu, khiến trong lòng hắn an tâm một chút. Nghĩ đến Bạch Bạch tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn, lương thiện như vậy, đống nhiên chứng kiến ba người ở trước mặt mình trọng thương đổ máu, chắc hẳn cảm thấy rất kinh hãi. Vì vậy Minh Nhất chân nhân cũng không có ý đánh thức nàng dậy để hỏi han, thế nên ngoắc gọi Vân Hư trở lại thiên điện cẩn thận hỏi dành mạch chuyện hôm nay từ đầu tới cuối. Vân Hư nhớ tới Quỳnh Nguyệt tiên tử đã dùng thư giả lừa gạt bọn họ xuất môn, nên vội vàng trở về phòng tìm kiếm, đưa tới trước mặt cho Minh Nhất. Minh Nhất chân nhân mở phong thư ra, phát hiện giấy viết thư giống tuyết, một chữ đều không có. Vân Hư sợ khiếp vía, liền nói: "Thế này là thế nào?" Hai tay run run lấy ra tờ giấy kia, lật lên lật xuống hai lần, quả thực trống hơi trống hoác, không có một chữ. Các nàng ấy không hề ngu ngốc, đã có ý định lừa các ngươi đi ra ngoài, lập bẫy chặn giết, sao có thể lưu lại vật chứng trên tay ngươi? Minh Nhất nhìn lá thư này, thản nhiên cười cười, trong mắt không hề có nửa phần vui vẻ. Vân Hư tức giận nói: "Cũng tại con thật ngu ngốc, không nghĩ tới các nàng sẽ phù phép trên giấy, hiện tại ngay cả chứng cứ cũng không có, nếu không có thể cắn ngược lại các nàng một cái. Đều là do con ngu ngốc." Minh Nhất chân nhân hình như nửa điểm cũng không khẩn trương, ngẩng đầu nói với Vân Hư: "Ngươi có trí nhớ tốt, có thể nhớ hôm qua trên thư viết gì không?" Vân Hư lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng một lần, nói một cách khẳng định: "Nhớ rõ." Hắn có biệt tài, nếu đã nhìn qua cái gì là nhất định sẽ không quên, trong Thanh Lương Quan hầu như người nào cũng biết. "Tốt lắm, ngươi nói một lần cho ta xem." Minh Nhất chân nhân biết rõ sự tình, nội trong 1-2 ngày tới, người của Thiên Đế tất nhiên sẽ tìm tới cửa, cho nên nhất thời phải chuẩn bị. Nói thật, Thanh Lương Quan cũng không sợ thiên đình, nhưng là cố gắng để bản thân luôn ở bên có lý, như vậy rất nhiều chuyện có thể giải quyết đơn giản, hơn nữa giải trừ hậu họa. Bạch Bạch một đêm gặp ác mộng liên tục, nhất thời mơ tới Quỳnh Nguyệt tiên tử bị cụt tay, rồi mơ tới ngày đó hai nữ xà yêu bị chém đầu, nên buổi sáng tỉnh dậy có chút mệt mỏi, vẻ vải tinh thần. Ngược lại, tiểu hắc cực kỳ hưng phấn, đáng tiếc thương thế của nó chưa lành, hoạt động có chút bất tiện, nếu không nó phải hoa chân múa tay vui sướng, nhảy lên nhảy xuống sung sướng một phen. Ngày hôm qua thực vui sướng, nhìn hai ả xấu nữ nhân bay rớt ra ngoài, lại bị thổ huyết còn thêm bị dịu chém đứt tay chân, đáng đời. Ha ha ha. A ô. Meo meo ô. Tiểu hắc cười quá lớn tiếng, động đến thương thế, nhịn đau không được kêu lên một tiếng. Đổ máu thật là khủng khiếp. Bạch Bạch nhớ tới lòng còn sợ hãi. Người yên tâm đi. Các nàng là tiên nhân, chỉ cần không bị chặt đầu, các bộ phận khác còn có thể mọc lại, so với con rán còn kiên cường hơn. Thật không? Làm tiên nhân tốt như vậy a? Khó trách phụ thân mụ mụ muốn cho ta thành tiên. Bạch Bạch nghĩ đến bản thân đã bỏ lỡ cơ hội thành tiên, trong lòng liền buồn bực. Có Minh Nhất chân nhân là sư phụ của ngươi, chỉ cần ngươi tu luyện chăm chỉ, sớm muộn gì cũng thành tiên. Tiểu Hắc nói vậy có chút chua xót, nó ở Thanh Lương quan chờ đợi đã 200-300 năm, cũng không thể trở thành đệ tử của Minh Nhất chân nhân, hồ ly ngốc nghếch này thật tốt số. Một mèo, một cáo đang nói chuyện, Vân Hư một tay bưng khay, một tay đẩy cửa, tiến đến nói. Bạch Bạch, ngươi đã tỉnh. Vừa vặn, sư phụ đã trở lại, đang muốn tìm ngươi hỏi chuyện. Vừa nói vừa đem khay đặt trước mặt Tiểu Hắc, ý bảo nó đem chén thuốc trong khay uống bằng hết. Sư phụ đã trở lại. Bạch Bạch vui vẻ nhảy vào lòng Vân Hư. Sư phụ đã trở lại, đám người xấu cũng không dám lại đến khi dễ bọn họ. Vân Hư vừa cười vừa vuốt ve nàng, trong gian phòng của Bạch Bạch bình thường cửa sổ đều là mở rộng, căn phòng sáng ngời dưới ánh mặt trời, Vân Hư đột nhiên cảm giác được ánh mắt thần quang của Bạch Bạch, rõ ràng chỉ có người tu đạo pháp lực cao thâm mới có được thần thái như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Minh Nhất chân nhân ở đại sảnh nhìn thấy Bạch Bạch, cũng phát hiện điểm dị thường của nàng, duỗi tay ôm nàng đến trước mặt, dựa theo phương pháp mấy ngày qua mà đả thông kinh mạch cho nàng. Khi pháp lực vừa mới xâm nhập vào thân thể của nàng, liền cảm giác được chân nguyên trong kinh mạch Bạch Bạch dư thừa, dường như giống tiên nhân đã tu luyện 3000 năm. Vẻ mặt Minh Nhất chân nhân nghiêm trọng, từng chút vận pháp lực, dựa theo kinh mạch toàn thân của Bạch Bạch, cẩn thận dò xét ranh giới hư ảo trong cơ thể nàng, phát hiện bên trong còn dư rất ít dược lực, hơn nữa chỗ dược lực này dường như có tính chất gần giống công pháp Bạch Bạch tu luyện hàng ngày, hơi dẫn đường thêm chút là có thể để nàng sử dụng, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Hắn chẳng qua mới rời đi 3-4 ngày, làm sao thân thể của Bạch Bạch lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Vân Hư nhìn thần sắc sư phụ càng lúc càng nghiêm trọng, cho rằng bệnh tình Bạch Bạch chuyển biến xấu, lo lắng đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, lại không dám tùy ý mở miệng quấy rầy sư phụ, chỉ hận mình không thể thay thế tiểu sư muội gánh chịu sự đau đớn này. Minh Nhất chân nhân chậm rãi thu hồi tệ trên người Bạch Bạch, trầm giọng hỏi: "Bạch Bạch, ngươi thành thật trả lời sư phụ, mấy ngày gần đây có từng gặp qua người nào, lại hoặc nếm qua cái gì kỳ quái không?" Bạch Bạch ngỡ ngàng lắc đầu. Bạch Bạch rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều ở trong Thanh Lương quan luyện công. Có phải là Bạch Bạch luyện sai rồi không? Minh Nhất chân nhân đột nhiên nghĩ đến chính mình cho Bạch Bạch ăn đan dược, lại hỏi Vân Hư: "Đan dược kia cho Bạch Bạch ăn lúc nào?" Vân Hư nói: "Là ngày sư phụ đi, ngày ấy liền cho tiểu sư muội ăn, ngoài ra bắt đầu từ ngày đó còn cho tiểu sư muội tu luyện công pháp. Sau đó mỗi ngày đồ nhi đều điều dưỡng mát xa cho sư muội, ngoại trừ kinh mạch căn cơ khôi phục tốc độ cực nhanh, còn lại cũng không phát hiện có gì không ổn." Minh Nhất nhíu mày nghĩ ngợi, chẳng lẽ là viên đan dược mẫu thân lưu lại kia thật sự là ngoại trừ cường kiện kinh mạch ra, còn có tác dụng dung hợp công lực. Dù sao đan dược chỉ có một viên, ngoại trừ Bạch Bạch, chưa có người nào thử qua công hiệu như thế nào. Minh Nhất từ đầu tới cuối vẫn cảm thấy có gì đó quan trọng bị bản thân xem nhẹ, nhưng lại không nghĩ ra được là cái gì. Vân Hư đã được mình nghiêm lệnh sẽ không dò xét ranh giới hư ảo Bạch Bạch, mà trước đây mỗi ngày Bạch Bạch đều là do mình chiếu cố, xảy ra vấn đề trong khoảng thời gian mình đi vắng, vì vậy lại hỏi Bạch Bạch: "Ngươi nghĩ lại cẩn thận, mấy ngày nay sư phụ vắng mặt, có phát sinh sự tình đặc biệt gì hay không?" Bạch Bạch há to miệng thở dốc, đột nhiên nghĩ đến ngày đó, âm thanh kỳ bí ban đêm, cùng con sâu nhỏ cắn nàng một nhát khiến nàng đông cứng, do đó vội vàng đem sự tình kể lại một lần. Vân Hư vừa nghe, khẩn trương nói: "Bạch Bạch, phát sinh chuyện như vậy, sao ngươi không nói với sư huynh, con sâu màu xanh nhất định là hàn huyết tích. Bình thường tiên nhân nếu bị nó cắn, đều toàn thân lạnh cứng, còn người trần thì e mạng nhỏ cũng khó giữ." Hắn vừa nói vừa muốn ôm lấy xem thương thế của Bạch Bạch. "Bạch Bạch hiện nay vẫn khỏe mạnh, ngươi gấp cái gì?" Minh Nhất chân nhân không biết nên cười hay là nên giận, bình thường tiểu đồ đệ trầm tĩnh là thế, đụng phải chuyện của Bạch Bạch lại xúc động thành như vậy. Vân Hư cũng tỉnh ngộ thấy bản thân có chút khẩn trương, ngượng ngùng mà thu hồi tay. Tuy rằng không rõ tại sao Bạch Bạch bị hàn huyết tích cắn, một chút chuyện này đều không biết, nhưng lúc này thấy thần sắc sư phụ buông lỏng, hẳn là chuyện tốt. Hàn huyết tích cắn Bạch Bạch một nhát, chỉ sợ vừa vận kích thích dược lực trong ranh giới hư ảo tiết ra ngoài, dựa vào thuyết pháp của Vân Hư, cũng may mắn Bạch Bạch kỳ ngộ, pháp lực tiến nhanh. Nếu không lúc ba người Quỳnh Nguyệt tiên tử bao vây tấn công, chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma, đến lúc đó cho dù trừng trị bọn Quỳnh Nguyệt tiên tử, cũng không cách nào trả lại cho vợ chồng Bạch Nguyên Tùng một nữ nhi. Tuy nhiên Minh Ngất Chân Nhân cảm thấy sự tình trên người Bạch Bạch rất có chút ít quỷ dị, nhưng là kết quả như thế, cũng tính là chuyện tốt. Vì vậy ngẩng đầu đối Vân Hư nói. Bạch Bạch được kỳ ngộ, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, ngươi làm sư huynh phải cố gắng nhiều hơn, nếu không sẽ không bằng tiểu sư muội. Cái gì? Vân Hư đầu đầy dấu chấm hỏi, Bạch Bạch cũng tỏ vẻ mặt khó hiểu. Minh Ngất Chân Nhân mỉm cười nói. Bạch Bạch ngươi chẳng những căn cơ khôi phục, pháp lực so với trước kia tiến triển rất nhiều, chỉ cần thiên đế cho phép, lúc nào cũng có thể vào danh sách thần tiên, trở thành tiên nhân. Thật sao? Bạch Bạch cảm thấy vận khí như vậy quá tốt, tới quá đột nhiên, quá mức mộng ảo, quả thực làm cho người khác khó có thể tin, vừa mới tu luyện mấy trăm năm, hiện giờ nàng biết pháp lực đã khôi phục, so với trước kia còn mạnh hơn. Vân Hư thấy Bạch Bạch rất cao hứng, nhưng nghĩ lại thì lại trở nên lo lắng. Quỳnh Nguyệt tiên tử bởi Bạch Bạch mà bị thương, nàng ta là ái nữ của thiên đế làm sao chịu cho Bạch Bạch thành tiên. Bạch Bạch sững sờ, sợ hãi nói. Quỳnh Nguyệt tiên tử. Nàng là bị muội đả thương. Bạch Bạch đừng sợ, là nàng ta gieo gió gặt bão, muội chẳng qua là tự vệ mà thôi. Vân Hư không nhẫn tâm khiến Bạch Bạch tự trách, vội vàng thay nàng giải thích. Minh Ngất Chân Nhân liếc mắt Vân Hư, nghiêm mặt nói. Bạch Bạch tuy là pháp lực tiến bộ rõ ràng nhưng còn không hiểu được cách vận dụng, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu không được dạy bảo tốt, sau này dễ dàng gây tai họa. Lần này là người không biết không có tội, lần sau nếu là như thế, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phong ba, ngươi thân là sư huynh đã không thèm khuyên bảo, còn có ý dung túng, phải chăng những điều sư phụ ngày xưa dạy bảo ngươi đều là gió thoảng bên tai? Vân Hư khó bị sư phụ nghiêm dạy như vậy, lập tức cúi đầu nhận sai. Bạch Bạch kẹp giữa hai thầy trò bọn họ, vẻ mặt vô tội hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia, nghĩ muốn thay Vân Hư cầu tình, lại sợ làm sư phụ tức giận. Với bộ dạng này, ai có thể trách cứ nàng? Húng chi nàng vừa trải qua kinh hãi không ít. Minh Ngất Chân Nhân nghĩ còn có nhiều sự tình phải xử lý, liền để cho Vân Hư mang Bạch Bạch về. Đến lúc chiều, Thái Bạch Kim Tinh cùng bốn người đã tìm tới cửa, Minh Ngất Chân Nhân thoải mái phân phó đồng tử đưa bọn họ dẫn vào gặp ở chính sảnh. Cự Uy Tinh Quân cùng vợ chồng Thiên Lôi Điện Mẫu vừa thấy Minh Ngất Chân Nhân tiểu giống như phan thấy thần tượng bình thường, lời tác giả, ta không có nói quá, chỉ hận không có giấy bút xông lên phía trước xin thần tượng ký tên. Thái Bạch Kim Tinh là phụng mệnh Thiên Đế tới trách mắng sau đó thảo luận chuyện nhân tình, mắt thấy đồng bọn đối với Minh Ngất Chân Nhân từ tốn như nước, một chút cũng không thay ông dẫn vào chuyện chính, đành phải ho khan hai tiếng, không nể mặt nói. Nghe đại danh Thanh Lương Quan đã lâu, cũng biết đệ tử của Thanh Lương Quan trong tam giới cũng được tôn sùng không ít. Nghe nói vài ngày trước đó có thu nhận thêm một đồ đệ mới. Minh Ngất Chân Nhân thái độ vô cùng khiêm tốn. Người Lao Tinh Quân nói chính là Bạch Bạch. Nàng tuổi trẻ kiến thức nông cạn, để cho các vị tiền bối chỉ giáo một lần cũng tốt. Phất phất tay đối đạo đồng Huyền Thư bên cạnh, nói. Đi gọi Bạch Bạch tới thỉnh an các vị tiền bối. Thiên Lôi Điện Mẫu chờ mặc dù có chút ghét bỏ Thái Bạch Kim Tinh quá nôn nóng, nhưng cũng muốn xem vị anh hùng thiếu niên, người tay vung lên một phát đã đánh hai vị công chúa nhà mình cùng võ sĩ giáp vàng bay ra ngoài. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 83, đàm phán dưới bầu không khí hữu nghị, 3. Mọi người trong lòng tràn đầy mong chờ, hồ ly siêu cấp, Bạch Bạch long trọng xuất hiện. Vài người đang ngồi chỉ cảm thấy trước mắt một vầng ánh sáng lóe lên, rồi một bóng trắng lao vào ngực Minh Ngất Chân Nhân. Sư phụ, một giọng nói yêu kiều động lòng người cất lên. Minh Ngất Chân Nhân trong mắt nhiễm lên vài phần dịu dàng vui vẻ, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ Bạch Bạch, làm bộ nhẹ nhàng trách mắng. Không có lễ phép. Nhanh đi hướng các vị tiền bối thỉnh an. Người ta đặc biệt tới thăm ngươi. Huyền Thư không nghĩ Bạch Bạch sẽ khoa trương thanh thế của mình, cho nên nói với Bạch Bạch là bằng hữu của sư phụ Thanh Lương Quan tới bái phỏng, thăm hỏi, muốn gặp đồ đệ mới thu nhận của hắn. Bạch Bạch đơn thuần cũng không có ý gì, nghe lời Minh Nhất, rất ngoan ngoãn nhảy đến trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, lớn tiếng nói. Chào Lao Gia Gia. Sau đó lại căn cứ từ mình đối mọi người suy đoán tuổi, xoay người đối Thiên Lôi Điện Mẫu nói. Chào Thúc Thúc Gazi. Thúc Thúc Chú, A Di Cô Gì. Cuối cùng nói với Cự Uy Tinh Quân. Chào Đại Ca Ca. Bốn người đang ngồi trước mặt Bạch Bạch dù không có tưởng tượng hoặc suy đoán gì, khi chính thức nhìn thấy Bạch Bạch thì đều chấn động thất kinh, ngơ ngác há hốc miệng, cảm dường như sắp rớt xuống đất. So với lời của Kim Giáp Võ Sĩ cùng với Thiên Đế thủ đoạn độc ác, pháp lực cao cường thì Hồ Yêu còn kém qua xa. Tiểu Hồ Ly trước mắt, tuổi con nhỏ không nói, tuyệt đối không có vượt qua thiên tuế, nghìn tuổi, thân hình chỉ bằng con mèo nhỏ bình thường. Ngoan ngoãn khéo léo ngồi chồm hổm ngồi ở trong sảnh, bộ dạng vô cùng ngây thơ. Hoài nghi, Cự Uy Tinh Quân nhìn đuôi Bạch Bạch hết lần này đến lần khác, chiếc đuôi bông xù rất đẹp, nhưng là, chỉ có một cái. Không có nhiều đuôi. Ngay cả hồ ly ba đuôi cũng không phải. Thân là nữ giới, Điện Mẫu chứng kiến Bạch Bạch nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, dáng vẻ lại là tiểu động vật, chỉ cảm thấy tâm tư không nhịn được, duỗi tay nói. Tới đây cho A-di ôm một cái nào. Bạch Bạch nhìn về phía sư phụ, Minh Nhất chân nhân khẽ gật đầu, nàng liền vui vẻ nhảy vào trong lồng ngực điện mẫu cọ sát. Ngực của A-di này thật ấm áp mềm mại a, giống như của mẹ nàng vậy. Điện mẫu duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve người Bạch Bạch, Bạch Bạch chớp chớp mắt, một đôi mắt to nâu dịu dàng nhìn bà ta, trong mắt ẩn chứa ánh nhìn tinh khiết. Điện mẫu vừa thấy, trong lòng không tin lý do Thái Bạch Kim Tinh từ chối. Tiểu hồ ly này thần quang trầm tĩnh, có phép tắc, nhanh nhẹn, nhưng cũng không phải là dạng hung tàn dễ giết. Nhất định là thiên đế cùng hai ả công chúa điêu ngoa của ông ta vu oan bịa đặt. Thiên Lôi một bên cũng có cảm giác vô cùng hiếu kỳ, cũng thăm dò đến xem, dung mạo của hắn cùng yêu quái cũng không khác nhau lắm, khách quan mà nói thì là điểu thủ nhân thân, đầu chim thân người, chủ quan mà nói thì là vô cùng xấu xí cổ quái. Nhưng Bạch Bạch cũng không sợ hãi, chỉ là hiếu kỳ đôi chút, ánh mắt, cũng không chán ghét, cũng chẳng thương hại. Thiên Lôi bởi vì dung mạo thường bị người đời nghị luận rêu cợt sau lưng, nên hắn đã không còn quá để ý cười nhạo khinh bỉ của mọi người, nhưng Bạch Bạch biểu hiện lại dị thường làm cho hắn vừa ngạc nhiên càng vừa mừng rỡ. Nhớ ngày đó Quỳnh Nguyệt Tiên Tử mới lên thiên đình, đánh mắng vợ chồng bọn họ, tuy nhiên ngoài miệng nói không có gì, nhưng mà bên trong đều không chút nào che giấu sự khinh thường chán ghét, dường như coi hắn là người tầm thường, bẩn thỉu. Thiên Lôi công tất nhiên sẽ không so đo cùng một vị tiên tử nho nhỏ, chỉ là sau này tiểu tiên tử kia đảo mắt trở thành công chúa thiên đế, gặp lại bọn họ thì sẽ không khách khí như vậy. Lại ngang nhiên trước mặt một đám tiên hữu tìm mọi cách chế nhạo tướng mạo của hắn, hơn nữa còn mạo phạm đến cả điện mẫu. Là nữ nhân ai lại muốn gả cho cái người quái dị này? Tuy nhiên về sau thiên đế ở trước mặt bọn họ, trách mắng Quỳnh Nguyệt tiên tử hai câu, nhưng nữ tử kia hiển nhiên nửa điểm cũng không nghe câu nào. Từ đó về sau, đối với những tiên nữ y phục lụa là trang điểm lộng lẫy, Thiên Lôi liền không có hảo cảm gì, ngày thường tránh được thì nên tránh. Lần này điện mẫu lôi kéo hắn cùng đến Thanh Lương Quan. Bởi vì Bạch Bạch trong lúc vô tình thay bọn họ nói ra một hơi, cho nên đối với nàng vừa hiếu kỳ vừa có hảo cảm. Vợ chồng nhiều năm, điện mẫu xem xét thần sắc Lôi công liền biết rõ tâm tư của hắn, cười hỏi Bạch Bạch. Ngươi không biết là thúc thúc có bộ dạng rất quái gì à? Bạch Bạch gật đầu, thành thật nói. Thật là quái. Sư phụ, sư huynh lẫn phụ thân bọn họ cũng không giống như vậy. Trước kia nàng đều chưa có gặp qua hình dạng như vậy. Ngươi không sợ? Bạch Bạch lắc đầu, khó hiểu nói. Tại sao phải sợ? Nghe xong, điện mẫu vẫn hỏi, bà chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói. Ngươi không biết là hình dạng thúc thúc như vậy làm ngươi chán ghét sao? Thiên Lôi biết rõ thê tử không có ác ý, nhưng khi hỏi như vậy cũng làm cho hắn rất là xấu hổ, đồng thời lại nhịn không được trong lòng chờ mong đáp án của Bạch Bạch. Tại sao phải chán ghét? Bạch Bạch vẫn như cũ dùng chính câu hỏi nàng đề ra để trả lời vấn đề này. Điện mẫu dường như muốn vào đầu, chuyện này nên nói như thế nào? Minh Nhất chân nhân trong mắt hiện lên một tia hiểu biết, nói với Bạch Bạch. A-di là không rõ vì sao ngươi thấy bộ dạng cổ quái của thúc thúc, lại không cảm thấy kỳ quái cũng không sợ hãi lại càng không chán ghét. Bạch Bạch nghiêng đầu nói. Trên núi Ngọc Sơn có cây hoa hồng, cũng có mèo rừng, có đại thụ, bọn họ lớn lên cũng không giống ta, ta yêu mến hoa hồng thơm và xinh đẹp, nhưng cũng không vì thế mà sợ hãi chán ghét mèo rừng cùng đại thụ A. Chúng nó từ khi sinh ra đã có bộ dạng kia rồi. Chương 84 Đàm phán dưới bầu không khí hữu nghị, 4. Trong lòng Thiên Lôi điện mẫu chấn động, Thiên Lôi đứng dậy vái chào với Minh Nhất chân nhân, nói. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, ngược lại vợ chồng chúng ta tầm thường. Điện mẫu càng không nói hai lời, liền tháo một viên trân châu màu bạc trắng trên cổ, lấy ra một sợi tơ bạc đeo vào cổ Bạch Bạch nói. Cháu bé ngoan, cái hạt châu này tên là khảm điện châu, chỉ cần dính nước, sẽ sáng không ngừng, chính là ánh dạ trong đêm, sáng như ban ngày. Hôm nay A-di không có mang cái gì tốt. Liền đem cái này tặng cho ngươi, cháu ngoan. Bạch Bạch không dám tùy tiện nhận, đến khi Minh Nhất chân nhân mở miệng, mới nhận lấy hạt châu, thành tâm hướng điện mẫu nói lời cảm tạ. Thiên Lôi từ trong lòng ngực lấy ra tiểu chủ y đưa cho Bạch Bạch nói. Thúc thúc cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, cái tiểu chủ y này dùng để khai sơn phá lộ, dùng để khai thiên phá thủy vô cùng thuận tiện, một chủ y rơi xuống, cho dù đá tảng cũng vỡ vụn như ngói gạch. Minh Nhất chân nhân chen lời nói. Đây là chủ y chấn sơn của thúc thúc. Còn không mau tạ ơn thúc thúc. Thiên Lôi công mặc dù nói không đếm xỉa tới, nhưng mà những người ngồi đây, ngoại trừ Bạch Bạch, người người đều nghe nói qua uy danh của chủ y Trấn Sơn, bảo bối như vậy Thiên Lôi lại không nói hai lời mà đem ra làm lễ gặp mặt, có thể thấy được hắn đối Bạch Bạch là vô cùng coi trọng. Bạch Bạch nhận lấy chủ y, vui vẻ hướng Thiên Lôi nói lời cảm tạ. Thái Bạch Kim Tinh ở cạnh cửa mắt thấy chuyến hành trình thuyết pháp sắp trở thành hội ngộ giữa tiền bối và văn bối, trong lòng không khỏi cực kỳ nóng nổi. Thật lòng mà nói, ông ta cũng không tin Bạch Bạch sẽ là hung thủ như lời thiên đế, nhưng có hai nàng tiểu công chúa trọng thương nằm ở thiên cung, nếu như ông không thể mang về một chút kết quả, chỉ sợ kẻ gặp nạn lại là ông ta. Cho dù Minh Nhất chân nhân có thái độ cứng rắn, cự tuyệt sự quấy rầy của thiên cung, Thái Bạch Kim Tinh cũng hiểu được, chỉ cần ông có thể tìm ra chứng cứ chứng minh Bạch Bạch vô tội và Quỳnh Nguyệt tiên tử là kẻ có tội là được. Ông ta gửi khẩu dụ của Thượng Đế, coi như là có thể ăn nói được. Nghĩ đến đây, ông không ngừng nháy mắt cho Cự Uy Tinh Quân, hy vọng hắn ta thay mình nói mấy câu. Cự Uy Tinh Quân nhớ tới trước đây mình từng được Thiên Đế trọng dụng, khiến cho hắn miễn khỏi phải tiếp nhận nhiệm vụ đến Thanh Lương Quan bắt người, thực sự trong lòng hắn ta cũng hiểu chuyện. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới thần thái trong mắt Bạch Bạch không giống bình thường, không biết công lực thực tế có như lời của Thiên Đế và võ sĩ giáp vàng hay không. Cự Uy Tinh Quân hạ quyết tâm, đứng lên nói với Bạch Bạch. Tiểu muội muội, nghe nói pháp lực của ngươi không tồi, luận bàn hai chiêu với đại ca ca được không? Hắn không dám khiêu khích với Minh Nhất chân nhân, vì vậy mặt dạn mày dày đi lừa gạt tiểu hồ ly, thoạt nhìn rõ ràng như muốn thu phục. Bạch Bạch túi đầu nhìn tứ chi ngắn cũn xù lông của mình, lại ngửa đầu nhìn thân cao gấp 8-9 lần của Cự Uy Tinh Quân, hiểu xịu nói. Ta khẳng định đánh không lại ngươi. Cự Uy Tinh Quân nghe nàng nói như vậy trong lòng đắc ý, nhưng vẫn là không thể từ bỏ cơ hội trải nghiệm pháp lực của hồ ly siêu cấp, cười nói. Tiểu muội muội quá khách khí, ngươi tới thử một lần, đại ca ca cam đoan sẽ không đả thương đến ngươi. Nếu Cự Uy Tinh Quân đã có thành ý như thế, Bạch Bạch, ngươi cũng không nên ngại, cùng hắn tỉ thí pháp lực một chút. Minh Nhất chân nhân sớm biết mấy người có ý đồ như vậy, cũng biết nếu không đem sự tình nói rõ, bọn họ chắn chắn sẽ không rời đi. Nếu Cự Uy Tinh Quân đến cửa tự xin làm mất mặt, hắn cũng không muốn ngăn cản. Nhưng mà, con không biết. Bạch Bạch cảm giác mình làm cho sư phụ mất mặt, xấu hổ cúi đầu. Điện Mẫu nhất thời thấy không đành lòng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cự Uy Tinh Quân. Minh Nhất chân nhân nói nhỏ vài câu với Huyền Thư chuyển tới hậu đường, rất nhanh liền lấy ra hai khối u lam trạch màu đen sáng bóng giống hình cờ lê, đặt trước điện hoa viên phía trên hai khối đá lớn. Minh Nhất chân nhân ý bảo mọi người đi đến cờ lê trước, nói: "Bạch Bạch từ nhỏ đều ở trong núi tu luyện, chân nguyên trên người dồi dào nhưng không biết cách công kích. Hai khối thiết bản, bản thép, này chính là Bắc Minh Huyền Thiết, thép đen, chú thành." Cự Uy Tinh Quân cùng nàng ngưng tụ pháp lực toàn thân trên lòng bàn tay nện xuống thiết bản, xem bên nào lưu lại dấu tay liền biết đó pháp lực cao hay thấp. Bắc Minh Huyền Thiết rắn chắc cứng cỏi, hơn nữa có đặc tính ngăn trở hấp thu pháp lực. Bình thường tiên nhân xuất lực một trưởng đem cự thạch hóa thành cho bụi, nhưng khi đem toàn lực nện xuống lát cắt huyền thiết, cũng chưa chắc có thể lưu lại một chút dấu vết, có thể lưu lại trưởng ấn đã có thể xem như pháp lực tuyệt đỉnh. Trước mắt hai cái thiết bản được chọn này dày chừng 2-3 tấc, muốn lưu lại trưởng ấn càng khó khăn hơn. Mặc dù phương pháp so tài này không lý tưởng, nhưng cũng tạm được. Cự Uy Tinh Quân thần lực nổi tiếng, lại nói tiếp, trong cuộc so tài này, hắn đương nhiên là chiếm thế thượng phong. Một khi đã muốn xuất trưởng vào huyền thiết bản, Bạch Bạch trước hết hóa lại hình người. Khi dáng vẻ thoát tục, tiểu mị tươi xinh tươi của nàng vừa hiện ra, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh lão luyện cũng không cưỡng lại được, liếc nhìn một cái. Bốn người lập tức mơ hồ đoán được Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa ở Thanh Lương Quan phát sinh xung đột là vì lý do gì. Dung mạo này rõ ràng áp đảo các nàng tiểu cô nương trên thiên đình, lại là đồ đệ ưu ái của Minh Nhất chân nhân, chủ nhân Thanh Lương Quan. Vậy nên các nàng không ghen ăn tức ở mới là lạ, chỉ là không biết tiểu hồ ly này sao lại đắc tội các nàng, khiến các nàng không để ý đến uy danh Thanh Lương Quan, ngang nhiên ra tay. Cự Uy Tinh Quân bước vài bước đến trước khối huyền thiết bản, chuyển hướng hai chân dồn khí đan điền, ngưng thần tụ khí giơ hai tay lên, đem tất cả pháp lực quán chú trên người của hắn, ngoài dự đoán mọi người thật chậm rãi đặt tay lên trên huyền thiết bản. Chương 85, đập vào thiết bản. Vân Hư ôm tiểu hắc vọt đến một góc hoa viên, vừa vặn trông thấy Cự Uy Tinh Quân tung một trưởng lặng yên như tờ lên trên huyền thiết bản, không có bụi đất tung bay cũng không có tiếng nổ lôi đình, nhưng mà một luồng khí mạnh từ một trưởng mãnh liệt chút xuống về bốn phương tám hướng, rõ ràng vô thanh vô tức, không một tiếng động, lại làm cho người ta cảm thấy bên tai như có đồ vật gì đó nổ vang. Đứng trên hiện trường không phải là tiền bối trong tiên giới thì là cao thủ nổi tiếng, tất nhiên là sẽ không bị thương hoặc bị dọa sợ. Đứng ở chỗ xa xa Vân Hư nhanh chóng phản ứng bảo vệ tiểu hắc, nếu không thì đại hắc miêu miệng cọp gan thỏ này chỉ sợ thương tích sẽ càng thêm trầm trọng, cuối cùng nằm lì ở trên giường mấy tháng như con mèo bệnh. Bạch Bạch vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói: "Thật là lợi hại." Một trường đẩy đi, chỉ là đứng ở bên cạnh, mọi người cảm thấy dường như có một luồng lực mạnh mẽ đẩy người về phía sau, thật sự là khó lường. Cự Uy Tinh Quân chậm rãi thu tay về, chỉ thấy trên huyền thiết bản lưu lại rõ một dấu tay ấn sâu. Ngay cả các dấu vân tay đều nhất thanh nhị sở, rõ rành rành, sâu chừng gần hơn hai tấc, gần như muốn đem cả khối huyền thiết bản đập vỡ tan. Thiên Lôi Điện Mẫu đồng loạt khen ngợi. Cự Uy Tinh Quân quả nhiên thần lực kinh người, nhiều ngày không thấy, pháp lực lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Thái Bạch Kim Tinh càng khen không ngớt lời. Minh Nhất Chân Nhân mỉm cười gật đầu, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hiển nhiên cũng có chút tán thưởng. Bạch Bạch mắt nhìn cái dấu tay kia, âm thầm tắc lưu hới, nàng không biết huyền thiết bản lợi hại như vậy, cứ tưởng cự uy tinh quân một trưởng xuống tay có thể đập huyền thiết bản tan thành từng mảnh nhỏ, không nghĩ tới lại chỉ có thể lưu lại dấu tay mà thôi, thầm nghĩ, không biết huyền thiết bản này là cái bảo bối gì, lại cứng rắn như vậy. Cự uy tinh quân tuy trên miệng khiêm tốn, nhưng lại cảm thấy có chút đắc ý đương nhiên, hắn không có tự cao tự đại đến mức cho là mình có thể ngang nhiên khoe khoang pháp lực trước mặt Minh Nhất Chân Nhân, căn bản chính là trước cửa khổng phu tử bán văn chương. Chẳng qua nhìn thấy thần tượng lại hướng hắn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, chỉ cảm thấy trong người lâng lâng gần như xương cốt toàn thân nhẹ hẫng, chỉ còn vài ba cân lượng. Minh Nhất Chân Nhân xoay người nói với Bạch Bạch. Lát nữa ngươi dựa theo phương pháp đạo khí mà mấy hôm trước Vân Hư chỉ dạy, đợi pháp lực toàn thân ngưng tụ đến hai tay, sau đó đập đến trên huyền thiết bản, hiểu chưa? Bạch Bạch gật đầu, bước tới trước một khối thiết bản hoàn hảo khác, sau đó một bên mặc niệm khẩu quyết, một bên giơ hai tay lên, rất nhanh tập trung tinh thần lại, trong nháy mắt chỉ còn lại tâm linh, tựa như trong thiên địa lúc đó chỉ còn một mình nàng cùng khối thiết bản trước mắt. Thái Bạch Kim Tinh thấy ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng phải để Minh Nhất chỉ dạy, đối với chuyện Bạch Bạch đả thương người lại càng cảm thấy hoài nghi. Tiểu cô nương nói Bạch Bạch dùng pháp thuật, nhưng bây giờ ngay cả đánh vào khối thiết bản cũng phải nhờ sư phụ chỉ dạy, phương pháp lại là mấy ngày trước mới học, phương pháp lợi hại nhưng cũng có hạn. Chẳng qua cũng chỉ là con tiểu hồ ly như vậy, cho dù từ lúc sinh ra đã bắt đầu tu luyện, cũng chưa tới 1000 năm, có thể có pháp lực cao thâm gì đáng nói chứ. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không có nghĩ đến, Bạch Bạch có được pháp lực hiện tại thật ra là ngoài ý muốn, không giống người tu đạo bình thường tuần tự thăng tiến. Nàng hiện tại chẳng khác gì là một tiểu cô nương tình cờ tìm được một tòa kim sơn, nhưng lại không biết nên dùng như thế nào. Bạch Bạch tung một trường, ba một tiếng rơi vào trên thiết bản, tốc độ không nhanh cũng không chậm, so với cách người ta đập con rồi thì thủ pháp không có sai biệt làm ấy. Hiệu quả cũng có vẻ giống nhau, không có chân khí mạnh tỏa ra, cũng không có tiếng nổ vang trời, dường như vừa rồi chỉ như là tiểu cô nương tiện tay vỗ đập một con rồi bỏ. Khi Bạch Bạch lấy bàn tay ra, tất cả mọi người đều ngây người. Cái gì cũng đều không có. Không chỉ trên miếng sắt không có vết tay, ngay cả một cái dấu tay cũng không có lưu lại. Cả khối huyền thiết chân nhắn, mượt mà như gương. Khuôn mặt Bạch Bạch nhỏ nhắn thoát cái đỏ bừng, không biết làm sao nhìn về phía Minh Nhất Chân Nhân. Thực xin lỗi sư phụ. Làm thầy mất mặt. Ô ô ô. Ách, đừng lo lắng, nhất định là cái này khối thiết bản chết tiệt này có vấn đề. Tiểu muội muội ngươi đừng sốt ruột a. Cự uy tinh quân gãi gãi đầu, nói chuyện có chút lộn xộn. Hắn cảm giác mình đã khi dễ tiểu hải tử, hơn nữa còn là một tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu. Tiểu cô nương đừng nóng nội, ngươi. Ngươi còn nhỏ, cái này. Bái nhập sư môn cũng không lâu, đúng đúng. Sau này công lực tăng lên, đừng nói một khối huyền thiết bản, chính là 10 khối cũng có thể đánh vỡ. Thái Bạch cũng cảm thấy hổ thẹn, hết thảy đều là bởi vì chính mình mà ra, vậy có cự uy tinh quân khiến tiểu hồ ly này mất mặt trước mặt mọi người. Thiên Lôi không mở miệng, hắn nhìn khối huyền thiết bản kia. Cảm thấy có chút gì đó không đúng, dường như mỏng hơn so với trước. Hắn đi đến 2 bước, duỗi tay muốn cầm lên xem xét cẩn thận, lại ngạc nhiên phát hiện, cả khối thiết bản bây giờ lại ấn sâu trên tảng đá lớn chừng gần 1 tấc, một tay xốc vài cái đều không thể nhấc lên. Cái này, các ngươi tới xem. Thiên Lôi cất giọng, hai tay trụ vững trên huyền thiết bản, dùng lực mãnh liệt nhấc lên. Két ta một tiếng, cả khối huyền thiết bản bị xốc thẳng dậy, 5 người tính cả Vân Hư cùng Tiểu Hắc Dình coi xa xa. Đều chứng kiến rành rành trên tảng đá lớn lưu lại một bản ấn ngay ngắn. 5 người kia đi vào cẩn thận xem xét chút ít, lại nghe thấy tiếng két đá không ngừng vang lên, những thanh âm này càng ngày càng dày đặc, cuối cùng là nghe thấy vài tiếng ầm ầm. Tảng đá lớn vốn đặt huyền thiết bản, lại đầu tiên là chia 5 x 7, tiếp sau đó liền vỡ vụn hết cả biến thành đất đá vụn. Cự uy tinh quân quay đầu lại xem Bạch Bạch, ánh mắt kia hoàn toàn không giống với lúc trước. Huyền thiết bản có đặc tính hấp thu pháp lực, cho nên khi cự uy tinh quân xuống một trường kia, mặc dù trên huyền thiết bản lưu lại một dấu trưởng ấn rất sâu, nhưng huyền thiết bản vẫn chân nhăn y hề nguyên như trước, ngay cả tảng đá bên dưới cũng không có phản ứng chút nào. Vậy mà một trưởng của Bạch Bạch, tuy toàn bộ không có tiếng động đáng kể, nhưng là rất rõ ràng có pháp lực tương đương. Ngay cả huyền thiết bản cũng không thể hấp thu xuống dưới, mà trực tiếp thấu qua bản, tiếp đó đánh tảng đá thành khối vỡ vụn. Mà sở dĩ trên huyền thiết bản không có lưu lại dấu trưởng ấn, là bởi vì toàn bộ pháp lực của Bạch Bạch đều thông qua bàn tay đánh vào trên bản. Đánh vào chỗ hấp thụ sâu nhất pháp lực của khối huyền thiết bản. Pháp lực thật kinh người như vậy, thoạt nhìn dường như so với cự uy tinh quân không chỉ là hơn 1-2 bậc. Bạch Bạch không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì sao khi mình đập huyền thiết bản, tảng đá dưới lại vỡ ra. Vì sao ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quái như vậy. nàng xem là thắng hay là thua rất khó coi. Mọi người đang kinh hãi, ngạc nhiên, không nói nên lời, Minh Nhất Chân Nhân mở miệng nói. Pháp lực của Bạch Bạch cũng không mạnh hơn Cự Uy Tinh Quân, chỉ là nàng tâm tính đơn thuần chuyên chú, tu luyện công pháp cũng là như thế. Khi nàng dùng trưởng đánh vào thiết bảng, toàn tâm niệm chú, toàn lực tập trung ở trên bảng, không có chút nào phát tán, cho nên dù chúng ta đứng bên cạnh nàng, cũng không cảm giác pháp lực kích động. Cự Uy Tinh Quân rốt cuộc bừng tỉnh, hóa ra vì bản thân sử dụng pháp lực sai phương thức, không chuyên tâm bằng Bạch Bạch. Nhưng mình hơn tuổi lại có pháp lực tương đương như tiểu muội muội, thật sự là hổ thẹn đến tột cùng. Nhịn không được giơ ngón tay cái lên đối Bạch Bạch nói: "Tiểu muội muội, tuổi còn nhỏ mà lợi hại như vậy, rất giỏi. Cự Uy ta hôm nay phục ngươi a." Minh Nhất Chân Nhân quả thật danh bất hư truyền. Thanh Lương Quan bồi dưỡng ra nhân tài. Bồi dưỡng ra nhân tài a. Thiên Lôi Điện Mẫu liếc thấy Bạch Bạch tuổi còn nhỏ mà đã đạt thành tựu này, cũng vui mừng thay nàng. Thái Bạch Kim Tinh vừa mới vui mừng một hồi, mày đã nhíu lại, việc này tiểu hồ ly Bạch Bạch lợi hại như thế, xem ra hai vị công chúa cùng võ sĩ giáp vàng thật là bị thương dưới tay nàng. Minh Nhất Chân Nhân rõ ràng đối với nàng vô cùng coi trọng, chuyện này nên làm thế nào mới ổn. Chương 86, cùng nhau xuống địa ngục, V1. Bị Thái Bạch Kim Tinh quét ánh mắt qua đồng minh bên cạnh, nguyên một đám sớm đã đào ngũ theo bên hồ ly, Cự Uy Tinh Quân thậm chí cũng bắt đầu cùng tiểu hồ ly gọi loạn ca ca muội muội. Trông cậy vào sự hỗ trợ của bọn họ là trông cậy không được, chỉ có thể khẽ cắn môi mà roi sắt cảnh vật. Lần này ông ta không hề vòng vo loanh quanh, nói thẳng: "Hôm nay, Thiên Đế giận dữ, nói Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa Nam Hải Long Cung ở chân núi Linh Tố bị Bạch Hồ gây thương tích, không biết có phải là hiểu lầm không?" Câu cuối cùng thiếu tự tin làm giọng ông mềm hẳn đi. Sự vui vẻ trên mặt Minh Nhất Chân Nhân nhạt đi không ít, lãnh đạm nói: "Quả thật có chút hiểu lầm." Xoay người hướng phía Vân Hư ẩn thân vẫy tay nói: "Vân Hư, ngươi mang Tiểu Hắc tới nói rõ sự tình với các vị tiền bối." Vân Hư rình coi bị phát hiện, còn đột nhiên bị sư phụ điểm danh, vốn có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc tự dưng bị thương, bị tập kích, không khỏi lòng đầy căm phẫn, đứng thẳng người, lớn tiếng nói: "Dạ." Nói xong ôm lấy Tiểu Hắc đi ra từ bụi hoa phía sau. Thiên Lôi trông thấy bầu không khí lạnh xuống, trong nội tâm không khỏi có chút oán Thái Bạch, nhìn lại vẻ mặt Bạch Bạch kinh hoàng ủy khuất, đối với lao nhân này càng thêm bất mãn. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói: "Có hiểu lầm, mọi người làm sáng tỏ một lần là được, lão hủ cũng không tin tiểu hồ ly vô cớ đả thương người." Điện Mẫu hừ lạnh một tiếng, lôi kéo trượng phu theo Minh Nhất Chân Nhân đi vào trong chính điện. Tiểu Hắc nhìn thấy Bạch Bạch hóa ra hình người, không muốn lại chịu thiệt để Vân Hư ôm, lập tức yêu cầu hướng về phía ngực mỹ nhân. Bạch Bạch biết Tiểu Hắc quen thói dựa dẫm, không phản đối đem ôm nó qua. Vân Hư nuốt nước bọt, lớn tiếng nói: "Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa đến Thanh Lương Quan, tập kích Bạch Bạch không thành. Hắc Miêu nhào đến phản kích bị các nàng đánh thành trọng thương còn chưa nói, hai cô công chúa thừa dịp Minh Nhất Chân Nhân đi khỏi mà giả tạo thư tín dẫn bọn họ tới núi Linh Tố, hóa trang thành võ sĩ giáp vàng không hỏi nguyên do đã muốn chém giết Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc." Bạch Bạch kinh hoàng nhanh phất tay ngăn cản, bởi vì không sử dụng pháp lực, ba người gồm cả người mang dịu bị đánh bay ra ngoài, dịu rơi xuống mới làm các nàng bị thương gãy một chút xương. Về chuyện huyết hàn tích thì không có đề cập đến, lúc này không có chứng cứ rõ ràng, nói ra cũng vô dụng, chỉ làm cho đối phương chỉ trích lấp liếm. Vân Hư lúc đầu vẫn còn tương đối bình tĩnh, càng nói về sau đã có chút ít kích động, lớn tiếng nói: "Xin các vị tiền bối nghĩ xem, nếu như sư muội ta không phải có pháp lực phòng thân, nàng chưa vào danh sách thần tiên, bị đòn này giáng xuống, nàng cùng Tiểu Hắc đã cùng nhau xuống hoàng tuyển, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nữ tử âm hiểm xảo trá, ác độc hại người như thế, hôm nay lại vẫn muốn cắn ngược lại một cái, vu oan sư muội ta vô cớ đả thương người. Thiên lý khó dung." Nói xong từ trong tay háo lấy ra một phong thư hướng từng người nói: "Đây là thư ngụy tạo mà hai ác nữ nhân đưa tới, phía trên còn có mùi các nàng, Thiên Đế như muốn truy cứu, ta liền thỉnh Khiếu Thiên khuyển nghiệm chứng tại chỗ, mọi người sẽ biết rõ thật giả." Nói đến chuyện này, chẳng những Thiên Lôi Điện Mẫu cùng Cự Uy Tinh Quân lòng đầy căm phẫn, làm Thái Bạch Kim Tinh cũng ngồi không yên, luôn miệng nói: "Có lý nào vậy? Có lý nào vậy?" Điều Minh Nhất Chân Nhân muốn chính là hiệu quả này, liền gật đầu với Vân Hư ý bảo. Vân Hư thu hồi lá thư này, thối lui vài bước đứng ở bên người Bạch Bạch. Bất kể như thế nào, Bạch Bạch cũng làm bị thương hai vị công chúa nhà trời, theo lý nên chịu chút ít trách phạt. Làm phiền Tinh Quân trở về nói rõ chuyện với Thiên Đế, bổn tọa có thể ngay lập tức phái Bạch Bạch cùng vài vị sư huynh của nàng đến Âm Ti địa phủ hiệp trợ bình loạn một tháng. Trong một tháng này bảo đảm yêu ma địa phủ không rảnh đánh sâu vào quỷ môn quan, nếu Bạch Bạch làm chuyện này xong, liền xin Thiên Đế thứ tội cho nàng trước, cũng cho nàng vào danh sách thần tiên để khen ngợi và khuyến khích. Thế nào? Minh Nhất Chân Nhân đưa ra điều kiện đã sớm chuẩn bị tốt, cũng biết điều kiện như vậy làm thiên đế hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Chương 87, cùng nhau xuống địa ngục, V2. Bây giờ tháng 7 đã tới, là lúc quỷ môn quan mỏng manh nhất, thiên binh thiên tướng mà thiên đế phái xuống dưới bình loạn đã không có biện pháp đối với yêu ma làm loạn ở âm tỳ địa phủ, mọi trận chiến dường như đều bại. Tháng 7 này đến âm khí cực mạnh, quỷ môn quan mở rộng ra, muốn ngăn cản yêu ma xông ra khỏi địa phủ làm loạn nhân gian, thậm chí hướng thiên đình đòi công đạo, căn bản là chuyện viển vông. Nếu như có thể nhận được hứa hẹn của Minh Nhất Chân Nhân, sống qua thời kỳ một tháng gian nan, vậy thì thiên đình còn có thể trì hoãn được một lát, chống đỡ được thêm một trận, nói không chừng có thể tìm được cách giải quyết triệt để vấn đề địa phủ. Thái Bạch Kim Tinh đã cảm thấy đối lý, thấy Minh Nhất Chân Nhân lại hào phóng đưa ra điều kiện hậu đãi như thế, cảm giác quả thực như bản thân là một dân cờ bạc thua sạch gia sản, đột nhiên nhà cái nói gia sản này không tính, ngược lại còn cho hắn thêm ít tiền trả giống như an ủi. Tất nhiên không có lý do cự tuyệt. Lúc này gật đầu chấp nhận như bằng tỏi, gần như vô ngực hứa hẹn nhất định có thể thuyết phục thiên đế đáp ứng điều kiện. Sự tình đến tận đây, xem như đã giải quyết hoàn mỹ, Huyền Thư thay mặt Minh Nhất Chân Nhân cung kính tiễn các vị khách đi ra ngoài. Bên này Vân Hư đã nhịn không được nói. Sư phụ, đại sư Minh nói tình hình âm ti địa phủ đã mất đi khống chế, mặc dù Bạch Bạch pháp lực cao, nhưng là hoàn toàn không hiểu pháp thuật, nàng đến địa phủ, nếu là có sơ suất thì nên gì bây giờ? Minh Nhất Chân Nhân lướt nhìn người đệ tử vì sư muội trở nên nôn nôn nóng nóng, lạnh nhạt nói. Sư phụ tự có đạo lý của sư phụ, tuyệt đối không để cho Bạch Bạch có nguy hiểm gì. Vân Hư nghe xong, lúc này mới yên lòng lại. Minh Nhất Chân Nhân ngoắc gọi Bạch Bạch cùng Vân Hư đến trước mặt mình, lời nói hàm ý sâu xa. Bạch Bạch pháp lực tuy mạnh, nhưng là không biết khống chế, phải học được cách thu phát tự nhiên, phương pháp tốt nhất chính là đi đến địa phủ học tập một phen. Cho đám sư huynh các ngươi theo rút, ngoại trừ bảo hộ ra. Cũng muốn tiện thể chỉ giáo Bạch Bạch phương pháp tấn công phòng bị. Lời này thật khó nghe, yêu ma quỷ quái làm loạn trong địa phủ, bất kể con nào cũng đều là chết chưa đền hết tội, Bạch Bạch cho dù ra tay không biết nặng nhẹ, cũng sẽ không gây ra phong ba gì. Minh Nhất Chân Nhân kỳ thật chính là muốn Bạch Bạch dùng thử những chiêu kia với yêu ma quỷ quái, dùng loại bia ngắm có sức sống mãnh liệt này tu luyện pháp thuật tấn công, so với tỉ thí luận bản cùng với sư huynh đệ muội tính tình ôn hòa, tiến bộ phải nhanh hơn nhiều. Hơn nữa vài ngày trước chứng kiến đồ đệ mình ai cũng đều coi Bạch Bạch như bút bê bằng ngọc lưu ly, e sợ nàng sẽ chịu một chút thương tổn, Bạch Bạch ở trong Thanh Lương Quan chỉ sợ cũng chẳng học được một pháp thuật phòng ngự tấn công nào, về sau đến khi chính thức cần dùng, lại luống cuống tay chân. Người nhà thì luôn thương xót lẫn nhau, ở Thanh Lương Quan của hắn đều sẽ là sư huynh tốt bụng bại dưới tay sư muội. Bạch Bạch tiến bộ cực nhanh, vượt xa sự mong đợi của hắn cùng với các đồ đệ khác, hiện tại về pháp lực căn cơ đã là đệ tử số 1, số 2 của hắn. Hiện giờ đại khái chỉ có đại đồ đệ Vân Sơ mới có thể so sánh cùng nàng. Chỉ là nói đến vận dụng thực tế, có lẽ tiểu hắc so với nàng còn mạnh hơn một chút. Tình hình này nếu như không nhanh chóng thay đổi, với nàng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Về phần yêu cầu với thiên đế cho Bạch Bạch tiên tịch, vào danh sách thần tiên, thì thuần túy là xuất phát từ quan điểm bồi thường. Bạch Bạch sở dĩ mất đi cơ hội thành tiên, thực ra là do bị mặc hiểm dụ dỗ, nhưng nếu như không phải hắn biết rõ Bạch Bạch tu luyện công pháp đồng tử, lại ám chỉ cha mẹ Bạch Bạch cố hết sức tránh để cho nàng đi tiếp xúc với chuyện nam nữ, làm sao nàng lại có thể bị lừa đơn giản như vậy. Nói cho cùng là do hắn ngông cuồng mượn thiên ý mà hành sự, nên mới dẫn tới kết quả tồi tệ. Tranh thủ tiên tịch cho Bạch Bạch, ít nhất xem như an ủi nàng 500 năm qua vất vả và nỗ lực đi. Chương 88, ngươi phải bảo vệ ta. Câu trả lời của thiên đế nhanh chóng truyền đến, đúng như Minh Nhất Chân Nhân dự đoán, hắn rất sảng khoái đáp ứng điều kiện, cũng gấp rút thỉnh Thanh Lương Quan mau chóng xuất phát. Vì vậy, Minh Nhất Chân Nhân lúc này gửi thư đi nhắn vài đệ tử trở về, dự định 3 ngày sau, cũng là đầu tháng 7 lên đường. Lần này có thể nói là từ ngàn năm nay, Thanh Lương Quan lần đầu tiên xuất động đại quy mô nhúng tay vào việc phân tranh của tam giới, trên thiên đỉnh tất nhiên là khoanh tay hưởng lợi, dương mắt nhìn đám đệ tử Thanh Lương Quan ai ai cũng đều xoa tay hăm hở chuẩn bị sẵn sàng để biểu hiện. Bọn họ không cần thiên đỉnh cấp cho chức quan tốt, lại không thể để bôi nhỏ thanh danh tích lũy đã nhiều năm của Thanh Lương Quan. Liên tiếp bị giam tại sau núi bế quan tu luyện vân cảnh cũng được Minh Nhất Chân Nhân cho phép, được thả ra sớm để cùng sư huynh đệ hành động, thấy hắn cao hứng mà nhảy lên nhảy xuống, theo tính tình của hắn, ép buộc hắn bế quan 3 tháng, thật sự là quá buồn bực đi. Tiểu Hắc cũng muốn cùng đi tham gia náo nhiệt, đáng tiếc trên người mang thương tích, cho dù không có bị thương, pháp lực cũng quá kém, đến lúc đó vừa chiếu cố Bạch Bạch, vừa chiếu cố nó, ngược lại thành vướng hữu. Tiểu Hắc cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là trong nội tâm không cam lòng. Vài ngày trước hồ ly ngốc còn bị nó khi dễ, hiện giờ chẳng những nghe nói pháp lực cao cường, còn có cơ hội cùng các sư huynh đi ra ngoài chơi. Thật sự là hơi quá đáng. Nén tức giận xuống, nó tà ác hướng phía bên cạnh, thừa dịp Bạch Bạch không chú ý, níu lấy cái đuôi của nàng mà cắn, cho đến khi cắn Bạch Bạch nước mắt lưng tròng mới thôi. Vân Hư sau khi biết, đau lòng thay sư muội, lại không đành lòng trách cứ Tiểu Hắc, đành phải đưa Bạch Bạch dẫn về phòng của mình, không cho Tiểu Hắc nhìn thấy. Trước khi đi, Minh Nhất chân nhân gọi đồ đệ tới, đem sách lược tác chiến đi Âm Ti địa phủ lần này nói lại một lần với bọn họ, lại dặn dò bọn họ phải cẩn thận chiếu cố sư muội, tận lực dạy nàng học cách khống chế pháp lực. Cuối cùng nói, các ngươi dạy bảo chỉ dẫn tốt Bạch Bạch, nàng sẽ là một trợ lực lớn của các ngươi, nếu như các ngươi chỉ là muốn để cho nàng đi theo sau các ngươi để các ngươi bảo vệ, nàng sẽ là vướng víu lớn nhất của các ngươi. Tình trạng Âm Ti địa phủ giờ phút này, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng rõ, lúc này các ngươi không được phép nuông chiều sư muội. Mấy đồ đệ hai mặt nhìn nhau, ngũ sư huynh Vân Chỉ tính tình lại nóng nảy, là người không nín được lời nói nhất, nghe vậy nhịn không được nói. Sư phụ đã lo lắng an nguy của tiểu sư muội, lại lo lắng chúng con nuông chiều sư muội, thế này, không bằng sư muội ở lại Thanh Lương Quan. Dù sao Thiên Đế muốn Quỷ Môn Quan không bị phá tan trong tháng này, sư muội đâu thật sự phải đi đến Âm Ti địa phủ chứ, chắc ông ta cũng không để ý, cho dù biết, cũng sẽ không nói ra sự thật. Minh Nhất chân nhân thở dài nói, pháp lực trên người tiểu sư muội các ngươi, hôm nay đã có thể so sánh cùng Vân Sơ. Một lời đã nói ra, ngoại trừ Vân Hư, còn lại năm đệ tử đều thất kinh. Bọn họ loáng thoáng có nghe nói tiểu sư muội vung tay lên làm trọng thương Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa Nam Hải Long cung, vẫn cho là Thiên Đế cố ý nói ngoa, mượn cơ hội áp chế, nghe sư phụ nói như vậy, dĩ nhiên chuyện lạ là có thật sao? Vân Chỉ há to mồm nói, sao? Làm sao có thể? Bạch Bạch nhỏ như vậy, một bộ dạng mảnh mai dễ bị gió thổi ngã. Minh Nhất chân nhân không để ý tới vẻ mặt ngốc kia của hắn, nghiêm mặt nói, hành trình đi Âm Ti địa phủ vô cùng nguy hiểm đáng sợ, muốn hoàn thành lời hứa hẹn với Thiên Đế lại là việc muôn vàn khó khăn, bằng sáu sư huynh đệ các ngươi, thêm kế hoạch của vi sư, chỉ là thắng 5 phần. Cho sư muội các ngươi theo các ngươi đi, là vì nàng, cũng là vì các ngươi. Vân Sơ cho tới bây giờ luôn tin tưởng không hề nghi ngờ đối với lời nói của sư phụ, kinh ngạc qua đi, cũng gật đầu xác nhận. Sáu sư huynh đệ đi ra cửa, lại gặp Bạch Bạch ngồi xổm ủ rũ dưới một cây hoa hồng ở trong hoa viên, vô cùng mệt mỏi. Bạch Bạch phát hiện bọn họ đi ra, đứng dậy đã muốn nhảy đến chỗ Vân Hư, lại bị Vân Cảnh một bước dài ra tay cản lại. Bắt được. Chỉ biết thân thiết với lục sư huynh ngươi, trong lòng tam sư huynh chua xót quá. Vân Cảnh dùng câu hát sướng lên, kéo dài âm dung biểu đạt hai hoán. Bạch Bạch muốn cười, nhưng cười không được, thấp giọng nói. Các sư huynh thật xin lỗi, đều là ta làm liên lụy các người. Vân Cảnh mất hứng, xoa nhẹ đầu nàng, nói. Nói cái gì vậy chứ, mấy huynh đệ chúng ta đã sớm muốn đến địa phủ Âm Ti vui vẻ một hồi, chẳng qua sư phụ không cho mà thôi, khó được sư phụ đồng ý, chúng ta cảm ơn muội không kịp nữa là. Bạch Bạch trần trừ đưa mắt nhìn trên mặt mấy sư huynh, ngay cả tứ sư huynh Vân Lan ngày thường ít nói hiền như khúc gỗ, trên mặt cũng là hân hoan kích động. Tuy biểu hiện này chỉ hơn tượng một chút nhưng cũng đủ làm tâm tình Bạch Bạch vui vẻ lên một chút. Vân Cảnh bỗng nhiên có ý xấu mang Bạch Bạch đối mặt với hắn, nháy mắt nói, nhưng mà sư muội này, nghe nói pháp lực của muội có thể so sánh với đại sư huynh. Đến địa phủ, nếu có nguy hiểm, muội phải bảo vệ tốt cho sư huynh ta nha. Lời thuyết pháp này thành công khiến Bạch Bạch nở nụ cười, mấy sư huynh bên cạnh chịu không nổi hắn không biết xấu hổ, đều quay đi đứng cách mấy bước làm bộ như không quen biết hắn. Bạch Bạch cũng rất thật lòng đáp. Được. Vân Cảnh cảm động không thôi, đưa mặt cọ cọ thân thể Bạch Bạch, kết quả bộ lông tuyết trắng của hồ ly không được cọ, mà cọ lên một đoạn tay áo đạo bào. Vân Hư bên cạnh đã sớm đề phòng sắc lang hán, tuy rằng Bạch Bạch bây giờ còn là thân hồ ly, nhưng cũng không thể cứ tùy tiện động tay động chân chiếm tiện nghi như vậy. Âm thanh bọn họ đùa giỡn, vui cười truyền vào trong thai Minh Nhất chân nhân, làm bên môi hắn mỉm cười. Vân Cảnh tuy rằng hay làm duyên làm dáng, nhưng có hắn ở đấy, mấy đồ đệ dường như cũng thoải mái không ít. Chỉ mong hành trình đến địa phủ lần này tất cả đều thuận lợi. Lồng ngực cùng tứ chi bỗng nhiên truyền đến cơn lạnh hư ảo, nhanh chóng rút đi hầu hết khí lực của hắn, khóe môi trắng bệch. Lại nữa rồi. Cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp, làm cho chân nguyên tán loạn trên người chạy ổn định lại. Khi mở to mắt thì sắc trời đã đen kịt, có chút bất chi bất giác không ngờ ban ngày đã qua. Minh Nhất lắc đầu, không nghĩ tới một lần dình thiên cơ, lại phải trả một cái giá thật lớn như thế. Trong mắt người ngoài Minh Nhất chân nhân pháp lực vô biên, cao cao tại thượng, cao không với tới, thật ra là mấy trăm năm trước dình coi thiên cơ, chân nguyên hao tổn rất lớn, pháp lực đã mất đi một nửa, đến nay không khôi phục được. Chỉ là ngoại trừ đồng tử Huyền Thư phụng dưỡng bên người, cùng đại đệ tử Vân Sơ, nhị đệ tử Vân Khởi, thì không người nào biết được mà thôi. Nếu như không phải thân thể mang bệnh như vậy, hắn sao lại cam lòng để các đệ tử đi mạo hiểm chứ? Minh Nhất chân nhân lau mồ hôi lạnh trên trán đi, cười khổ lẩm bẩm, chẳng lẽ đây cũng là báo ứng sao? Bên kia, nhóm 6 người cùng một hồ của Thanh Lương Quan, bái biệt sư phụ, Hùng Dũng tiêu sái đi đến Nam Thiên Môn, chỉ thấy ở bức tường mây cách đó không xa, trùng trùng điệp điệp một đám người bay tới. Vân Cảnh luôn trốn đi chơi khắp nơi, quen biết rộng, liếc mắt liền nhận ra trong đó không ít người đều là nhân tài mấy trăm năm mới xuất hiện, đều là trưởng bối sư phụ của bọn hắn, là nhân vật có địa vị trên thiên đình, mỗi người đều là đại đệ tử của vị tinh quân nào đó, động chủ của động phủ nào đó, bình thường chỉ thấy bọn họ ở trên thiên đình ngang ngược không có kỵ ai cả, hôm nay sao tất cả lại chạy đến Nam Thiên Môn để tham gia náo nhiệt chứ? Chương 89, ta muốn đánh ngươi. Những người này thực ra là đến tham gia náo nhiệt. Chuyện Quỳnh Nguyệt công chúa và Tam công chúa Nam Hải Long cung vốn lúc trước thì thiết kế hãm hại, mà sau thì lại bị một con bạch hồ nho nhỏ đánh bay, thiên đế cũng không biết xấu hổ mà còn đi rêu rao khắp nơi về việc đi Thanh Lương Quan thuyết pháp, ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh ra còn có Lôi Công Điện Mẫu và Cự Uy Tinh Quân. Cự Uy Tinh Quân thì rất tốt, chỉ cần gặp ai cũng đều nói Minh Nhất chân nhân mới thu một nữ đồ bạch hồ lợi hại như thế nào, bản thân mình đánh một trưởng vào huyền thiết bản chỉ lưu lại trưởng ấn, còn người ta đánh một trưởng xuống thì lực xuyên qua huyền thiết bản, trực tiếp khiến tảng đá bên dưới thành nát vụn. Việc này lẽ ra nên khiến Cự Uy Tinh Quân rất mất mặt, đường đường Tinh Quân thiên giới lại không so bằng một con bạch hồ. Cự Uy Tinh Quân nói đến việc này chẳng những một chút cũng không cảm thấy thẹn, còn hơi có chút đắc chí. Thua dưới tay đồ đệ của thần tượng Minh Nhất chân nhân, hắn chính là chịu phục. Hơn nữa có thể lưu lại trưởng ấn sâu 2 tấc trên bảng huyền thiết dày 3 tấc, hầu hết mọi người trên thiên đình đều không làm được, đã thế còn có gì không dám nói. Lôi Công Điện Mẫu lại càng không khách khí. Quỳnh Nguyệt tiên tử trước từng đối với vợ chồng bọn họ vô lễ, lần này nàng ta gặp xui xẻo lớn, càng nhiều người chế giễu càng hả giận. Bọn họ cũng không phải thông báo khắp nơi, chỉ là cứ khi có một vị tiên hữu đến thăm hỏi bái phỏng, hỏi bọn họ chuyến đi Thanh Lương Quan mở mang được kiến thức gì, thì lơ đãng nhắc tới chuyện Quỳnh Nguyệt tiên tử và Tam công chúa Nam Hải Long cung. Nói xong còn đặc biệt nhắn nhủ một câu: "Việc này liên quan đến danh dự thiên cung, nếu như không phải rất thân thiết với ngươi, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi nghe là được rồi, ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài nha." Mà vị tiên hữu này, lại trùng hợp là người nổi tiếng lắm mồm buôn chuyện trên thiên đình. Sau đó chân tướng sự việc rất nhanh chóng truyền khắp thiên đình, ngoại trừ một ít tiên nhân thiếu niên si mê dung mạo của Quỳnh Nguyệt tiên tử và Tam công chúa, đám người còn lại đã sớm đem hai nữ nhân này trở thành người đàn bà tranh chua độc phụ điển hình, nhất là một ít người trên thiên đình và Long cung từng phải chịu hai vị công chúa quạ đen tiên tử mỹ mạo này chọc giận, nói đến việc này lại càng thêm mắm thêm muối. Phiên bản truyền đi rất nhiều, chỉ có một tin tức quan trọng là đồng nhất các đệ tử Thanh Lương Quan đều đến Âm Ti địa phủ hiệp trợ Thiên Đình trấn áp yêu ma quỷ quái làm loạn, đảm bảo bọn họ không cách nào lợi dụng lúc quỷ môn quan mở cửa để xông đến nhân gian và Thiên Đình làm loạn. Toàn bộ tiên nhân trẻ tuổi đều nhiệt huyết kích động sôi trào. Việc trọng đại như vậy sao có thể thiếu phần bọn họ? Vì vậy các nơi đều chạy đến Thiên Đình, ý định góp phần tham dự. Những tiên nhân trẻ tuổi này có rất nhiều người thật sự muốn trừ ma vệ đạo, nhưng cũng có người muốn đục nước béo cò để nổi danh. Càng có một ít tự đề cao mình, hy vọng nhân cơ hội này phân tranh cao thấp với đệ tử Thanh Lương Quan. Đám người kia chủ yếu là nam tiên nhân, cũng có một ít bậc nữ tiên không thua kém đấng mày râu, hôn tạp trong đó. Sư phụ bọn họ khuyên ngăn vô dụng, đành phải hy vọng đệ tử Thanh Lương Quan thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, có đi theo họ như vậy mới không dễ dàng toi mạng. Thần tiên toi mạng không giống với phàm nhân, người thường, chỉ cần thu gom tinh hồn lại rồi luyện chân thân là có thể sống lại, nhưng chắc chắn sẽ hao tổn một phần căn cơ. Tiên nhân bình thường cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thực tế yêu ma trong địa phủ, không thiếu yêu ma chuyên thích hút tinh hồn của tiên nhân, rơi vào tay bọn họ, chắc chắn bột phấn cũng không còn. Trước khi bọn họ xuất phát, thiên đế đã tự mình xếp Bạch Bạch vào tiên tịch, ông ta đương nhiên không có tâm địa tốt như vậy, chẳng qua nếu như Bạch Bạch không có tiên tịch, thì muốn vào ra Âm Ti địa phủ không phải chuyện đơn giản, hơn nữa tiên tịch vốn là điều kiện đã đáp ứng Minh Nhất chân nhân, thiên đế vui vẻ làm chuyện thuận nước dong thuyền. Nói cho cùng, ông ta hy vọng con hồ ly làm tổn hại danh dự nữ nhi của ông chết trận tại địa phủ, bị yêu ma hút khô tinh hồn thì càng tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết đương nhiên là quỷ môn quan có thể giữ được. Một đoàn người rầm rộ như vậy vọt tới trước mặt vài đồ đệ của Thanh Lương Quan, vây quanh bọn họ, khách khí hàn huyên một phen, thật là thân mật, chỉ có hai người thần sắc tiêu căng, một mực yên lặng không lên tiếng. Vân Sơ thân là đại sư huynh, đương nhiên muốn xã giao lịch sự, thần sắc hai người kia, các sư huynh đệ Thanh Lương Quan nhìn vào mắt, lại không để trong lòng. Đợi đến lúc thông báo tính danh lẫn nhau, bọn họ mới giật mình hiểu rõ vì sao hai người kia đều một bộ tư thái dùng mũi nhìn người, nam tử một thân hạnh sắc vải tối, đúng là người đang thiên đình làm khách nhị thái tử Tây Hải Long cung Ngao Thương. Vân Cảnh đã sớm nhận ra hắn, chỉ là làm bộ không phát hiện thôi. Vị thái tử Ngao Thương này vốn có hôn ước cùng Nam Hải Long cung Tam công chúa kia từ khi thấy Vân Cảnh liền háo sắc quá đáng, hết lần này tới lần khác sống chết buộc Nam Hải Long Vương từ hôn. Ngao Thương vốn cũng không yêu mến vị hôn thê tính tình kiêu căng này, chẳng qua sau khi nghe lý do từ hôn, tâm lý của hắn bắt đầu phát triển theo hướng biến thái, hắn cảm thấy mình đường đường là một thái tử Long Cung, có chỗ nào kém một đệ tử nho nhỏ của Thanh Lương Quan. Mấy ngày nay đến Thiên Cung, mỗi ngày đều nghe người ta nói khoác đệ tử Thanh Lương Quan lợi hại như thế nào, càng làm cho tâm tình hắn xuống dốc nghiêm trọng, cả ngày chỉ nghĩ làm sao cho Vân Cảnh mất mặt. Nữ tử kia một thân hắc y liễu, dung mạo đoan trang xinh đẹp lạnh như băng, nhưng lại là huyền linh đệ tử đắc ý của Vũ Đại Đế chân nhân đỉnh đỉnh đại danh trên thiên đình, cũng là sư tỷ trên danh nghĩa của Quỳnh Nguyệt tiên tử. Ngày đó thiên đế không thể thay nữ nhân lên mặt với Thanh Lương Quan, liền thay đổi sách lối kín đáo đưa nàng tới một Vũ Đại Đế chân nhân đại danh khác trên thiên đình làm vi đồ. Vũ Đại Đế chân nhân nể mặt mũi hắn miễn cưỡng thu hạ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, không truyền thụ pháp thuật cho nàng, cũng không cần nàng đến trước mặt hành lễ. Cho dù như thế, Quỳnh Nguyệt tiên tử đã xảy ra chuyện như vậy, cũng khiến Huyền Linh cảm thấy tức giận, cảm thấy phẩm hạnh căn cơ Quỳnh Nguyệt tiên tử như vậy, làm mất mặt sư môn, lại cảm thấy Thanh Lương Quan khinh người quá đáng, không thể không cho bọn họ biết lợi hại của mình, bằng không bọn họ thật sự cho rằng trên thiên đình ngoại trừ Thanh Lương Quan không có cao nhân nữa rồi. Huyền Linh nhếch lông mày lên, cất cao giọng nói. Nghe nói mọi đệ tử Thanh Lương Quan đều là pháp lực siêu quần, ngay cả một tiểu đệ tử mới nhập môn không lâu chỉ cần phất tay liền khiến Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng ba gã tiên nhân trọng thương, không biết vị tiểu sư muội này có cùng đi không? Nàng đây là biết rõ còn hỏi, nhưng cũng không thể trách nàng, Bạch Bạch giờ phút này đang nằm trong tay Háo Vân Hư không muốn gặp người. Trước mặt thoáng cái xuất hiện nhiều giống được lạ lẫm như vậy, tuy nói là thần tiên, nhưng cũng làm nàng cảm thấy rất sợ hãi. Đối phương đã chỉ tên muốn gặp, Bạch Bạch cũng không thể tiếp tục cần nút, thuận theo ý của Vân Hư, chui khỏi tay áo, nhảy lên đến trên vai hắn, xấu hổ mở miệng nói. Ta không phải cố ý, ta không nghĩ chỉ vung tay lên khí lực lại lớn như vậy. Lời này nghe vào trong lỗ tai Huyền Linh không khác gì khiêu khích, lại nghĩ đến sư muội trên danh nghĩa kia bị thương như vậy dưới tay một con bạch hồ nhỏ nhắn xinh xắn, càng nổi trận lôi đình. Cười lạnh hai tiếng nói thủ đoạn cao, đạo hành cao, như vậy sư tỷ ta đây cũng tới thử xem sự lợi hại của cái vung tay lên của ngươi. Sáu vị sư huynh Thanh Lương Quan nghe được lông mày cau chặt, lại nghe Bạch Bạch rất nghiêm túc nói. Sư phụ nói ta ra tay không biết nặng nhẹ, dễ gây tai họa đả thương người, ngươi không cần phải thử. Chẳng may đả thương ngươi thì hỏng, hơn nữa sư phụ sẽ tức giận. Chương 90, tiễn người ra đi, đi xa ngàn dặm, P1. Bạch Bạch gan ngay nói thật, giọng nói tuy không lớn, nhưng những người xung quanh thai thính mắt tinh, đều nghe được rõ ràng. Huyền Linh từ khi xuất sư đến nay còn chưa chạm qua đối thủ không đem nàng để vào mắt chút nào như vậy. Tức giận đến toàn thân phát run, run giọng nói. Được. Ngươi được lắm. Bạch Bạch nhìn vẻ mặt nàng cực kỳ giận dữ mà méo xệch, rất là kỳ quái. Tiên nữ tỷ tỷ hung dữ thoạt nhìn rất tức giận, nhưng mà vì sao lại vẫn miễn cưỡng bản thân khích lệ nàng chứ? Người trong Thanh Lương Quan nghe Bạch Bạch nói lời ngây thơ, trong lòng rất buồn cười, lại chỉ được miễn cưỡng khống chế biểu lộ, duy chỉ có Vân Cảnh tính tình hoạt bát, hoàn toàn không nín được, phốc một tiếng phì cười. Hắn không những cười vui vẻ, còn khiến Huyền Linh càng tức giận. Vốn đứng ở một bên Ngao Thương không chịu được việc Vân Cảnh đắc ý, hừ lạnh một tiếng, quắt. Đệ tử Thanh Lương Quan, khẩu khí thật lớn. Vân Sơ không muốn nhiều chuyện, chắp tay nói. Nhị thái tử nói quá lời, xin Huyền Linh tiên tử thứ tội, tiểu sư muội ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngôn ngữ nếu có mạo phạm xin chớ trách tội. Bạch Bạch nghe sư huynh nói như vậy, trong lòng rất là ủy khuất, đến bên thai Vân Cảnh nói. Rõ ràng là sư phụ nói như vậy, ta không có nói láo. Vân Hư nhất thời không biết nên nói thế nào cho nàng biết. Có một số việc tuy là sự thật, nhưng không thể nói, nhất là không thể nói trước mặt người ngoài. Nhưng nếu như tính tình Bạch Bạch không như thế, lần đầu tiên gặp hắn, còn hoàn toàn không biết rõ hắn thế nào, liền bên vực lẽ phải vì hắn tranh luận với Mạc Hiểm. Đưa tay đi sờ sờ cái đầu nhỏ của Bạch Bạch trấn an, Vân Hư thấp giọng nói. Đại sư huynh không có ý trách ngươi, sau này sẽ từ từ nói cho ngươi hiểu, được không? Bạch Bạch là một đứa trẻ hiểu chuyện lại rất dễ bị lừa, nghe vậy liền cọ sát bên gáy Vân Hư. Hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng bộ dáng bọn họ thì thầm nói chuyện với nhau rơi vào trong mắt Ngao Thương cùng Huyền Linh, lại làm cho hai người càng thêm bất mãn vài phần, chỉ sợ hai sư huynh muội này đang âm thầm rêu cợt bọn họ. Huyền Linh cười lạnh thối lui hai bước, lớn tiếng nói. Chăm nghe không bằng một thấy. Xin mời vị tiểu sư muội này của Thanh Lương Quan thưởng chiêu. Vân Sơ nhướng mày, rất không kiên nhẫn vì nữ nhân làm phiền không nước này, lãnh đạm nói. Mấy người đồng môn chúng ta lần này là muốn đi âm ti địa phủ đối phó yêu ma, thời gian cấp bách, tiên tử nếu nhất định phải luận bàn, đợi sau khi chúng ta trở về hẹn thời gian khác là được. Lời nói đã rất rõ ràng chúng ta muốn làm chính sự, không rảnh với các ngươi lãng phí thời gian. Vân Sơ tuy bình thường xử sự thành thục khéo léo, nhưng tu luyện tới loại cảnh giới của hắn, lại xuất từ danh môn, trong lòng đều có một thái độ kiêu kỳ, có thể lùi một bước, nhưng nếu như đối phương không thức thời, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Ngao Thương thấy Bạch Bạch chỉ là hồ tiên nhỏ nhắn xinh xắn, vừa nãy còn xuất khẩu cùng nôn, nhưng nói đến muốn tỉ thí, Thanh Lương Quan lại ra sức khước từ, lập tức liền hoài nghi. Tuy những ngày này khắp nơi đều loan truyền Bạch Hồ này lợi hại thế nào, nhưng chính thức biết sự lợi hại của nàng cũng chỉ có hai vị công chúa bị thương cùng với thủ hạ của các nàng, còn có Thái Bạch Kim Tinh và bốn vị tiên nhân. Hắn đối với tam công chúa vốn không có hảo cảm, trực giác liền cho rằng các nàng bị thương thuần túy là vì pháp lực của các nàng quá kém. Mà bốn vị tiên nhân khác, rất có thể là cố ý trợ giúp Thanh Lương Quan đưa lời đồn đại như vậy. Nói tóm lại, hắn cũng không tin tưởng con hồ tiên nho nhỏ này thực sự có năng lực lớn như vậy. Nếu như lúc này hắn ra tay đánh bại nàng, chẳng những làm giảm uy phong Thanh Lương Quan, mất thể diện tên Hoa Hoa công tử bột, vân cảnh chết tiệt kia, càng có thể làm cho tiên nhân thiên đình biết rõ, nhị thái tử Tây Hải Long Cung hắn lợi hại, cơ hội một trận thành danh như vậy, sao có thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Ngao Thương tiến lên, ngăn lại Huyền Linh nói. Con Bạch Hồ này trước đây làm vị hôn thê của ta bị thương, hôm nay bất kể thế nào ta đều muốn thay tam công chúa đòi lại công đạo. Hắn đưa ra lý do như vậy, Huyền Linh ngẩn người, lại thật không muốn cãi với hắn. Vị hôn phu của người ta so với chỉ là sư tỷ muội trên danh nghĩa nàng đương nhiên là thân thiết hơn, chỉ đành tức giận bất bình cất bước, xem như đáp ứng để hắn lên trước. Vài tên đại biểu quần chúng cùng đến với họ vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn. Một mặt thấy đồng bọn của mình gây sự như vậy, sợ làm các vị sư huynh Thanh Lương Quan xinh ghét, liên quan đến bọn họ cũng phiền, một mặt lại cực khát vọng có thể nhìn thấy cao thủ như vậy tỉ thí, cho nên không có người đi ra khuyên can. Vân Sơ cảm thấy tức giận, tình hình của Bạch Bạch sư phụ đã nói rất rõ ràng. Nàng hoàn toàn không hiểu gì về tiên thuật lại càng không biết đấu quyền thuật, chỉ có một thân pháp lực cao cường, Ngao Thương này ngay cả luận pháp lực cũng không bằng tiểu sư đệ Vân Hư, đừng nói đến Bạch Bạch, nhưng pháp thuật đỏ sức của hắn cũng không quá kém, Bạch Bạch cùng hắn đánh nhau, nói không chừng sẽ có hại. Vân Khởi bên cạnh hắn tự nhiên biết rõ tâm sự của sư huynh, mỉm cười nói với Ngao Thương. Hoan Hoan tương báo tới khi nào? Ngày đó nếu không phải tam công chúa phục kích trước, sư muội ta cũng sẽ không ngộ thương nàng, chuyện này đã rõ ràng. Thiên đế bệ hạ cùng sư tôn chúng ta đã cho qua, nhị thái tử sao phải dây dưa không dứt. Ngao Thương thấy hắn một mực cản trở, càng cảm thấy trong lòng bọn họ có quỷ, hừ lạnh nói. Thiên đế bệ hạ là thiên đế bệ hạ, ta là ta. Hôm nay nhị thái tử đến đòi công đạo, nếu là sau này một đám thân thích bằng hữu trưởng bối sư tôn của ngươi tìm đến, việc này chẳng lẽ mãi không dứt. Thiên hạ cũng không có đạo lý này. Lời nói của Vân Khởi dường như đã chỉ rõ Ngao Thương hôm nay tỉ thí nhất định thua rất thảm. Ngao Thương sao có thể chịu được chuyện này, tức giận nói. Các vị sư hữu nghe đây, việc sống chết hôm nay tất cả đều là mệnh trời. Mọi người làm chứng. Như vậy, các ngươi có thể chưa? Chương 91, tiễn người ra đi, đi xa ngàn dặm, P2. Vẻ mặt Vân Khởi vẫn tươi cười như cũ, quay đầu nói với Bạch Bạch. Đã như vậy, Bạch Bạch liền cùng nhị thái tử so qua hai chiêu. Tuy nói sống chết đều là do mệnh trời an bài, nhưng đao kiếm không có mắt, ngươi cũng đừng dùng binh khí. Tổn thương hỏa khí cuối cùng cũng không tốt. Hắn những lời này nói ra, Ngao Thương vốn phẫn nộ định rút kiếm ra liền thu hồi tay lại, một con tiểu hồ tiên không cần binh khí, nếu hắn dùng, dù thắng cũng mất mặt. Vân Sơ không rõ vì sao Vân Khởi lại đáp ứng cho Bạch Bạch xuất chiến, nhưng nhị sư đệ từ trước đến nay túc trí đam mưu, nhìn người cực chuẩn, hắn dám làm như thế, chắc chắn có đạo lý của hắn, cho nên cũng không cản trở. Dù sao tỉ thí vẫn có bọn họ bên cạnh, chẳng may có gì ngoài ý muốn, vẫn có thể cứu được. Vân Khởi xoay người ôm Bạch Bạch trên đầu vai Vân Hư xuống, dùng giọng nói chỉ có Bạch Bạch nghe được nói. Việc này liên quan đến danh dự của sư phụ, ngươi nhất định phải nghe lời nhị sư huynh, nếu nhị sư huynh nói bắt đầu, không cần để ý gì đánh một trưởng trên ngực hắn, mặc kệ hắn ngăn cản thế nào, nhất định phải nhanh, hung ác, nặng, chuẩn. Bạch Bạch mặc dù có chút nhút nhát e lệ, nhưng thấy Vân Khởi sư huynh nghiêm túc, sư phụ đã từng nói, bên ngoài phải hoàn toàn nghe lời sư huynh, cho nên không chút do dự dùng sức nhẹ gật đầu. Sư huynh cùng sư phụ tốt với nàng như vậy, nhất định không thể khiến bọn họ mất mặt. Những người đến tham gia náo nhiệt nghe nói nhị thái tử Tây Hải Long Cung một mình đấu với tiểu nữ đồ Thanh Lương Quan, liền một đám hưng phấn không thôi vây quanh, không nghĩ tới thực sự có việc náo nhiệt như vậy để xem, quả nhiên đến không uổng công. Lúc chuẩn bị căng thẳng, lại lộ một lối rẽ lớn. Rất đơn giản, Bạch Bạch vừa biến thành người, tiên nhân vây xem liền đều chấn trụ, sau lúc yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám người tuôn ra từng đợt tiếng hít thở, thật sự là đẹp. Vị tiểu sư muội Thanh Lương Quan này, chật chật. Quả thực không biết như thế nào hình dung. Cho dù có một đám người vốn đấu kỵ thanh danh Thanh Lương Quan, trông mong bọn họ gặp không may, cũng đứng về phía Thanh Lương Quan. Nói thật ra, là đứng bên thiếu nữ siêu đẹp này. Ngao Thương nhìn thấy dung mạo của Bạch Bạch thì mất một lúc sau mới hoàn hồn lại. Vân Khởi trông thấy bộ dáng mất hồn mất vía của hắn, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tên Ngao Thương này tuy giả vờ một bộ chính nhân quân tử, chính là vừa rồi luôn một mực nhìn lén Huyền Linh tiên tử bên người, chỉ là che giấu được tương đối khá mà thôi, rõ ràng là một tên đăng đồ tử rất có phản ứng đối với sắc đẹp. Nếu như trận chiến này đối thủ là Huyền Linh, hắn cũng không yên tâm để Bạch Bạch xuất chiến, chẳng qua nếu là người này. Hắn chí ít có 9 phần chắc chắn, Bạch Bạch có thể thắng. Chỉ cần nàng thật sự như sư phụ nói, có pháp lực cường đại, cũng đủ chuyên tâm và hiểu biết. Bạch Bạch bị nhiều giống được vây xem như vậy, nói không khẩn trương e là giả, nhưng nghĩ đến lời nhị sư huynh vừa nói với nàng, liền dần dần tĩnh tâm, chuyên tâm tập trung tinh thần, đem toàn thân pháp lực ngưng tụ tại trên hai tay, một đôi mắt to chăm chú nhìn bộ ngực Ngao Thương, không ngừng bắt chước làm thế nào để có một trường nhanh, nặng, ác, chuẩn. Nàng cũng lo lắng lát nữa sẽ làm đối phương bị thương, nhưng nàng càng nghiêng về tín nhiệm nhị sư huynh rất giống sư phụ, các sư huynh đều nói hắn suy nghĩ chu toàn, hắn nếu đã nói nàng nặng tay thương người, nhất định là vì tên nhị thái tử kia quá lợi hại, nhị sư huynh sợ nếu mình không đem hết toàn lực sẽ thua, sẽ hại sư phụ mất mặt. Nghĩ như vậy, sự an nguy của Ngao Thương đáng thương đã bị nàng an tâm vứt đến sau đầu, trong lòng chuyên chú tập trung vào việc làm thế nào để chấp hành chỉ thị tối cao của nhị sư huynh. Ngao Thương còn không biết bản thân sắp đến đại nạn, si ngốc mê mẩn nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, cho đến khi Vân Khởi lớn tiếng tuyên bố. Tỷ thí bắt đầu. Lúc này mới tỉnh hồn lại. Bạch Bạch đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ một câu này, nàng ngay cả Ngao Thương bộ dáng thần sắc gì đều không liếc mắt nhìn, chỉ nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. Vân Khởi vừa dứt lời, đôi bàn tay nàng đã dùng tốc độ nhanh như chớp đánh thẳng vào trước ngực Ngao Thương. Ngao Thương phản ứng rất nhanh, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, bóng trắng trước mắt vọt đến. Một cổ kinh lực lao thẳng tới ngực, động tác phòng ngự của hắn mới đưa ra được nửa, người đã cưỡi mây đạp gió bay rất ra ngoài. Một trường ngưng tụ pháp lực toàn thân của Bạch Bạch, tốc độ cực nhanh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, quần chúng vây xem còn chưa nhìn rõ ràng Bạch Bạch ra chiêu thế nào, Ngao Thương đã biến mất trước mặt người xem, không chung chỉ để lại một thân ảnh hạnh sắc nhanh chóng thu nhỏ đã xa. Chỉ thoáng cái, cũng còn không tính là một chiêu, nhị thái tử Tây Hải Long Cung liền thành một vì sao rơi xa xa. Dạng pháp lực gì mới có thể làm được điều này a? Mọi người cũng không thể tin đang thử người chậm rãi nghiêng đầu đi xem tiểu mỹ nhân Bạch Tỷ Dìa đang vẻ mặt mờ mịt, trong mắt trong lòng cũng không có nửa phần khinh thị, càng không dám dùng ánh mắt mê đắm, không tôn trọng vị tiên tử pháp lực cường đại vô cùng này. Huyền Linh đứng gần đó hít vào một hơi, pháp lực của nàng tương đối cao, miễn cưỡng nhìn ra Bạch Bạch ra tay bình thường không có gì lạ, rõ ràng là động tác một phàm nhân bình thường cũng làm được, chỉ là vì sao có thể nhanh như vậy nặng như vậy. Nếu như mình ở vị trí của Ngao Thương sẽ thế nào? Huyền Linh nhịn không được thầm may mắn vừa rồi mình không thể khiêu chiến thành công. Chương 92, Ác quỷ cản đường, V1. Kỳ thật Bạch Bạch có thể thủ thắng, có lẽ nên đa tạ Vân Khởi một phen làm nền. Đầu tiên là nói Ngao Thương không thể dùng binh khí, chỉ có thể dựa vào pháp thuật cùng giao đấu. Trên thiên đình, có thể rất nhanh thi triển tiên pháp đều là cao thủ trong cao thủ, Ngao Thương hiển nhiên không phải. Cho nên Vân Khởi trực tiếp để Bạch Bạch ngay từ đầu dùng phương thức cận thân nhanh nhất giao đấu, làm cho Ngao Thương không rảnh làm phép. Hơn nữa Bạch Bạch ban đầu ở dạng hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho nhân tâm sinh khinh thị, về sau bộ dạng xinh đẹp tuyệt cõi trần càng làm người ta rất khó nhẫn tâm đề phòng, về sau tuyệt đối sẽ không có người trước đó nghĩ đến, Bạch Bạch ngay cả tư thế tạo hình cũng vừa tình điệu, vừa buồn bực không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm đánh một chỗ. Nhưng ngay cả Vân Khởi cũng không nghĩ tới, Bạch Bạch dùng hết pháp lực đánh ra. Tốc độ cùng độ mạnh yếu sẽ lợi hại như thế, hơn nữa cùng một động tác khẩu lệnh, nửa điểm dư thừa cũng không có. Làm cho hiệu quả. Vô cùng doan người. Tuy Bạch Bạch bên này là âm thầm nhu lợi, nhưng pháp lực của nàng cao cường là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, mọi người chỉ nói nàng là cố ý muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối thật không ngờ, Bạch Bạch kỳ thật pháp thuật gì cũng đều không hiểu, nếu như Ngao Thương có thể cùng nàng bảo vệ khoảng cách xa làm phép, né tránh tiếp xúc tứ chi, cơ hội thắng rất lớn. Vân Khởi muốn cũng là hiệu quả rung động này, chỉ là hiện tại so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Nhìn biểu lộ mấy tiên nhân, hẳn là không còn người có lá gan hướng Bạch Bạch khiêu chiến. Bạch Bạch nhìn thấy Ngao Thương biến mất ở phương xa, ngây người một hồi có chút sợ hãi giữ chặt ống tay áo Vân Khởi nói. Nhị sư huynh, hắn sẽ không có việc gì chứ. Vân Khởi bị cặp mắt to ngập nước nhìn có chút tim đập rộn lên, yên lặng trong lòng niệm hai lần thanh tâm chú mới định hạ tâm lai trấn an nói, không có việc gì. Hay không là thái tử Tây Hải Long Cung, năng lực long lân phòng ngự rất mạnh, không dễ dàng bị thương, đau nhức một lúc sẽ tốt. Vân Khởi chưa nói, một lúc này đại khái ước chừng khoảng 3 tháng đến nửa năm. Bạch Bạch buông lỏng tâm tư, thấy người chung quanh tròng mắt chừng lớn mắt mánh liệt hướng cạnh mình nhìn, sợ tới mức vài bước chạy đến sau lưng các sư huynh hóa thành hồ ly trốn vào trong tay áo Vân Hư. Vân Sơ là đại sư huynh, phải phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả, lấy sức của chín châu hai hổ, vẫn không thể nào làm cho các tiên nhân kích động quá độ kia mời trở về, chỉ phải cười khổ không hề để ý tới, mang theo các sư đệ ra cửa Nam Thiên Đáp Mây bay nhắm địa phủ mà đi. Sáu sư huynh đệ Thanh Lương quan pháp lực cao hơn những người sau lưng kia, tốc độ cao nhất mà đi sẽ đem đuôi đằng sau hết thể vứt bỏ. Bạch Bạch nằm ở trong tay áo Vân Hư, chỉ cảm thấy bên người nhiệt độ rất nhanh giảm xuống, trong lòng có chút kỳ quái, thò đầu ra xem xét, trước mắt chứng kiến đã không phải là trời xanh mây trắng, mà là một mảnh vô tận hắc ám. Trong bóng tối ngẫu nhiên hiện lên màu xanh u u, xanh đậm dày đặc chính là quỷ hỏa, dường như còn có xương dày mãnh liệt, một luồng khí âm hàn mãnh liệt thẳng đến khiến Bạch Bạch toàn thân thoáng cái run lên. Xem tình cảnh này, đã tiến nhập địa giới âm ti địa phủ. Quay đầu nhìn bên người, mấy sư huynh tay háo tung bay, dưới chân đạp trên đám mây tuyết trắng, toàn thân cao thấp tản mát ra bạch quang trong suốt, thần thái nâng lên, không có chút nào bên người bị sương mù ảnh hưởng. Bạch Bạch không khỏi có chút ngây dại, các sư huynh mình khi nào thì lợi hại như vậy. Đang lúc xuất thần, đột nhiên người bên cạnh ảnh lóe lên, một đôi tay đưa đến, một tay lấy nàng từ tay háo Vân Hư ôm tới, Bạch Bạch chấn động, kêu chi một tiếng sợ hãi. Đổi lấy chủ nhân đôi tay một hồi thoải mái cười to, người này không cần nhiều lời, đúng là tam sư huynh Vân Cảnh không có nửa điểm đứng đắn. Vân Cảnh ôm Bạch Bạch vào trong ngực, đắc ý nói. Có phải là tam sư huynh quá đẹp trai, cho nên Bạch Bạch nhìn mà ngây người không? Bạch Bạch còn chưa trả lời, chợt nghe Vân Hư tức giận nói. Tam sư huynh, ngươi không có việc gì hù dọa tiểu sư muội làm cái gì? Vân Cảnh nghiêng qua Vân Hư liếc nói. Ta nào có hù dọa nàng, ta đang chuẩn bị dạy nàng đáp mây bay chứ. Bạch Bạch vừa nghe vui vẻ vô cùng, tự dưng một chút oán khí bị sợ cũng bước đến lên 9 tầng mây, luôn miệng nói. Được được, ta muốn học. Chương 93, ác quỷ cản đường, V2. Vân Cảnh dương dương đắc ý hết cầm lên về phía Vân Hư, ôm Bạch Bạch đi lên trước một chút, sau đó bắt đầu giảng giải cho Bạch Bạch bí quyết đáp mây bay. Về phương diện pháp thuật, Bạch Bạch nộ tính, khả năng tiếp thu, vô cùng tốt, nàng từ nhỏ bắt đầu tu luyện tiên đạo, sống hơn 500 năm, trong đó hầu hết thời gian đều tiếp xúc với những thứ này. Hiện giờ lại có pháp lực thâm hậu làm trụ cột, nên vừa mới một lúc cũng đã có thể hóa ra đám mây bay lên. Lúc bắt đầu trong lòng nơm nớp lo sợ nên tốc độ cũng không nhanh, càng về sau dần dần thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một người một hồ một trước một sau ở phía trước, đảo mắt đã kéo ra một khoảng cách với 5 người đằng sau. Bạch Bạch lần đầu tiên chính mình đáp mây bay, tâm tình hưng phấn nên không phát hiện ra mình bay quá nhanh, cũng đã tạo ra một khoảng cách lớn với Vân Cảnh. Vân Cảnh không phải không muốn đuổi theo, chỉ là hiện tại tốc độ của hắn đã có chút chậm hơn Bạch Bạch. Trong lòng vui mừng vì Bạch Bạch tiến bộ thần tốc, nhưng lại lo lắng nàng gặp chuyện không may. Nơi này cách quỷ môn quan không còn xa nữa, Bạch Bạch một mình xông loạn đi loạn rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Vân Cảnh bay qua lên tiếng gọi Bạch Bạch dừng lại chờ các sư huynh đến rồi mới lại cùng đi. Đáng tiếc lúc này trong địa phủ vô cùng trống trải, lại thêm ngực gió, Bạch Bạch bay ở phía trước hoàn toàn không nghe được gì cả. Đợi nàng phát hiện phía sau không ổn, quay đầu lại muốn đi tìm sư huynh, đã phát hiện chúng quanh chỉ còn lại tối đen như mực. Ngay cả quỷ hỏa cũng không thấy bóng dáng. Trong bóng tối dường như nghe được đằng sau cổ có tiếng hít thở rõ ràng truyền đến, Bạch Bạch vừa nghiêng đầu, sau lưng chỉ có tối đen như mực, không có cái gì cả. Bạch Bạch thật sự có chút sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Sư huynh, Tam sư huynh, ngươi ở đâu? Đừng dọa ta. Ta sợ. Liên tục kêu vài tiếng, chung quanh giống như chết, tĩnh lặng, một chút hồi âm đều không có. Tiếng hít thở quỷ dị lại một lần nữa truyền đến từ phía sau cổ nàng. Bạch Bạch toàn thân phát run nhanh chóng xoay người lại, vẫn là không có gì hết, trong bóng tối đột nhiên truyền đến vài tiếng cười hì hì, trong thanh âm không có nửa điểm hân hoan vui mừng, ngược lại lộ ra một giọng điệu đắc ý, âm lạnh. Trong địa phủ, đụng phải quỷ là chuyện bình thường, chẳng qua, Bạch Bạch vốn tu luyện tiên đạo, từ trước chính là yêu quái, tất nhiên không sợ quỷ, chỉ là con quỷ này vô tung vô ảnh thực sự chỉ là muốn dọa mình, hay là có những ý đồ khác. Ngươi là ai? Có thể đi ra không? Ta lạc đường. Ngươi có thể mang ta đi tìm sư huynh hay không? Bạch Bạch nói rất có lễ phép. Trong bóng tối một giọng nói bén nhọn truyền đến làm cho người toàn thân run lên. Ta còn tưởng rằng là cái thần tiên gì, hóa ra là chỉ là tiểu hồ ly. Hừ hừ. Để cho ta nhét kẽ răng cũng không đủ. Bạch Bạch cảm giác trên người mình bị một cái tay gầy như que tuổi sờ soạn thoảng qua, trong lúc bối rối nhanh chóng tránh ra. Rất nhiều người yêu mến sờ thân thể của nàng, nhưng phần lớn đều mang theo chịu mến, đưa tay dịu dàng. Không giống cái tay này, dường như tràn đầy ác ý, muốn sờ sờ lông bên ngoài nàng, trong bóng tối có bao nhiêu anh em có thể cùng hắn, hoặc cả, dùng nàng để ăn trong những ngày cuối năm. Thái gia, con mắt tiểu hồ ly này thật xinh đẹp, ngài bắt nó lưu lại thưởng cho ta khảm làm vòng tay có được hay không? Một giọng nữ khác nũng nịu vang lên, nhưng thanh âm hay là ý tứ trong lời nói cũng làm cho khắp cả người phát lạnh. Chương 94, gặp lại ngoài ý muốn, 1. Những ác quỷ này ở trước mặt nàng mà thảo luận phải đem nàng đào mắt ăn thịt như thế nào, Bạch Bạch vừa sợ hãi vừa tức giận, cũng không nguyện ý trước mặt người xấu lại lộ ra bộ dáng khiếp đảm, nàng muốn kéo dài thời gian, chờ sư huynh tới cứu nàng, nếu như những ác quỷ này muốn tới hại nàng, sẽ khiến cho bọn họ thấy sự lợi hại của nàng. Không lâu trước, chuyện một trưởng đánh bay Tây Hải Long Cung nhị thái tử, làm cho Bạch Bạch có một chút lòng tin, tuy nhiên nàng không biết làm sao mới có thể phát huy pháp lực tới mức độ cao nhất của mình ra, nhưng nàng cũng có biện pháp có thể dùng. Bạch Bạch vừa nghĩ, vừa dùng pháp lực ngưng tụ đến tứ chi cùng trên hàm răng, nàng tuy không hiểu pháp thuật đánh nhau, nhưng thân là hồ ly chỉ lớn lên ở trong núi rừng, công kích cắn xé, né tránh di chuyển nàng vẫn hiểu được. Tiểu hồ ly, ngươi biến ra hình người cho ta xem, nếu như diện mạo đẹp, ta liền giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi, được không? Lần này là giọng nói của một nam tử. Ta không. Lời nói này giống như Mạc Kiểm từng nói qua với Bạch Bạch, Bạch Bạch làm sao mắc mưu. Cho dù vừa rồi đã cân nhắc biến ra hình người để đối phó với địch, nhưng giờ phút này hoàn toàn không chịu làm. Cái giọng nữ vừa rồi kia đột nhiên mở miệng nói muốn trong mắt Bạch Bạch nói, nhị thái gia ngươi xấu lắm, chẳng lẽ ta hầu hạ ngươi còn chưa đủ tốt? Hả? Âm cuối được ngân dài rất lâu. Giọng nói sắc bén đột nhiên quát lên, ít nói nhảm đi, đêm dài lắm ngộng, bắt lấy tiểu hồ ly này trước rồi nói sau. Theo thanh âm của hắn, Bạch Bạch cảm thấy một trận gió lạnh nhanh chóng hướng về phía bên cạnh mình quét ngang tới, vội vàng nhảy lên né tránh, tốc độ của nàng rất nhanh, đáng tiếc không hiểu dù mở mắt thế nào, cũng không cách nào thấy rõ bộ dạng quỷ yêu trong trận, chỉ có thể như người mù dựa vào tiếng gió phân biệt né tránh công kích của đối phương. Kẻ địch hiển nhiên không chỉ một người, hơn nữa rất nhanh đã phát hiện được nhược điểm Bạch Bạch. Sau khi Bạch Bạch thành công tránh ra mấy lần, bên người đột nhiên yên tĩnh trở lại, lại nghe không được tí xíu nào tiếng gió, đang nghi hoặc, thì trên cổ bị siết chặt, một cái tay khô héo từ phía sau vừa mới hạ xuống nắm đầu của nàng. Nàng còn chưa kịp giãy giụa, đầu đã bị nhét vào một trong cái túi dường như là một loại gì đó, trong hai nghe được ba âm thanh cười đắc ý. Bạch Bạch duỗi móng vuốt ra liều mạng dùng sức cố gắng cào cái túi, lại nghe một tiếng khàn, túi to bị rạch vài vết rách, Bạch Bạch lóe lên, thân nhảy ra ngoài, sau lưng một cánh tay duỗi ra thoang cái bắt được cái đuôi của nàng, vừa muốn đem nàng kéo lại. Thân thể Bạch Bạch thành một cung, quay người một cái hung hăng cắn lấy cánh tay kia. Một miếng cắn nẩu của nàng mang theo pháp lực, cho dù là mình đồng da sắt cũng có thể cắn một miếng, chỉ nghe đối phương hét thảm một tiếng, cái đuôi bung lỏng, nàng liền thuận lợi tạm thời thoát ra, trong lúc bối rối cũng không dám quay đầu nhìn lại, hướng về phía trước liều mạng chạy như bay. Sau đó loáng thoáng nghe được giọng nữ kia thét to, tay của ta, túi yêu tàm, túi làm bằng tơ chứa yêu tà, của ta. Nhị thái gia kia hoang mang nói, không phải nói sợi tầm yêu kết thành túi gấm đao chém không đứt, thủy hỏa không xâm nhập được sao? Làm sao không chịu được một nhát như thế? Bị Bạch Bạch phá hỏng pháp bảo, bảo vật có pháp thuật, nữ quỷ điên rồi, một tay không bị thương múa may khua chiêng nâng phía ngược lại của cánh tay mọc đầy đinh sắt là trưởng côn hướng Bạch Bạch đập tới. Bạch Bạch tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ngay từ đầu nàng đã bị vây hãm trong mê hồn trận của quỷ yêu bày ra, liều mạng chạy một nhưng chỉ là vòng quanh mê hồn trận, hoàn toàn không có rời xa nguy hiểm. Binh khí của nữ quỷ đảo mắt đi tới trước mắt của nàng, may mắn Bạch Bạch phát giác trước hiện tiếng gió bất thường, kịp thời nhanh tránh ra. Bạch Bạch rất nhanh bị nữ quỷ làm cho không có đường trốn, nữ quỷ dương dương đắc ý nói, được. Xem ngươi còn chạy đi chỗ nào được. Ngươi xé túi yêu tàm của ta, ta muốn đem lông hồ ly trên người ngươi lột bỏ. Chỉ là hồ ly tinh nho nhỏ, lại ở trong mê hồn trận bọn họ, khiến bọn họ phải liên thủ vây bắt một hồi mới bắt được, cũng đủ làm cho người giật mình. Nhị thái gia cười khà khà nói, gấp cái gì, chờ ta đem nàng biến thành người, chơi thêm mấy ngày rồi cho ngươi ra tay không mượn. Nói xong đưa tay muốn bắt đi Bạch Bạch. Bạch Bạch một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn tới, cũng đã cảm giác được nguy hiểm đang tới, nàng không muốn kêu sợ hãi làm cho ba người xấu trước mắt vui vẻ, trong lòng không ngừng hy vọng các sư huynh mau tới cứu nàng. Chương 95, gặp lại ngoài ý muốn, 2. Một luồng hàn khí mang theo mùi hôi thối trước mặt đánh tới, Bạch Bạch nhắm mắt lại cố gắng muốn đem thân thể thu nhỏ lại chút ít, đột nhiên trên người ấm áp, nàng cảm giác mình được một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy, trong lỗ mũi ngửi thấy hương vị quen thuộc. Bạch Bạch không dám tin mở to mắt. Trước mắt vẫn là một mảnh tối thui, nhưng không phải địa phủ âm ti hắc ám, mà là trước một vạt áo bào màu đen vô cùng quen thuộc, lại ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ cũng cực kỳ quen thuộc đập vào mắt, tự nhiên lại là Mạc Kiểm. Nàng bị người ngoài ý muốn này làm cả kinh không biết nên phản ứng như thế nào, ngay cả hoàn cảnh bên người thay đổi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Kiểm vừa đến liền trực tiếp phá mê hồn trận xông tới, vừa vặn đuổi ba tên quỷ yêu hai nam một nữ muốn đối xuống tay với Bạch Bạch, đem nàng cứu lên trước. Trận pháp đã phá, ba tên quỷ yêu vốn trốn ở trong trận không thấy bóng dáng liền lộ ra nguyên hình. Hai tên nam yêu thân hình gầy còm, dài hoang giống như mặt ngựa, chỉ là một sắc mặt xanh lét, một sắc mặt đỏ tía, con ngươi trắng dã, mũi cao miệng rộng, vô cùng xấu xí, nhưng nữ quỷ yêu lại dung mạo diễm lệ giống mỹ nhân. Khuôn mặt yêu quái xanh lét gắt gao chằm chằm nhìn vào Mạc Kiểm, mở miệng nói, các hạ là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào mê hồn trận âm dương nhị yêu của chúng ta? Hắn là nhị yêu trong đại âm yêu, thì ra là đại thái gia trong miệng nữ quỷ yêu. Âm dương nhị yêu một mực hoành hành địa phủ, bọn họ không tham gia bất kỳ tổ chức yêu ma phản quân địa phủ gì, nhờ vào một thân yêu lực khác thường cùng khả năng bày trận mà lưu lạc bốn phương, thủ đoạn hung tàn, yêu ma địa phủ bình thường cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nếu như không phải cảm giác được Mạc Kiểm trước mặt khó đối phó, bọn họ đã sớm không nói hai lời mà ra tay. Nữ quỷ đi theo bên người bọn họ yêu tất nhiên là hồn mị quỷ xinh đẹp tu luyện mà thành trong phủ, pháp lực không cao, thích dựa vào sắc đẹp, phụ thuộc vào yêu ma cường đại bên người, vài ngày trước mới cấu kết với âm dương nhị yêu, đột nhiên nhìn thấy Mạc Kiểm vô cùng tuấn mỹ trước mặt, dục niệm không khỏi dao động, đôi mắt yêu mị lúng liếng nhắm tới trên người Mạc Kiểm. Mạc Kiểm đảo tay rất nhanh thăm dò trên người Bạch Bạch một hồi, xác nhận nàng chỉ là bị chút kinh hãi, không có bị thương, e ngại lo lắng trong lòng vừa rồi yên ổn một ít. Những ngày này hắn vốn đang ở Mạc Đầm luyện chế thu thập tiên đan tiên thảo, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng sợ quỷ dị, không phải là suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết nhất định là Bạch Bạch đã xảy ra chuyện. Thi triển pháp lực cẩn thận truy tìm tung tích Bạch Bạch, thoáng cái, thình lình phát hiện nàng lại ở địa phủ âm ti. Không chỉ như thế, nàng dường như đụng phải chút nguy hiểm, tâm tình vô cùng sợ hãi, trực tiếp truyền vào trong lòng của hắn. Mạc Kiểm tuy pháp lực vô biên, thế nhưng không phải tiên không phải ma, muốn tới địa phủ âm ti không đơn giản giống như đến thế gian, hắn sợ hãi Bạch Bạch gặp chuyện không may, cũng chẳng quan tâm liền ba hồn ly thể, làm phép thẳng vào địa phủ, nhanh chóng đuổi tới bên người Bạch Bạch. May mắn Bạch Bạch không có việc gì. Bạch Bạch do dự mà không biết sau này nên đối mặt với Mạc Kiểm như thế nào, Mạc Kiểm đã tự nhiên mà đem nàng để vào tay áo của mình. Ngẩng đầu đối ba tên quỷ yêu nói, các ngươi không nên động nàng. Ba tên quỷ yêu này hiển nhiên là có ý định nuốt chửng thân thể cùng hồn phách Bạch Bạch, đối với chủ ý dám đánh sùng vật của hắn này, cho dù là quỷ hắn cũng có thể làm cho hắn chết thêm một lần, chọn đời không được siêu sinh. Chương 96, đồ ăn hương vị rất khá. 1. Sắc mặt âm dương nhị yêu quái trầm xuống, lão nhị dương yêu quái cười nói. Đụng vào thì sao hả? Để huynh đệ của ta giết ngươi rồi, ta còn muốn đem nàng biến thành người hình rất mất hồn. A. Câu tiếp theo hắn còn chưa kịp nói ra, liền biến thành một tiếng khóc thét vô cùng thảm thiết. Cũng không thấy Mạc Kiểm ra tay như thế nào, đôi bàn tay dương yêu đứt gãy từng khúc trước mặt hắn, từ ngón tay tới cổ tay, nhanh chóng lan dần lên cánh tay. Dương yêu không ngừng kêu thảm rút lui, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất không thể đứng dậy được, hai cánh tay của hắn đều đã đứt gãy, hai chân cũng bắt đầu đứt gãy, máu đen cùng với xương thịt nhảy múa đầy mặt đất. Âm yêu cùng Dương yêu vốn là một cặp huynh đệ song sinh, thấy đệ đệ bị trọng thương như vậy, trong nháy mắt phẫn nộ chiến thắng sợ hãi, nhào tới định liều mạng. Đáng tiếc Mạc Kiểm lại không rảnh cùng hắn dây dưa, đôi mắt đẹp mắt chưa chớp một cái, tiện tay thoáng vung về phía âm yêu, một quả cầu sáng màu bạc đống nhiên đem âm yêu bao ở trong đó, thân thể âm yêu trong quả cầu bạc nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo biến hình, như thể là bị vật gì đó dùng sức lôi kéo đè ép, kêu lên một cách thảm thiết thê. Lương. Nữ quỷ yêu vốn đang có ý đồ chạy trốn trong lúc đó nhất thời dao động, tận mắt thấy thân thể của Dương yêu cùng âm yêu bị xé rách từng khúc, hồn phi phách tán, sợ tới mức chạy không nổi. Nàng từ khi tu luyện thành hình tới nay, gặp qua yêu ma lợi hại nhất chính là âm dương song yêu, đã cho là mình tìm được chỗ dựa rất ổn định, không nghĩ tới cao nhân trước mặt, bọn họ ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng hoàn toàn không có thì đã bị tiêu diệt rồi. Hiện tại không thể chạy thoát được rồi, vậy thì chỉ có thể xem chút nhan sắc này có thể bảo toàn tính mạng được hay không thôi. Nghĩ như vậy, nữ quỷ yêu nhìn cũng không nhìn tới trên mặt đất thi thể của song yêu đang hóa thành cho bụi, đem dáng dấp quyến rũ động lòng người của mình, quỳ rạp xuống trước mặt Mạc Kiểm. Âm thanh mềm mại cầu khẩn. Đại tiên xin tha cho tiểu nữ một mạng nha. Tiểu nữ tử nguyện làm thân nô tỳ hầu hạ đại tiên. Mạc Kiểm nói. Dương yêu chỉ muốn động đến nàng, ta liền làm cho hắn giống như đôi tay kia, ngươi muốn lột da của nàng, ngươi nói ngươi nên đổi lấy cái chết kiểu nào thì tốt đây hả? Nữ quỷ yêu cuối cùng nghe hiểu này từ nàng ám chỉ chính là tiểu hồ ly vừa rồi, sợ tới mức mặt không còn chút máu, không ngừng run giọng cầu xin tha thứ. Mạc Kiểm muốn dành thời gian ở cạnh Bạch Bạch nhiều hơn, nhíu mày. Thối lui vài bước rồi xoay người rời đi. Nữ quỷ yêu cho là hắn sẽ bỏ qua cho mình, trong nội tâm thoáng vui mừng, đột nhiên cảm giác được trên mặt đau xót, một mảnh lớn cỡ ngón tay mang theo máu và da thịt đã rơi trên mặt đất, tay liền sờ gò má, tất cả đều là máu, nàng muốn thét lên lại nói không thành lời. trước mặt một ánh sáng bạc, quả cầu bạc sáng kia đem ả nhốt vào trong đó, đau đớn cùng hoảng sợ nhanh chóng bao phủ lấy ả. Nữ yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang bị hình phạt lăng trì sống, trên người thành từng mảnh da thịt bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt từng mảng từng mảng. Cho đến khoảnh khắc ngay trước lúc hồn phi phách tán, nàng vẫn không hiểu, bản thân chẳng qua là muốn bắt một hồ ly tiên bé nhỏ ăn để bồi bổ cơ thể, làm sao lại chọc tới một ác ma khủng bố như vậy chứ. Mặc Yểm biết rõ Bạch Bạch vừa sợ máu lại hay mềm lòng, nên khi đem nàng nhét vào ống tay áo thì đã làm phép đối với nàng, khiến cho nàng trong phút chốc lâm vào tình trạng ngủ say. Hắn rất muốn hiện tại sẽ bỏ mặc hết mọi chuyện, chẳng thèm quan tâm đến cái gì hết mà đem nàng mang về Mặc Đầm. Lần này hắn vội vàng ba hồn ly thể, nhiều lắm chỉ được khoảng thời gian là ba nén nhang. Sau đó dù muốn hay không thì linh hồn hắn cũng phải quay trở về vị trí cũ. Tuy hắn pháp lực cao cường khiến cho bản thân dù chỉ ngưng tụ ba hồn mà cũng giống như hữu hình, nhưng dù sao cũng không phải chân thân, thật sự không có cách mang Bạch Bạch trở lại thế gian. Hắn nghĩ là minh nhất cho dù phát hiện dược lực trong ranh giới hư ảo của Bạch Bạch đã dung hợp, thì ít nhất cũng phải tiêu tốn từ nửa năm tới một năm mới có thể làm cho dược lực dung nhập trong cơ thể Bạch Bạch chuyển biến thành pháp lực, không ngờ rằng trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi như vậy đã thành công. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Mạc Yểm với Minh Nhất chân nhân, không biết liệu Minh Nhất sớm đã có ý định lợi dụng Bạch Bạch đối phó hắn hay không. Mấy tháng Bạch Bạch rời đi này, tinh thần hắn sa sút một hồi, sau khi phát hiện việc cho Bạch Bạch dùng những kia tiên thảo tiên dược có khả năng mang đến cho nàng thai họa ngập đầu, lòng hắn nóng như lửa đốt. Dường như muốn lục tung tìm hết sách thuốc trong Mặc Đầm, cuối cùng phát hiện dưới đáy sông Vòng Xuyên Hà có một loại tiên thảo tên là Thù Đồ, hái xuống sau 3 ngày dùng làm thuốc có thể đem tất cả dược lực, pháp lực bất đồng trong thân thể tan ra hợp thành về một, chuyện này ít nhất có thể làm giảm thấp việc có thể lan tràn ra gây nguy hiểm bởi những dược lực bất đồng trong ranh giới hư không của Bạch Bạch. Mặc Yểm đi dọc mấy ngàn dặm theo Vòng Xuyên Hà, rốt cục tìm được tiên thảo Thù Đồ, liền đến vùng phụ cận của Thanh Lương Quan trên Thiên Đình. Vốn đang lo lắng không biết dùng cách nào để đem Bạch Bạch ra ngoài dễ dàng mà không làm cho Minh Nhất cảnh giác ngăn trở, kết quả khiến cho hắn đụng phải Tiểu Hắc chạy ra ngoài chơi đùa, vì vậy liền làm phép đầu độc Tiểu Hắc dụ Bạch Bạch bắt cóc đến rừng cây nhỏ ở vùng phụ cận Thanh Lương Quan. Hắn không muốn nói những chuyện này cho Minh Nhất biết, suy cho cùng, là vì hắn cảm thấy Minh Nhất không lý do gì để nhận một Tiểu Bạch hồ ngốc nghếch ở nhân gian làm đồ đệ, chuyện có chút cổ quái, lại còn cố tình không cho Bạch Bạch nhìn thấy hình dáng hắn cố tình giấu giếm thân phận. Lại trùng hợp làm cho bọn họ gặp nhau ở nhân gian như vậy. Nói không chừng đây là một âm mưu để đối phó với hắn. Nếu như là trước kia, hơn phân nửa là hắn sẽ trực tiếp đem quân cờ giết chết để diệt trừ hậu họa, nhưng đây là Bạch Bạch, hắn làm sao có thể xuống tay được đây? Chẳng những không hạ thủ được, trong lúc xúc động còn nghĩ ra một cách, là đem tiểu hồ ly này ăn hết, một chút cũng không lưu lại. Chương 97, đồ ăn hương vị rất khá, 2. Nên thế nào bây giờ? Mặc Kiểm đem Bạch Bạch ôm vào trong lòng. Âu yếm nuốt ve từng chút từng chút. Pháp lực hiện tại của Bạch Bạch ít nhất là đã cao hơn trước đây 6-7 lần, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, không cần dựa vào pháp lực của Minh Nhất hỗ trợ nàng chữa thương tu luyện, mà giờ phút này lại đang ở địa phủ Lâm Ti, xa sự khống chế của Minh Nhất, nếu mình muốn đem nàng mang về Mặc Đầm thật sự là một việc quá đơn giản. Nhưng hắn còn chưa hiểu Minh Nhất rốt cuộc có âm mưu gì. Nếu như là nhằm vào hắn, có thể dựa vào thực lực để mà nói chuyện, Minh Nhất cũng không thể nào làm gì được hắn, sợ là sợ. Minh Nhất sẽ ở Bạch Bạch trên người động tay chân, đối với chuyện tình của mẫu thân hắn, mặc dù là do người của Thanh Lương Quan làm, nhưng là thủ đoạn hèn hạ của Thiên Đình hắn cũng đã linh giáo qua. Hắn không cho rằng Minh Nhất sẽ quang minh chính đại hơn so với bọn người Thiên Đế kia. Hơn nữa, Bạch Bạch nói không chừng bây giờ còn hận hắn. Mặc Kiểm làm việc quyết cũng không ngại dùng thủ đoạn, nhưng là đối mặt người mình để ý, cũng bắt đầu do dự. Trong ngực Bạch Bạch vô ý thức vặn vẹo uốn éo thân thể, mở mắt tỉnh lại, Mặc Kiểm ba hồn ly thể. Thời gian còn không đến một nén nhang nữa là phải rời đi, định là có ý cùng nàng gặp mặt một chút, xem phản ứng của nàng. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi Bạch Bạch thật sự mở to mắt nhìn về phía hắn thì hắn lại khẩn trương đến độ tim muốn ngừng đập. Hắn rất sợ lại nhìn thấy đôi mắt oán hận của Bạch Bạch. Bạch Bạch ngơ ngác nhìn Mặc Kiểm, tâm tình rất phức tạp, người này thương tổn nàng, lại lừa gạt nàng, an hiếp nàng, còn đánh phụ thân nàng bị thương, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại là kẻ mà ngoại trừ ra phụ thân. Là con được đầu tiên mà nàng thân cận, lúc ở tại Mặc Đầm, hắn đối với nàng rất tốt, sư phụ cùng các sư huynh ở Thanh Lương Quan cũng rất yêu thương nàng, nhưng là nàng cảm thấy một loại cảm giác không giống nhau, cảm giác của nàng cùng Mặc Yểm so ra còn có vài phần khác biệt. Pháp lực hiện tại trên người nàng, đều là do Mặc Yểm cho nàng ăn tiên thảo tiên dược mà có được, bản thân nếu như một mực trách cứ đoán hận hắn, thì thiệt là không phải cho lắm. Nhưng mà, hắn có nói qua, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng. Theo ta trở lại Mặc Đầm được không? Mặc Kiểm thật vui vì Bạch Bạch không có lộ ra vẻ chán ghét hắn, nhịn không được mở miệng hỏi. Bạch Bạch đột nhiên nhớ lại cảnh ngày đó phụ thân bị hắn đả thương, liền dãy rủa muốn nhảy ra, lớn tiếng nói.
Không muốn.
Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Mạc Kiểm lòng đang tràn đầy vui mừng lại bị một chậu nước lạnh rội vào đầu, thần sắc giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Bạch. Bạch Bạch tuy tự nhủ trong lòng phải dũng cảm, nhưng là không tự chủ được sợ hãi. Song phương rằng co một hồi, Mạc Kiểm hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng đỉnh đầu của Bạch Bạch vỗ xuống một trường. Chương 98, cách huấn luyện ở địa ngục, 1. Sư muội.
Tiểu sư muội.
Bạch Bạch. Từng hồi tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, dường như rất quen thuộc. Bạch Bạch mở to mắt, phát hiện mình lại đang ngủ mơ mơ màng màng, dẫm lên đám mây dưới chân, phóng mắt nhìn ánh ma chơi lập lòe bốn phía, mây đen lượn lờ bốn phía, đúng là địa phủ âm ti. Trí nhớ từng chút một trở lại trong đầu, nàng nhớ rõ tam sư huynh dạy mình đạp gió cưỡi mây, sau đó mình lúc sau càng bay càng nhanh, sau đó không biết sao lại ngủ mất.
Sư muội,
tiểu sư muội.
Bạch Bạch.
Tiếng kêu lần nữa truyền đến, lần này Bạch Bạch nghe rõ ràng, là các sư huynh, vội vàng lớn tiếng kêu lên.
Muội ở trong này.
Chữ trong vừa mới ra khỏi miệng, trước mắt thoáng thấy một bóng người, liền bắt gặp tam sư huynh đang hoảng loạn xuất hiện trước mặt nàng, không khỏi phân trần đem nàng ôm lấy, nàng dùng sức vỗ nhẹ vài cái nói.
Bạch Bạch, muội trốn đi đâu vậy, báo hại sư huynh phải đi tìm.
Nếu tìm không ra muội, đại sư huynh sẽ đem huynh đánh chết ta. Không lẽ ngươi không đáng đánh sao? Giọng nói của Vân Sơ truyền đến sau đó, mấy sư huynh đệ trong nháy mắt liền tới đủ. Mọi người đều không khỏi thắc mắc, Bạch Bạch mơ hồ cũng không rõ ràng lắm tại sao mình lại buồn ngủ, cuối cùng bị sắc mặt nghiêm nghị quả đoài sư huynh, vẻ mặt cứng rắn đến răn dạy một trận. Bạch Bạch ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, thái độ rất ngoan ngoãn làm Vân Sơ cũng không nỡ nói thêm gì nữa, đành phải miễn cưỡng lạnh lùng giáo huấn từ nay về sau chưa được cho phép không được rời đi khỏi tầm mắt của các sư huynh. Vân Hư thấy đại sư huynh bất giận, liền xoay người ôm lấy Bạch Bạch an ủi một hồi, sợ là thái độ hung dữ của Vân Sơ sẽ làm tổn thương tâm lý yếu đuối của Bạch Bạch. Vân Khởi một tay kéo Vân Sơ, thấp giọng nói.
Bạch Bạch có thể là bị người ta làm phép xóa đi một ít trí nhớ.
Vân Sơ gật đầu nói. May là trên người nàng cũng không có bị thương gì, không biết người này đối Bạch Bạch là thiện ý hay là ác ý.
Vân Khởi nói.
Cho dù là thế nào, có lẽ nên mau chóng dạy tiểu sư muội một ít pháp thuật phòng thân, nơi này cách quỷ môn quan cũng không xa. Tiếp theo chúng ta lại phải đối phó với rất nhiều dạng yêu ma quỷ quái khác nhau nữa.
Vân Sơ cũng không có ý kiến nào khác, cùng Vân Khởi thương lượng thỏa đáng xong liền mang theo các sư huynh đệ đi thẳng tới trước quỷ môn quan.
Quỷ môn quan mỗi ngày đều rất náo nhiệt, vô số vong hồn trên nhân gian từ nơi này tiến vào địa phủ âm ti, sau đó cứ chiếu theo nhân quả của mọi người khi còn sống, mà hoặc đầu thai hoặc tiến vào trong 18 tầng địa ngục chịu phạt những ác nghiệt đã gây ra khi còn sống. Quỷ môn quan có hai cửa chính, bên trái là âm bên phải là dương. Cửa bên trái quỷ hồn có thể đi vào mà không thể ra, quanh năm rộng mở, cửa bên phải quỷ hồn có thể ra mà không thể vào, chỉ có đến 7 tháng, dương môn mới có thể mở rộng ra, một số ít những vong hồn chưa đầu thai có cơ hội trở về nhân gian hưởng thụ hương khói cung phụng, nhưng khi hết tháng 7, dương môn sẽ đóng lại. Qua khỏi giờ tí tối nay chính là tháng 7, dương môn mở rộng ra, địa phủ âm ti lại mất hết quản chế, không ít ác quỷ yêu ma trong tầng 18 địa ngục đào thoát đi ra ngoài làm chuyện ác. Thập điện Diêm La. Bất hạnh thay đã bị yêu ma đánh cho hồn phi phách tán, từ phán quan đến ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường tình trạng cũng không khả quan, cả địa phủ không còn hoạt động bình thường như trước nữa. Những loại quỷ mới vào không có người dẫn đầu phán xét cũng chẳng thể đi đầu thai. Càng có một số ít u linh vong hồn khi còn sống oán niệm rất nặng hoặc nghiệp chướng rất nặng đã nhân cơ hội bỏ chạy, những người này cùng với ác quỷ trong tầng 18 đi a ngục trốn lẫn tới trong một chỗ, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, chẳng những phá hỏng luân hồi bình thường. Lại chuẩn bị chờ tới thời khắc dương môn vừa mở sẽ liền lao ra khỏi âm ti địa phủ, trở lại thế gian làm ác, thậm chí đánh lên thiên đỉnh. Thiên đế phái xuống thiên binh thiên tướng cùng bọn họ giao chiến liên tục thất bại, hiện tại chỉ đành phải tử thủ, cố sống chết để giữ lấy, ở quỷ môn quan mặc cho số phận. Vân Sơ trước đây ở trong địa phủ âm ti tìm kiếm và cứu chữa những tiên hữu, bạn tiên, bị thương lẫn mất tích, đối với tình huống này rất là quen thuộc, hắn mang theo các sư đệ nhanh chóng tìm được người hiện đang tạm thời trấn thủ quỷ môn quan. Đại tướng Thiên Đình Vũ Khúc Tinh Quân. Vũ Khúc Tinh Quân dẫn theo hai tiên thiên lý nhãn, Thuận Phong Nhị đóng tại bốn phía dò xét, nhìn thấy Vân Sơ dẫn viện binh đến, kích động đến thiếu chút nữa lệ rơi tại chỗ, cứu tinh ngàn trông vạn trông cuối cùng đã tới. Tuy không phải minh nhất chân nhân, nhưng đệ tử Thanh Lương Quan mỗi người đều là cao thủ, nói lỡ dại, nếu bọn họ cũng không được, minh nhất chân nhân chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn đệ tử nhà mình chết hay sao? Vân Sơ theo thứ tự giới thiệu qua các sư đệ sư muội, lúc giới thiệu đến Bạch Bạch, Thiên Lý Nhãn đột nhiên ổ lên một tiếng nói. Không phải tiên nữ mới vừa xông vào mê hồn trận cùng âm dương song yêu sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy giải quyết xong bọn chúng rồi sao?
Vừa rồi hắn từ xa trông thấy một con bạch hồ tiên xông vào mê hồn trận, cho rằng nhất định chỉ có chết chứ không sống nổi, hắn cũng không phải là không muốn cứu, mà là không sao vượt qua được một đám quỷ vội vàng tấn công, không thể thoát thân ra được, chỉ đành phải cảm thán hai tiếng rồi quay đầu đối phó với địch. Trí nhớ bạch bạch đều bị mặc yểm xóa sạch, nên hoàn toàn đối với chuyện âm dương song yêu, mê hồn trận không hề ấn tượng, nghe vậy lắc lắc đầu nói. Không có, ta không có gặp được cái gì âm dương song yêu, thúc thúc ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không? Thiên Lý Nhãn tức giận nói. Bổn tiên sao có thể nhìn lầm chứ? Bổn tiên đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thiên Lý Nhãn là đây. Cho dù bên ngoài xa ngàn dặm một con ruồi nhỏ là được hay là cái bổn tiên cũng đều có thể thấy rất rõ ràng. Chương 99, cách huấn luyện ở địa ngục, 2. Bạch Bạch bị hắn kích động lại càng hoảng sợ, lách mình trốn đến sau lưng các sư huynh. Vũ Khúc Tinh Quân có chút không dám tin tưởng Bạch Bạch có thể đem kẻ làm cho bọn họ đau đầu không thôi âm dương song yêu giải quyết đơn giản, chắc là do các sư huynh của nàng ra tay, người ta không muốn thừa nhận, tất có đạo lý của người ta, đành phải giật nhẹ ống tay áo Thiên Lý Nhãn, bảo hắn không cần phải lại dây dưa việc này. Thuận Phong Nhĩ bỗng nhiên nói, ta nghĩ âm dương song yêu có lẽ đã chết rồi. Thấy mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, hắn mới chậm rãi nói. Không lâu sau đó ta nghe được từ hướng đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đúng rồi. Rất thảm rất thảm. Đến mức làm cho thai ta phát đau. Áp đảo cả tiếng quân ta cùng đám yêu binh giao chiến. Vân Sơ cùng Vân Khởi nhìn nhau, thầm nghĩ, nhất định là trong khoảng thời gian Bạch Bạch quên đi, không biết cao nhân phương nào lợi hại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền thu thập yêu ma, còn làm phép xóa mất trí nhớ Bạch Bạch. Vũ Khúc Tinh Quân thấy mọi người thanh lương quan đều trầm mặc không nói, hiện tại có chút lạnh, vì vậy cười ha ha nói. Bỏ qua những chuyện phiền lòng kia, các vị tiên hữu thanh lương quan đường xa tiến đến tương trợ. Lần này quỷ môn quan nhất định có thể giữ rồi. Vân Sơ chắp tay nói. Xin gắng hết sức. Vũ Khúc Tinh Quân dẫn đầu nhìn lại địa phủ Lâm Ti, chờ phân phó tất cả đường yêu binh, trầm giọng nói. Qua 2 canh giờ nữa, chính là giờ Tí, đến lúc đó trên quỷ môn quan cửa bên phải dương môn sẽ mở rộng ra, những ma binh quỷ tốt sẽ từ đó nhắm về sau tổng tiến công. Mọi người nghe vậy, đều dùng mình. Quỷ tốt yêu binh trong Lâm Ti rất nhiều, dường như là người này tiếp nối người kia không nhìn thấy người cuối cùng. Nếu liều chết xông lên cùng một lúc, thật không biết làm sao mà ngăn cản. Mà bây giờ mới bắt đầu đã có một số ít không kềm chế được, vọt tới trước trận để khiêu khích, thiên binh thiên tướng chấn thủ quỷ môn quan chỉ đành phải là đến một đám, giết một đám, song phương xem như có hao tổn. Nhưng là những quỷ tốt yêu binh kia giống như không sợ chết, bọn họ ở địa phủ bị giam cấm tra tấn quá lâu, hận không thể lập tức xông ra tiến đến nhân gian một lần nữa hưởng thụ cuộc sống phồn hoa phú quý. Vì để cho Bạch Bạch nhanh chóng quen thuộc với tình hình, Vân Sơ quyết định bắt đầu từ hắn, từng sư huynh đều thay phiên nhau mang Bạch Bạch xuống dưới ứng chiến, trước khi tham chiến dạy cho Bạch Bạch cách công kích cùng với pháp thuật phòng ngự, sau đó để Bạch Bạch nắm được thực tế, vì sợ các sư đệ mềm lòng bảo vệ quá độ, ra lệnh khi Bạch Bạch tham chiến, sư huynh phụ trách nàng nhiều nhất chỉ có thể che chở cho nàng thời gian là 3 nén nhang, nếu sau 3 nén nhang này, trừ phi nàng gặp phải sinh tử đại nạn, nếu không đều không được trợ giúp nàng. Bạch Bạch ở dưới thân hồ ly không cách nào thi triển pháp thuật phức tạp. Đành phải biến ra hình người, lúc nàng biến thành hình người liền làm cho Vũ Khúc Tinh Quân cùng tất cả thiên binh thiên tướng hồn siêu phách lạc, lại nghe Vân Sơ đang chỉ điểm qua cho Bạch Bạch cách phòng thân cùng pháp thuật công chiến, lại thấy đem nàng xuống dưới thành chiến đấu, mới biết rõ, tiểu hồ tiên này là thái điểu trong thái điểu, lính mới trong lính mới. Vũ Khúc Tinh Quân nhìn thấy Bạch Bạch ở trong trận cực kỳ nguy hiểm, không khỏi đối Minh Nhất Chân Nhân cùng với một đám đệ tử của hắn tức giận bất bình, một tiên tử mỹ mạo xinh đẹp như vậy mà lại cam lòng đem ném tới địa phủ Âm Ti để tham chiến mạo hiểm, quả là đối xử không tốt. Rất không thương hương tiếc ngọc. Quá nhẫn tâm vô tình. Lẽ nào lại có loại sư phụ sư huynh như vậy sao? Nếu như bọn họ có đồ đệ, sư muội xinh đẹp mảnh mai như vậy, nhất định hận không thể quỳnh tương ngọc dịch, rượu đồ ăn ngon, cung cấp đầy đủ lăng la tơ lụa, quần áo đầy đủ, một chút đau khổ cũng không để cho nàng phải. Nhưng mà nhìn thấy tiểu hồ tiên ở trước trận luống cuống tay chân đối với địch như vậy, tinh thần của nhóm thiên binh thiên tướng chấn động, nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng có, nghĩ muốn biểu hiện bản lĩnh cũng có, ngược lại làm cho tâm trạng chán trường tiêu cực trong mấy ngày nay quét sạch. Nam nữ phối hợp, làm việc không chán, thật sự là một câu nói rất có đạo lý a. Quỷ tốt yêu binh ở trong Âm Ti địa phủ đều chỉ nhìn thấy nữ quỷ, âm u lạnh như băng hơi có chút tư sắc, bỗng nhiên phát hiện một bạch y tiên tử vô cùng thanh lệ. Thèm ăn đến nỗi nước miếng đều chảy xuống, nguyên một đám không liều mạng liền hướng Bạch Bạch bên kia chen chúc, nghĩ cho dù không có biện pháp đem tiên tử này bắt sống trở về, cũng có thể sờ sờ bàn tay nhỏ bé và khuôn mặt nàng cũng là tốt. Bạch Bạch lúc bắt đầu bị khí thế của những yêu ma quỷ quái xấu xí tanh hôi này làm cho sợ tới mức luống cuống tay chân, vốn những pháp thuật vừa học được còn không có phương pháp gì thuần thục, Vân Sơ ỷ vào pháp lực cao cường, một trưởng tung ra quét một mảng lớn, một bên còn chỉ điểm nhắc nhở Bạch Bạch bí quyết làm phép, chậm rãi dạy để pháp thuật của Bạch Bạch hiệu quả từng chút, uy lực cũng dần dần biểu lộ ra. Một canh giờ sau, về cơ bản một trưởng Bạch Bạch tung ra, liền đánh bay một mảng lớn, pháp thuật mạnh mẽ sắc bén đã có 6-7 phần giống Vân Sơ. Vân Sơ cảm thấy đã ổn, liền chuyên tâm cùng Bạch Bạch phối hợp ra tay, không quá nửa bữa cơm, đã đem mấy ngàn quỷ tốt yêu binh trước mặt giết sạch sẽ. Vân Sơ mang theo Bạch Bạch một lần nữa trở lại trên cổng thành, nên đón bọn họ chính là âm thanh vang dội như sấm, những binh tướng thiên đình đã lâu không có cảm thấy vui sướng như vậy. Bạch Bạch vừa rồi trong hoàn cảnh sinh tử đối đầu nghĩ muốn sống, muốn đánh lui địch nhân, giờ phút này nhìn lại dưới cổng thành gió lạnh xác chết khắp nơi, đột nhiên nghĩ mà sợ, liền hóa thành thân hồ ly, chui vào trong tay áo Vân Hư ôm đuôi khóc lớn. Nàng không dám khóc thành tiếng sợ làm cho sư phụ sư huynh mất mặt, thân thể nhỏ thổn thức khóc nức nở nghẹn ngào, vô cùng đáng thương. Vân Hư cùng nàng ở chung lâu ngày, biết rõ tính tình của nàng, chỉ đành phải mượn cớ đi đến chỗ không người, đem Bạch Bạch ôm ra trấn an. Lần đầu tiên, Vân Hư có chút băn khoăn thậm chí hận cả sư phụ của mình, tại sao phải đem Bạch Bạch đưa đến nơi này? Tại sao phải khiến nàng chịu tra tấn kinh hãi như vậy? Chương 100, vì yêu nên sợ hãi, 1. Cùng lúc đó, Mạc Kiểm trong Mạc Đàm nổi trận lôi đình, gầm lên trong phòng thuốc. Minh Nhất chết tiệt, ở trong hồ lô thực ra là muốn làm cái gì? Hắn muốn đến địa phủ thì tự mình mang theo vài đồ đệ thanh lương quan không có việc gì làm đi có phải tốt không, tại sao phải đem Bạch Bạch của hắn kéo xuống nước? Chính hắn thì lại tránh ở thanh lương quan như rùa đen rút đầu. Hắn chẳng lẽ không biết hồ ly ngốc Bạch Bạch ngay cả tự bảo vệ mình cũng hoàn toàn không hiểu sao? Hay là hắn cho rằng pháp lực căn cơ của Bạch Bạch đột nhiên tăng mạnh có thể tùy ý lợi dụng? Thật đáng giận. Mạc Hiểm đứng trước một tấm kính, có thể thấy rõ tình cảnh Bạch Bạch ở trong địa phủ chiến đấu với đám quỷ tốt yêu binh. Vô cùng nguy hiểm cũng không đủ để hình dung trạng thái chật vật của nàng. Một thân y phục tuyết trắng dường như bị máu đen, bùn đất khiến cho không thấy rõ màu sắc vốn có, mấy lần thiếu chút nữa bị binh khí quỷ tốt đánh trúng. May mắn những quỷ tốt kia thấy dung mạo Bạch Bạch xinh đẹp, thầm nghĩ chiếm chút ít tiện nghi, không có ý muốn tánh mạng nàng, mới khiến cho nàng miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn không thể không thừa nhận, pháp thuật Bạch Bạch trong kịch đấu tiến bộ rất nhanh, nhưng nếu như Minh Nhất chỉ vì cái nguyên nhân này kiên quyết đặt nàng vào hiểm cảnh, thì vẫn không đáng tha thứ cho hành vi đáng chết này. Tiểu sùng vật của hắn nên thoải mái cuộn mình bên cạnh hắn, nhận sự chăm sóc nuông chiều của hắn, cho dù pháp lực nàng thấp kém thì đã sao chứ? Có hắn bảo vệ, ai dám đụng một cọng tóc gãy của nàng? Mạc Hiểm càng xem càng phát hỏa lớn, dân Mi Nhất cũng giận Bạch Bạch, con vật đáng chết này. Không, không thể chết được, vẫn nên là hồ ly ngốc. Không ngờ đề nghị hảo tâm của hắn bị cự tuyệt, thậm chí đãi ngộ cùng điều kiện tốt của hắn cũng không chịu nghe. Tình nguyện chịu khổ chịu tội cũng không trở lại Mạc Đàm cùng hắn hưởng phúc, vừa ngu xuẩn vướng ốc, nên bắt lại hung hăng đánh mông một trận. Nhưng mà không được, hồ ly ngốc bị đánh sẽ khóc. Mạc Hiểm chăm chú nhìn tấm kính, vừa kinh sợ vừa tức giận, vừa khẩn trương vừa bất đắc dĩ, có mấy lần thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn dùng hồn ly thể đi giúp nàng, để vặt hết móng vuốt của những quỷ tốt có ý đồ bất chính kia, móc mắt ra, khiến cho nguyên một đám những tiểu tử cả gan làm thương tổn Bạch Bạch kia tứ chi thành mảnh nhỏ. Hắn thật hối hận vừa rồi nhất thời tức giận, không có trực tiếp xách Bạch Bạch trở về Ma Đàm. Để tay lên ngực tự hỏi, thực sự là bởi vì nhất thời tức giận sao? Thật ra là hắn sợ hãi. Mạc Hiểm cười khổ đối mặt với cảm xúc thực sự ở trong đáy lòng hắn. Thật buồn cười biết bao, mạnh mẽ như hắn, vậy mà trước mặt tiểu hồ ly yếu đuối, lại cảm thấy sợ hãi. Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Trong đầu vọng lại lời nói kiên quyết của Bạch Bạch, dễ dàng đem dũng khí hắn thật vất vả mới có được đánh tan. Hắn không sợ đối mặt thần ma tam giới, nhưng lại không có lá gan đối mặt với ưu oán bi thương, hay ánh mắt thất vọng xa cách của Bạch Bạch. Cái gì là lo lắng âm mưu của Minh Nhất, cái gì là thân thể Bạch Bạch cần đồng nguyên chân nguyên giúp nàng khôi phục tu luyện, tất cả mọi chuyện là lấy cớ. Khiến hắn chần chờ, chẳng qua chỉ là thái độ của Bạch Bạch mà thôi. Mấy tháng này hết ngày này qua ngày khác ở Mạc Đàm tìm kiếm trong sách thuốc, tìm cách có thể giải quyết vấn đề lượng dược tích trữ trong thân thể Bạch Bạch, là hy vọng có thể thực hiện lời hứa của mình, khiến pháp lực Bạch Bạch tăng thêm gấp 10 lần. Làm cho nàng không vì chuyện này tức giận, hắn muốn đem thiếu hụt lúc trước với Bạch Bạch đền bù tổn thất gấp 10 cho nàng, may ra nàng sẽ không tìm thấy lý do cự tuyệt hắn, sẽ suy nghĩ trở lại Mạc Đàm làm bạn với hắn. Có lẽ từ khi phát hiện mình so với trong tưởng tượng ngày càng thêm để ý Bạch Bạch, ở trước mặt Bạch Bạch hắn trở thành người giữ không được bỏ xuống cũng không được giống như nam nhân bình thường, cái gì là mặt mũi là tự ái, cái gì là âm mưu quỷ kế, chẳng qua chỉ là muốn che giấu sợ hãi của hắn mà thôi. Hắn vẫn không rõ. Năm đó phụ thân cùng mình ở bên ngoài thanh lương quan nhìn thấy mâu thân cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, ôm nam hải tử khác, vì sao không xông lên phía trước chất vấn nàng sao lại phụ lòng sao lại vong tình, vì sao lại có niềm vui mới khác. Bây giờ hắn đã hiểu, hóa ra chỉ là bởi vì sợ hãi mà thôi. Sợ hãi đối phương thừa nhận sự thật, càng sợ hãi đối phương nói ra lời nói đáng sợ, thậm chí còn nhu nhược sợ hãi phá hủy cuộc sống của đối phương bây giờ, làm nàng oán hận chính mình. Cho nên cho dù là người lợi hại giống như phụ thân, vẫn chỉ dám lựa chọn trở lại Mạc Đàm, ôm ký ức cùng tình yêu từng có của bản thân lẳng lặng chết đi. Hắn bây giờ cũng không dám đi cưỡng chế Bạch Bạch mang về, lại không an tâm để Bạch Bạch ở chỗ nguy hiểm như địa phủ âm ti tham chiến chém giết. Hối hận, không muốn, lo lắng, nghi ngờ lặp lại rối rắm vỡ tung. Hắn muốn liều lĩnh đem Bạch Bạch trở lại Mạc Đàm giấu đi, vĩnh viễn không cho những người khác tranh đoạt cùng hắn, đáng tiếc mỗi lần nhớ tới vẻ mặt Bạch Bạch oán hận chán ghét, không có đường cự tuyệt, hắn chỉ biết rút lui. Hắn giận Minh Nhất, giận Bạch Bạch, nhưng mà càng giận chính mình, giữ không được bỏ xuống cũng không được. Mạc Kiểm nặng nề ngồi vào trên đệm cói, có một số việc một khi làm sai, thì không phải bản thân muốn đền bù liền có thể đền bù. Nếu như hắn đối Bạch Bạch tốt một chút, nếu như ngay từ đầu hắn có thể thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, mà không phải tự cho là đúng như vậy, không để ý cảm thụ của Bạch Bạch, Bạch Bạch thiện lương như vậy mềm lòng như vậy, sẽ tha thứ cho hắn. Nhìn trong tấm kính, tạm thời chiến đấu đã xong Bạch Bạch thương tâm ôm cái đuôi co lại thành một vòng tròn, bộ dáng trong tay Háo Vân Hư khóc không ra tiếng. Mạc Kiểm chỉ cảm thấy tâm thoang cái như bị cái dùi sắc nhọn hung hăng đâm vào, mỗi một cái đều đau khiến hắn dường như không cách nào hô hấp.